Chương 1, Đế Tân Ân Thọ chương 1, Đế Tân Ân Thọ phong thần. Đại thương triều ca, nữ hoa trong miếu. Chính gặp ngày 15 tháng 3, nhân tộc nghe đồn nữ hoa thánh mẫu nương nương Noel ngày, nữ hoa miếu chính là trong một năm hương hỏa cường thịnh nhất thời điểm. Lúc này càng là bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng vây quanh không ít binh sĩ. Đại thương chi chủ Đế Tân, ở thừa tướng Thương Dung cùng với văn võ trọng thần cùng đi bên dưới, chính đang bên trong miếu dân hương. Đột nhiên liền nghe đến thừa tướng Thương Dung thanh âm giản mùa vang lên. Thương Dung trong giọng nói tràn đầy kinh hãi, lo lắng tâm ý, đại vương không thể a. Thương Dung này một tiếng thét kinh hãi, để đứng ở nữ hoa phấn bích trước chính đang múa bút làm thơ Đế Tân một trận, uy vũ thân thể hùng tráng như là đông lại bình thường, nửa ngày đều không nhúc nhích một hồi. Thế nhưng Thương Dung lúc này trong lòng kinh hãi, chỉ lo đi nhanh lên phụ cận xem Đế Tân biết thơ, căn bản không có chú ý Đế Tân dị dạng. Đáng đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Trong lòng đọc thầm một lần bài thơ này, Thương Dung trong lòng dường như một bạn con thần thú chạy trộm, cây khô ra như thế nét mặt giàn mua đều muốn đẩy ra đồng thời. Giời ạ, ngươi tài hoa còn trách thật đây, dĩ nhiên biết loại này thơ đùa giỡn nữ hoa đại thần. Đây chính là ở nữ hoa miếu a. Thương Dung ngước đầu nhìn về phía Đế Tân, thậm chí mang theo điểm cầu khẩn nói, đại vương a, nữ hoa nương nương chính là thượng cổ đại thần, vã trời cứu thế, công đức vô lượng, làm sao có thể viết như vậy? Bài thơ khinh nhẫn thánh minh, không bằng mau để cho người dùng nước tẩy đi đi. Lúc này, sững sờ ở tại chỗ, dường như một tòa pho tượng như thế Đế Tân rốt cục động, lại như là mới vừa mới bị Thương Dung lời nói thức tỉnh như thế, ánh mắt đầu tiên là khôi phục một chút thanh minh, sau đó tràn đầy khó mà tin nổi cùng khiếp sợ sát thái. Nhưng hắn nhưng cũng không là bởi vì Thương Dung lời nói khiếp sợ, mà là kinh ngạc với mình vị trí, ta đây là ở đâu? Quay đầu liếc mắt nhìn trước mắt Thương Dung, Đế Tân lông mày nhíu nhíu, ông lão này thấy thế nào giống như là muốn khóc như thế. Tình huống thế nào đây là? T. Đế Tân bỗng nhiên giơ tay đỡ trán. Hắn cảm giác được một trận kịch liệt đau đầu, mắt tối sầm lại suýt chút nữa đứng không vững. Sau một khắc, vô số ký ức hình ảnh liền dường như hồng thủy như thế quán tiến vào đầu của hắn. Đại vương, đại vương ngươi làm sao? Chu Vi lập tức lao ra mấy cái khôi ngô đại tướng, liền muốn hướng về Đế Tân vây lên đi, thân hình hơi động, trên người khôi giáp liền lèn ken vang vọng. Đang lúc này, Đế Tân bỗng nhiên đưa tay ra làm ra ngăn cản tâm ý mọi người, bóng người cũng lập tức dừng lại. Đứng tại chỗ, lo lắng nhìn trước mắt đại vương, ngoài miệng còn đều đang gọi, "Đại vương." Đế Tân mau mau vung tay, nhẹ giọng nói, "Không có chuyện gì." Tất cả mọi người một bộ nửa tin nửa ngờ dáng dấp, thế nhưng cũng đều rất nghe lời lại tản ra. Lại quá một hồi, Đế Tân trong đầu đau đớn hơi hơi thiếu một điểm, lúc này mới dương mắt hướng về bốn phía nhìn lại, ánh mắt không ngừng đánh giá. Trong lòng cũng kinh ngạc thốt lên không ngừng, ta dĩ nhiên thành chủ vương. Nữ hoa miếu dân hương, còn mới vừa viết xuống đắc tội rồi nữ hoa nương nương ngoài thơ. Thí, trực tiếp không cho ta ngăn cản phong thần bắt đầu cơ hội a. Ngay ở trước trong nháy mắt, Đế Tân trong thân thể đã thay đổi một cái linh hồn, một cái đến từ hậu thế ân thọ. Theo trong đầu từng đoạn ký ức mảnh vỡ không ngừng dung hợp, ân thọ cũng càng ngày càng rõ ràng chính mình tình cảnh. Ta thành Đế Tân, chủ vương. Cái kia xa hoa dâm dật, xa vào tự sắc, hoang dâm vô độ, cuối cùng bị cơ phát lật đổ, tự thiêu ở trích tinh đài, bị thương tử nha phong cái sỉ nhục tính chất thiên hỷ tinh thần vị cái kia chủ vương. Ân thọ kiếp trước vốn là một người bình thường, chúng sinh bên trong một thành viên, mỗi ngày làm sinh tồn mà bôn ba, người như thế vứt tại trên đường cái người đều sẽ không lưu ý sự tồn tại của hắn. Bình thường nhất có điều một người, muốn nói hắn đặc thù nhất địa phương, còn chính là danh tự này. Ân thọ, cùng đại thương chi chủ Đế Tân tên giống như lúc, nhưng có thể là danh tự này quá nặng, ân thọ mệnh cách căn bản là không có cách gánh chịu, tuy rằng khoác hoàng bào, mỗi ngày cùng thịt cá làm bạn, nhưng liền một phần lễ hỏi đều tích góp không tới. Đế Tân người ta có đắc kỷ, ân thọ chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên cả đời cuối cùng trong hình, một chiếc xe ben xông qua đèn đỏ xông tới mặt, ân thọ hồn phi phách tán trước ý nghĩ càng là, mẹ kiếp, trình duyệt quên xóa. Sau đó rơi vào nặng nề hắc ám. Tỉnh lại lần nữa, cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Theo trong đầu ký ức dung hợp càng ngày càng nhiều, ân thọ xác định chính mình tình cảnh, thành Đế Tân, đi đến phong thần thế giới. Ý nghĩ hơi động, vội vã ở trong lòng hô hoán, hệ thống. Thân là một người trẻ tuổi, ai còn chưa từng xem mấy bản hồng hoang tiểu thuyết, người nào nhân vật chính muốn quật khởi, treo lên đánh bản địa không được mang cái xuyên việt giả mỗi người một phần hệ thống. Tốt nhất đương nhiên là đánh dấu hệ thống, làm liền vô địch, không có chuyện gì liền đánh mấy quản bản cổ huyết. Nhân thường, lựa chọn cũng gom gót. Ngươi nếu như mang cái nhiệm vụ hệ thống, động bất động hệ thống liền uy hiếp không hoàn thành được nhiệm vụ nhân đạo hủy diệt, vậy ngươi cũng không tốt ý tứ nói với người ta. Nghĩ tới đây, ân thọ cảm xúc dâng trào. Trong đầu vô hạn sự tưởng tượng. Đây chính là phong thần thế giới a, có vô số tiên thần, đạo pháp thần kỳ. Thậm chí ngay cả trường sinh đều là đơn giản nhất có điều sự. Chờ hệ thống vừa đến tay, liền để toàn bộ phong thần thế giới người nhìn tiềm lực của chính mình, đến thời điểm treo lên đánh thánh nhân, trấn áp thiên đạo. Nghĩ tới đây, ân thọ không khỏi ở trong lòng bắt đầu cười hắc hắc. Hệ thống đại gia, vào rồi ạ, cầu hệ thống ngươi mau mau đi ra cho ta. Lại quá đã lâu. Mặc kệ hắn làm sao ở trong lòng la lên, cưỡng bức dụ dỗ, không có nửa điểm biến hóa. Ân thọ trong lòng cả kinh, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nói tốt nhân thủ một phần hệ thống, làm sao đến phiên chính mình sẽ không có, lẽ nào là bị thiên đạo đánh chết, hay hoặc là bị cái nào thánh nhân lấy đi cắt miếng. Rồi ạ, hệ thống mau chạy ra đây. Nơi này nhưng là phong thần, ta vẫn là Đế Tân. Không có hệ thống ngươi nhường ta sống thế nào a? Nhìn trước mắt đại vương, một hồi mặt mày hớn hở, một hồi thương tâm gần chết. Bên người mọi người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả vẫn cằn nhằn cái không ngừng Thương Dung cũng là một mặt lo lắng vẻ mặt. Thương Dung thậm chí trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên, nữ hoa nương nương như thế linh sao? Mới biết Diễm Thi, lập tức trả thù liền đến. Nghĩ tới đây Thương Dung cũng là cả kinh, vội vàng tiến lên một bước, trong miệng thấp giọng la lên đại vương. Ân Thọ nguyên bản chính là bởi vì chậm chạp chưa từng xuất hiện hệ thống, tâm tình đại hỉ đại lạc, trong giây lát nhìn thấy run run rẩy rẩy một ông già đi lên trước ních lại gần mình, theo bản năng liền hướng nhảy ra sau một bước. Hết cách rồi, kiếp trước ấn tượng quá mức sâu sắc. Cũng còn tốt vào lúc này, Ân Thọ phản ứng lại thân phận của chính mình đã không giống nhau, thành này đại thương chí cao vô thượng nhân hoàng đế tân. Ta là nhân hoàng ai, ta còn dùng sợ ngươi một cái tiểu lão đầu. Ân Thọ lông mày nhíu lại, hướng về mọi người xung quanh trên mặt nhìn lại, thấy bọn họ vẻ mặt quái dị, lúc này mở miệng hỏi, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Thương Dung ngừng lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò hỏi, đại vương, ngươi không chuyện gì chứ? Ân Thọ trong lòng dùng mình, lập tức bắt đầu lo lắng lên, cái tên này sẽ không phải nhìn ra cái gì chứ? Không đến nội a, ta lời này đều không nói hai câu đây. Lúc này dựa theo trong đầu nguyên bản đế tân ngữ khí, đem thật dài vung tay háo một cái, thư lệnh một tiếng, ta có thể có chuyện gì? Ân Thọ thái độ kém như vậy, thế nhưng Thương Dung mọi người ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đại vương không ngại. Sau đó Thương Dung ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đế tân đệ tử, da mặt không khỏi lại co rúm mấy phần, run rẩy nói rằng, đại vương, nữ hoa nương nương dù sao cũng là thượng cổ đại thần. Sau đó lao thừa tướng Thương Dung liền bắt đầu lại nhải quên bảo lên, không nằm ngoài chính là muốn thuyết phục Ân Thọ đem này thơ tẩy đi. Thương Dung thậm chí còn ở đề nghị, tốt nhất có thể lại làm trên mấy chục người sinh lại lần nữa tế tự một hồi, lấy này lắng lại nữ hoa nương nương lửa giận. Người chung quanh tuy là không nói gì, nhưng đối với Thương Dung đề nghị này điên lặng gật đầu. Lúc này đại thương người sinh cực kỳ phổ biến, không chỉ có là đại thương các quý tộc thường thường lấy người sinh tế tự tổ tiên, liền ngay cả bình dân bách tính cũng nóng lòng ở đây. Nói thí dụ như trong nhà nắp cái nhà, không nỡ đánh cái sinh quọc, thả hai cái nô lệ xuống phù hộ gia đình an bình, tu cái đường, ra cái kiều không cũng đến làm mấy cái giết cung phụng cho các đường thần linh. Huống chi đắc tội rồi nữ hoa nương nương. Bị Thương Dung lời nói này làm nổi lên, Ân Thọ trong đầu đống nhiên bước lên mấy cái hình ảnh, đó là đế tân lưu lại ký ức, một tòa trên đài cao, đế tân mặt mũi lanh khốc đứng thẳng, dưới đấy là lít nha lít nhít người sinh, bị lấy các loại phương thức chém giết, ngã vào trong vũng máu. Trong không khí đều tràn ngập nông học máu tanh, trong mắt tràn đầy đỏ tươi vẻ, thế nhưng ở tế đàn ở ngoài, nhưng là vô số cuồng nhiệt đám người, quay về đế tân bóng người không ngừng hoan hô. Một luồng quỷ dị rồi lại nghiêm túc, hơi thở thần thánh lan tràn. T. Làm sao cảm giác cái này phong thần thế giới không đúng đây? Ân Thọ đống nhiên run lên trong lòng, vội vàng đem những này hạn chế cấp hình ảnh từ trong đầu của chính mình tàn đi. Ân Thọ dù sao chưa từng thấy khung cảnh này, không chịu được loại này máu tanh. Lập tức trừng một ánh mắt Thương Dung, có chút tức giận nói rằng, còn giết mười mấy nô lệ xin lỗi một hồi. Nếu không đem ta trói lại, tế tự cho nữ hoa nương nương. Chương 2, buộc ta làm hôn quân đúng không? Chương 2, buộc ta làm hôn quân đúng không? Ầm ầm. Một trận chỉnh tề như một binh giáp va chạm tiếng, đứng ở Ân Thọ chu vi đại thương văn võ trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất. Nguyên bản run rẩy lão thừa tướng Thương Dung, lúc này phản ứng so với bên cạnh người trẻ tuổi càng nhanh hơn. Bá một hồi liền hướng về Ân Thọ phương hướng lại xuống. Thương Dung cái chán đều muốn bước lên mồ hôi lạnh, vội vàng xin lỗi nói, lao thần không dám. Đại vương kính xin bất giận. Cũng không trách Thương Dung bọn họ phản ứng như thế kịch liệt. Thực sự là việc này ở đại thương thuộc về khá là đề tài nhạy cảm, đặc biệt là ở đế tân trước mặt. Ở đại thương tế tự hoạt động bên trong, thành tựu người sinh không chỉ có riêng là nô lệ. Thân phận càng là cao quý, đối với tế tự tới nói liền càng tốt, thương nhân cũng cho rằng càng có thể lấy lòng thần linh, tổ tiên. Càng thái quá chính là, ở đại thương thành lập ban đầu, Thương Thang phạt diệt Hạ Kiệt sau khi, có một quãng thời gian 7 năm đại hạ, mặc kệ Thương Thang làm sao cầu các đường thần linh đều không dùng, chính là không mưa. Cuối cùng Thương Thang thẳng thắn tổ chức một lần hùng vĩ vô cùng tế tự. Ở tế tự bên trong, Thương Thang tóc hai bù xù, từng bước mà đi trên vật liệu gỗ nhấc lên tế đàn bên trên, ở cầu xin sau khi liền thiêu đốt đống lửa. Trận này tế tự tế phẩm chính là chính Thương Thang. Đại Thương Vương, cũng còn tốt cuối cùng mưa to đến, Thương Thang mới có thể từ trên đống lửa diện đi xuống, từ đó cũng coi như là Thương Thang được tổ tiên các thần linh tán thành. Mà đế tân đối với người sinh tế tự thì lại cực kỳ bất mãn. Khỏe mạnh nô lệ, đem ra khai hoang, xây dựng công trình không tốt sao? Vì sao phải lãng phí ở bên trên tế đàn? Thế nhưng bị vướng bởi đại thương thâm căn cố đế quen thuộc, đế tân cũng chỉ có thể thay đổi một ít nhỏ bé nhánh cuối địa phương, xóa một ít không trọng yếu tế tự hoạt động. Ân Thọ tiếp thu bộ phận này ký ức sau khi, nhất thời có loại anh hùng suy nghĩ giống nhau cảm giác. Có đạo lý a. Hiện tại đại thương lại không phải là nhân khẩu nổ tung, chính là hoang vắng thời điểm, đem những này quý giá nhân lực tài nguyên dùng ở chính xác địa phương không tốt sao? Còn tế tự tổ tiên thần linh, phong thần đại kiếp thời điểm các ngươi đúng là đi ra đi hai bước a. Ân Thọ nghĩ đến bên trong không khỏi đứa môi. Nguyên bản đế tân không biết, thế nhưng hắn có thể biết rõ nội dung vở kịch. Hiện tại đại thương cả nước tế tự những này các thần linh, ở phong thần thời điểm nhưng là một cái cũng không có xuất hiện. Mặc dù là bọn họ thật sự tồn tại, vậy cũng là trơ mắt nhìn đại thương diệt vong. Ân Thọ không khỏi liền trong lòng khó chịu, thậm chí vào đúng lúc này cũng đã quyết định, ngược lại bái các ngươi cũng vô dụng, còn tế tự cái lông a. Theo càng ngày càng nhiều ký ức chậm rãi dung hợp, hoặc là nói là thức tỉnh bình thường, Ân Thọ ở quá khứ mẫu ký ức bên trong, nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau đế tân. Không đúng vậy, không phải nói đế tân là cái hôn quân sao? Này chen ép thần quyền, giảm thiểu người sinh, trấn áp đông di, mở rộng đất đai bên dưới, này không đều là rất văn minh? Ân Thọ sững sờ, lập tức thầm cười khổ. Lịch sử đều là người thắng biết, thiên đạo thánh nhân môn khâm định sự, mê man không hôn quân còn có thể chính hắn nói toán. Vì lẽ đó hậu thế mới có con cầm nói, trụ chi không quen, không bằng là chi rất, gì vậy? Là lấy quân tử ác cư hạ lưu, thiên hạ tội ác đều quy yên. Ý tứ chính là Đế Tân cũng không có như vậy tàn bạo không thể tả, chỉ bất quá hắn thất bại, vì lẽ đó thiên hạ làm ác liền đều quy về trên người hắn. Theo trong lòng phần này cảm thán, một luồng cộng hưởng tại thân thể bên trong hiện lên. Đột nhiên, Ân Thọ mắt tối sầm lại. Thị giác xoay một cái, dĩ nhiên tiến vào một mảnh bên trong không gian hư vô, chỉ thấy này không gian bên trong đen kịt vô cùng, một cái mênh mông quần quần sông dài đang không ngừng rung động, rít gào. Trong lòng sông dài, mỗi một giọt nước đều tỏa ra hào quang, mỗi một đóa bọt nước đều chiếu rọi vô số nhân tộc cảnh tượng. Đây là nhân đạo khí vận. Ân Thọ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Lúc này Ân Thọ cúi đầu nhìn mình, thoáng trong suốt linh hồn trạng thái, trôi nổi ở mênh mông quần quần sông dài bên trên. Đột nhiên vô số màu tử kim mảnh vỡ, ánh sáng từ trong lòng sông dài bay ra. Ở hắc ám trong hư vô vẽ ra từng đạo màu tím đường nét, đi vào Ân Thọ trong thân thể. Hào quang màu tử kim ở Ân Thọ trong linh hồn qua lại, tỏa ra ánh sáng để Ân Thọ có loại ấm áp cảm giác, cuối cùng sở hữu ánh sáng đều hội tụ ở Ân Thọ mi tâm. Ầm. Một cái huyền ảo, hùng vĩ vô cùng màu tử kim đạo văn nhanh chóng sinh thành. Mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp ánh sáng mãnh liệt, soi sáng lần Ân Thọ linh hồn mỗi một nơi, đem Ân Thọ mỗi một tia linh hồn đều đánh tới dấu ấn. Nhất thời liền có huy hoàng tử kim vẻ khí tức ở Ân Thọ trên thân hình hiện lên. Hơi thở này hướng về chu vi vô tận hư không phát tán. Quần quần sông dài đều chịu ảnh hưởng, rung động tư thế lắng lại rất nhiều. Nhân hoàng nghiệp vị, một niệm trong lòng biết, Ân Thọ vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là Đế Tân lại vẫn đúng là cuối cùng một đời nhân hoàng, vui sướng chính là này trong đầu xuất hiện màu tử kim phụ lục. Nhân hoàng nghiệp vị chính là mình ngón tay vàng sao? Ân Thọ không thể chờ đợi được nữa liền muốn bắt đầu thăm dò này màu tử kim phụ lục ảo diệu. Thượng cổ có nhân hoàng, một lời có thể phong thần, một lời có thể xá mệnh. Chúc phúc giải ách, hàng vận tặng đức. Chỉ có điều tự Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi thiên đạo viên mãn, thánh nhân chỉ thế, nhân hoàng uy năng từ từ không hiện ra, tựa hồ là trong thiên địa có không thể giải thích được hạn chế, cẩm cố nhân hoàng các loại uy năng. Có thể vừa mới Đế Tân sắp chết một đòn, bao hàm bản khí, phẫn nộ linh hồn tự bạo. Nhưng như là mở ra nhân hoàng nghiệp vị trên người vô hình công xưởng, mở ra cẩm cố. Huy hoàng đại thế nhân hoàng tự lục, chính đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nhân hoàng sáng mệnh, nhân đạo phong thần là cần khí vận gia trì. Có thể là bởi vì hiện tại chính là phong thần đại kiếp thời khắc trọng yếu, nhân hoàng tự lục thay đổi lớn nhất chính là ở khí vận tích lũy phương diện được thăng cấp, không giới hạn nữa với thi đức thương sinh làm đến khí vận. Nói cách khác, nguyên bản nhân hoàng đến khí vận chính là bởi vì hội tụ lòng người, là nhân tộc làm việc tốt. Mà hiện tại, phong thần lượng kiếp mở ra thời điểm, Ân Thọ chỉ cần có thể thay đổi người kia nguyên bản vận mệnh, liền có thể từ nó trên người được một phần khí vận, hoặc là chém giết người nào đó, trực tiếp đem sở hữu khí vận cắt đoạn. Nhưng những này Ân Thọ cũng không biết, linh hồn của hắn còn đang không ngừng dung hợp, đối với hùng vĩ vô cùng nhân hoàng tử lục làm sao có thể lay động, làm sao có thể tìm kiếm đến những biến hóa này. Trong đầu tử kim phụ lục bất động như núi, dường như định hải thần châm bình thường, chỉ là không ngừng tỏa ra ánh sáng soi sáng Ân Thọ linh hồn, để Ân Thọ linh hồn càng ngày càng khoan khoái, ấm áp. Chỉ có thể lực bất phòng tâm bình thường, trong lòng bất đắc dĩ, chậm rãi có tin tức hướng về Ân Thọ chuyển tới. Ân Thọ đúng là biết rồi, này nhân hoàng tử lục gặp tự phát hộ thể, thậm chí bởi vì bị đánh lén một làn sóng sau khi, càng ngày càng nhạy cảm. Cũng chính là ta chỉ có thêm một tầng không ai dám chọc ta bờ UFF. Ân Thọ hơi bực, thật vất vả làm cái ngón tay vàng, dĩ nhiên không cái gì dùng. Cũng không trách Ân Thọ sẽ như vậy nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn muốn thực sự là này, nhân hoàng tử lục rất như bức lời nói, nguyên bản Đế Tân làm sao sẽ linh hồn phá nát, bị chính mình tu hú chiếm tổ chim khách. Nhân hoàng tử lục biến hóa, hắn lúc này còn không cách nào toàn bộ khống chế. Một nhớ tới này, Ân Thọ trong lòng thật lạnh, trong lòng bất đắc dĩ, hệ thống cũng không có, ngón tay vàng cũng không góp sức. Giời ạ, đây là buộc ta làm hôn quân đúng không? Nói tới chỗ này, Ân Thọ vẻ mặt hơi động, trong mắt ánh sáng sáng lên. Ai? Hôn quân? Thật giống cũng không cái gì không tốt mà. Ta nguyên bản chỉ là người bình thường một cái. Bây giờ có thể làm 28 năm đại thương chi chủ, tiêu sái khoái hoạt. Phong thần sau khi kết thúc còn có thể thiên đình làm cái biên chế, làm cái bắt sát, thật giống cũng không thiệt tỏi. Ân Thọ trong lòng bắt đầu lung lay lên. Đâu chỉ là không thiệt tỏi, chuyện này quả thật chính là lời lớn a. Hơn nữa muốn thật là làm cho ta làm một người minh quân, chăm lo việc nước, chấn hương đại thương. Người trong nhà biết người trong nhà sự. Ân Thọ muốn thật là có làm minh quân năng lực, kiếp trước đã sớm lăn lộn vui vẻ sung sướng, còn cho tới hôn thành cái kia bức dạng. Thế nhưng làm hôn quân mà, ai còn sẽ không? Không phải là xa hoa dâm dật, ao rượu rừng thì ta. Khà khà, ta Ân Thọ không cái khác sở trường, chính là yêu học tập. Nghĩ tới những thứ này, Ân Thọ nguyên bản bởi vì hệ thống, ngón tay vàng ai những này trở nên thất lạc tâm tình, lập tức sụp sôi lên. Trong ngay mắt, Ân Thọ liền trực tiếp quyết định, hôn quân ta làm định. Không chỉ muốn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn duy trì đặc sắc, trở lên độ cao, vì là hậu thế hôn quân môn lập xuống một cái không thể vượt qua phong bi. Chương 3, nữ hoa nổi giận chương 3, nữ hoa nổi giận nghị thông suốt điểm này sau khi, Ân Thọ trong lòng nguyên bản thấp vọng, sầu lo, xoắn xuýt, tất cả đều quét đi sạch sành sanh. Cả người chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Thẳng thắn cũng lười tiếp tục dằn vặt trong đầu nhân hoàng nghiệp vị tử lục, ý nghĩ hơi động tầm mắt trở lại nữ hoa trong miếu. Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt mọi người. Ở Ân Thọ cảm giác bên trong, như là quá rất lâu thời gian, nhưng trên thực tế nữ hoa trong miếu chỉ là ngăn ngắn chốc lát. Thương Dung mấy người cũng chẳng qua là cảm thấy đại vương khí thế trên người đổi biến, uy thế bỗng nhiên tăng nhiều. Như núi cao biển rộng, ép tới bọn họ thở không nổi. Mọi người càng ngày càng túi đầu không dám nói lời nào. Mãi đến tận Ân Thọ hừ nhẹ một tiếng, quay về mọi người nói, được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Ân Thọ tiếng nói hạ xuống, ngưng tụ ở trên người hắn vô hình khí thế mới lặng yên tiêu tan. Tất cả mọi người trong lòng rung lòng, giống như thích gánh nặng cảm giác. Đối với Ân Thọ nói cảm ơn sau khi, cùng nhau đứng dậy. Ân Thọ nhìn Thương Dung run rẩy đứng lên đến, vốn là muốn đi phủ một cái, thế nhưng nghĩ đến trước Thương Dung động tác nhanh chóng, một đoàn dũng tướng đều khó mà với tới. Nhất thời bỏ đi cái ý niệm này, trong lòng không nhịn được nổ nước bọn, ngươi cái này tiểu lão đầu, khí còn rất nhiều à. Có điều điều này cũng tại không được Thương Dung. Đồng dạng cùng Văn Thái sư đồng thời bị Đế Ất ủy thác, phụ tá Đế Tân, hai người một văn một võ, theo Đế Tân chậm rãi trưởng thành, càng ngày càng hung hăng, Thương Dung cũng chỉ có thể tẩy giá lên mặt. Hắn lại không giống Văn Thái sư như thế cầm trong tay thư hùng song tiên, có thể trên đánh bất tỉnh quân, dưới đánh giang vọng, chỉ có thể nhiều làm điểm đồng tình phân, dựa vào điểm này đến ảnh hưởng Đế Tân. Văn Thái sư đó là thật sự dám động thủ. Hơn nữa Đế Tân vẫn đúng là đánh không lại. Ai, đại vương càng ngày càng nghe không tiến vào khuyên. Thương Dung trong lòng âm thầm hít một tiếng, có điều có Ân Thọ phát hỏa ở trước, này gặp hắn ngược lại là không có nói cái gì nữa. Chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, có phải là chờ đại vương hồi cung sau khi lặng lẽ làm chút gì bồi thường phương pháp. Nhìn Thương Dung, lúc này Ân Thọ đống nhiên cũng nghĩ đến một vấn đề. Đến nữ hoa miếu dâng hương chuyện như vậy, Đế Tân lại vẫn muốn Thương Dung trên gián nhắc nhở. Hơn nữa, Thương Dung giới thiệu nữ hoa nương nương thời điểm, dĩ nhiên chỉ nói là nàng là thượng cổ đại thần, vã trời cứu thế, có đại thần thông. Nữ hoa nương nương quan trọng nhất thân phận, chẳng lẽ không là sáng tạo nhân tộc thánh mẫu nương nương sao? Đại thương như vậy coi trọng tế tự tình huống, thân là đại thương chi chủ Đế Tân, dĩ nhiên gặp bên nhân tộc thánh mẫu tế tự. Này không nên a, lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình? Ân Võ trong lòng lẩm bẩm. Này phong thần thế giới càng ngày càng quái lạ a. Quỷ dị tế tự, nữ hoa nương nương thân phận. Ân Võ cũng không có mở miệng đi hỏi, hắn lo lắng lộ ra cái gì cái hở. Nếu mở miệng hỏi Thương Dung lời nói, bạn nhất biểu hiện ra cùng với trước Đế Tân không giống nhau địa phương, chẳng phải là lôi kéo người ta hoài nghi. Liên dứt khoát đem những này nghi hoặc để ở trong lòng, càng là trong lòng nghĩ, ngược lại ta đều chuẩn bị kỹ càng làm một quân. Xoắn suýt những chuyện này làm gì? Nghĩ tới đây, Ân Võ thẳng thắn theo Đế Tân giọng điệu, vung tay lên, được rồi. Khiến cho thật giống trời sập xuống như thế, ta. Quả nhân không phải là viết bài thơ, biểu đạt một hồi đối với nữ hoa nương nương sủng tính tâm ý sao? Ta đường đường nhân hoàng, phú một câu thơ còn không được. Thương Dung ra mặt lại chen một lượn, trong mắt tràn đầy cay đắng. Ngươi này đều muốn đem nữ hoa nương nương mang về trong chăn, còn có thể toán. Sùng kính sao? Có điều thấy Đế Tân lên tiếng, Thương Dung nhưng cũng biết rất khó khuyên nhủ Đế Tân. Bây giờ Đế Tân càng ngày càng bó đoán, nói một không hai. Ngoại trừ Văn Thái Sư, ai lời nói đều không dễ sử dụng. Bởi vậy Thương Dung chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ biện pháp. Quá mức chờ đại vương hồi cùng, lén lút tìm người tẩy đi chính là. Không chờ Thương Dung nói thêm gì nữa. Trong lòng hừng hực, đã có chút không thể chờ đợi được nữa Ân Thọ, trực tiếp quay về bên người mọi người nói, tế tự đã xong. Bài giá, hồi cung. Mới vừa nói xong, Ân Thọ đống nhiên lại nghĩ tới cái gì tự, quay đầu nhìn về phía phấn bích bên trên thơ. Đế Tân biết được. Ta Ân Thọ biết không được. Quyết tâm mở bài Ân Thọ, đột nhiên muốn ở đây trên vách tường thêm vào chút gì. Cũng coi như là hướng về thế giới này tuyên bố chính mình đến, mở ra chính mình hôn quân bước thứ nhất. Chỉ là, muốn biết cái gì đây? Ân Thọ vắt hết óc, cũng không thể nghĩ đến một bài đường hoàng gia dáng có thể nhắc lên diện câu thơ, không phải là mỗi cái xuyên việt giả chán bên trong đều bày đặt cơ sở dữ liệu. Nửa ngày, Ân Thọ bút trong tay bỗng nhiên rồng bay phượng múa. Ở Thương Dung cùng với một đám trọng thần quái dị vô cùng trong ánh mắt, ở câu thơ một bên viết xuống một hàng chữ lớn, Ân Thọ từng du lịch qua đây. Dừng dưng đem bút ném đi, Ân Thọ cao giọng phân phó nói, hồi cung. Ở mênh mông quần quận đại thương binh sĩ bảo vệ quanh bên dưới, Ân Thọ liền hướng về vương cung chạy về. Mà Thương Dung thì lại chậm dưới nửa bước, lặng yên triệu đến một người. Quay về người này đưa lỗ thai nhẹ giọng nói, chờ đại vương đi rồi, ngươi lặng lẽ làm lướt nước đem này thơ rửa đi. Nhưng là đại vương, yên tâm, nếu là đại vương trách tội tất cả có ta chịu trách nhiệm. Quá mức lại cậy già lên mặt một hồi chính là, Thương Dung thầm nghĩ. Nói xong vừa liếc nhìn Vân Bích, Thương Dung chỉ cảm thấy trán bên trên gân xanh lại lần nữa hết ẩm. T, đại vương anh minh thần võ, làm sao đột nhiên sẽ làm ra như vậy không khôn ngoan cử động? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Thương Dung đội vàng ra nữ hoa miếu, hướng về Ân Thọ phương hướng đuổi theo. Đợi được chen chúc Ân Thọ đội ngũ, mênh mông quần quận rời đi, không nhìn thấy đôi sau khi, lưu lại người lúc này mới vội vàng mang nước, bắt đầu thanh tẩy nữ hoa miếu phấn bích bên trên chữ viết. Một trận bận việc sau khi, xem phấn bích bên trên không thay đổi chút nào chữ viết, không khỏi vẻ mặt kinh hãi, không tốt. Sợ đúng là nữ hoa nương nương trách tội, cái này căn bản rửa không sạch ra. Đến mau mau đi bẩm báo thừa tướng. Nữ hoa miếu cấp tốc trở nên yên tĩnh lại. Lượn lờ mà trên hương hỏa, ở phàm nhân khó có thể nhận biết trong hư không, dường như bất ổn, không ngừng hướng về trên. Xuyên qua trùng điệp không gian phiêu hướng về Hoa Hoàng Thiên. Chính đang Hoa Hoàng cung bên trong đả tọa nữ hoa, vị đế tân thiêu đốt hương hỏa kinh động, mở mắt ra, càng là nhân hoàng tiến vào dâng hương hỏa. Nữ hoa trong lòng hơi động, sinh ra muốn hướng về nhân gian đi xem ý nghĩ, từ khi thiên hoàng phục hy đắc đạo sau khi, nàng liền cũng không còn đặt chân nhân tộc. Lúc này phân ra một đạo ý nghĩ, một điểm ánh quang bay ra, hướng về nữ hoa miếu rơi đi. Thần niệm rơi xuống nữ hoa miếu sau khi, đầu tiên là hướng về chính giữa nữ hoa tượng thần trên rơi đi, thu lấy tích lũy rất nhiều thời gian hương hỏa. Sau đó, tượng thần bên trên bạch quang lóe lên, một bóng người liền lượn lờ đi ra, rơi xuống đại điện bên trong, chính là nữ hoa dáng dấp. Bước chậm ở nữ hoa trong miếu, nhìn bốn phía cảnh tượng, trong miếu tượng thần bởi vì tế tự duyên cớ bị quét tước sạch sành sanh, ngoài miếu vô số sắc màu rực rỡ, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái, không nghĩ đến nhân tộc còn nhớ ta. Nữ hoa tuyệt đẹp khuôn mặt thượng lưu lộ ra thổn thức tâm ý tự vu yêu đại kiếp nạn chấm dứt, phục hy thiên hoàng thành đạo sau khi, nàng liền cũng không còn đặt chân nhân tộc. Đi ra đại điện, đi vào trong đỉnh. Nữ hoa liền bị phấn bích bên trên câu thơ hấp dẫn, dương mắt nhìn lại. Thu hồi trường nhạc thị quân vương. Nữ hoa mày liễu ngưng lại, khí tức trên người rộng mở biến đổi, gầm lên một tiếng, thằng nhãi danh sao dám bắt nạt ta. Nữ hoa chỉ cảm thấy đại bị làm đục, hận không thể hiện tại liền trực tiếp giết tới Triều Ca, nhảy vào trong vương cung giết chết Đế Tân. Ta đường đường thánh nhân lại bị một cái tiểu tử loài người như vậy khẩu này, quả thực tức chết ta rồi. Nữ hoa bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở nữ hoa miếu bầu trời đám mây, sau một khắc liền chuẩn bị đi vào Triều Ca tìm cái này hoang dâm vô độ ra hỏa tính sổ. Thế nhưng trong lòng mới sinh ra cái ý niệm này, nhất thời liền có nhân tộc khí vận tặng lại. Quần quần khí tức xuyên thấu qua hư không hiện lộ, thành Triều Ca phương hướng càng là có thiên mệnh huyền điệu vật tổ không ngừng bay lượn. Nữ hoa hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Ngược lại không là đột phá không được khí vận che chở, nàng dù sao cũng là thánh nhân, chỉ là muốn đến ra tay sau khi nhân tộc khí vận phản vệ. Nữ hoa có chút chần chờ, muốn ra tay sao? Đang lúc này, nữ hoa cảm nhận được một tia dị dạng khí tức. Ồ, không đúng. Thoáng tra xét sau khi, nữ hoa một đôi mắt vượng trợn mắt trừng trừng, trong lòng thậm chí càng tức giận. Ta nói cái tên này làm sao dám đối với ta vô lễ như thế? Nguyên lai càng là ngươi cái này không biết xấu hổ ở sau lưng dở trò. Ầm, tay trắng bung lên. Nữ hoa quay về trước mắt một nơi không gian, ầm ầm ra tay. Chương 4, đao đánh chuẩn đề chương 4, đao đánh chuẩn đề theo nữ hoa ra tay. Một bóng người có chút chật vật từ trong hư không bị bức ép ra, quái dị búi tóc, gầy gò khuôn mặt, càng làm người khác chú ý chính là trong tay hắn nắm giữ bảo vật. Chỉ thấy bảo vật này hình cùng cành cây, chia làm bảy xoa, mặt trên rất nhiều bảo quang lưu chuyển. Không ngừng có bảy màu huyền quang từ phía trên bay ra, đem nữ hoa phân thân công kích ngăn trở. Đạo nhân này không phải chuẩn đề thánh nhân còn có thể là ai? Cho tới pháp bảo, tự nhiên là chuẩn đề thánh nhân nổi danh nhất thất bảo diệu thụ. Đạo hữu, mà nghe ta giải thích. Chuẩn đề thánh nhân muốn áp chế trước mắt nữ hoa phân thân tự nhiên là có thể, chỉ cần ra tay toàn lực là được. Thế nhưng dù sao cũng là đối lý, có chút chột dạ. Mới vừa ra tay làm chút ít động tác, liền bị chính chủ nắm lấy. Dù là chuẩn đề thánh nhân luôn luôn lấy ra mặt giày gọi, cũng cảm thấy trong lòng lúng túng. Không đúng vậy, ta lần này ra tay không hề có dấu vết, chính là đại thương khí vận phòng hộ đều đã lừa gạt. Làm sao tiết lộ khí tức, càng để nữ hoa đạo hưu nắm lấy. Chuẩn đề trong lòng âm thầm ảo não. Ngay ở trước, Đế Tân đến đây dâng hương sau khi, ở nữ hoa trong miếu đi dạo. Rất sớm chuẩn bị kỹ càng chuẩn đề, phất tay thổi ra một đạo làn gió thơm, đồng bền hướng về Đế Tân mà đi, đồng thời đem nữ hoa pho tượng bên trên màn che nhấc lên. Này làn gió thơm bên trong ẩn chứa chuẩn đề chuyên môn chuẩn bị kỹ càng kỳ dị sức mạnh. Này kỳ dị sức mạnh cực kỳ đặc biệt, chính là chuẩn đề khổ cực tế luyện mà thành. Cũng không có mang theo bất kỳ sát ý, ác niệm, dường như vô hình hồng nhạt mê trướng, dắt lực lượng hương hỏa đặc tính, hình như có vô số sinh linh dục hỏa ngưng tụ, hướng về nhân hoàng hộ thể lực lượng ăn mòn mà đi. Nếu như bình thường phép thuật thần thông rơi vào Đế Tân trên người, trong nháy mắt liền sẽ có khí vận hộ thể đem ngăn trở. Thế nhưng lúc này nữ hoa trong miếu lực lượng hương hỏa tràn ngập, dục hỏa lực lượng càng là nhân tộc tự có. Hơn nữa phát động thời cơ cũng rất khéo léo. Lúc này, trải qua Đế Tân cái này nhân hoàng tế tự, vắng lặng, tích lũy ở nữ hoa nương nương tượng thần bên trên vô số nhân tộc hương hỏa, nguyện lực bị kích hoạt. Tượng thần nhất thời tỏa ra hào quang, có thêm tươi sống khí chất, phản phất chân nhân. Càng quan trọng chính là, lực lượng hương hỏa xúc động nữ hoa khí tức. Dựa vào nữ hoa nương nương khí tức trong nháy mắt xung kích, này kỳ dị sức mạnh dĩ nhiên lặng yên đột phá Đế Tân hộ thể khí vận bình phong, không chăm chú hồn bên trong. Đột nhiên phát động, cấp tốc đem Đế Tân thần hồn tạm thời đầu độc, viết xuống như vậy câu thơ. Sau một khắc, nhân tộc khí vận phản kích. Không thể giải thích được trong hư không, mênh mông quần quần khí vận sông dài rung động không ngớt, một con thần dị vô cùng huyền điệu tự nhân tộc khí vận trong lòng sông dài bay ra, hướng về nơi nào đó tấn công mà đi. Chính là đại thương vật tổ, thiên mệnh huyền điệu. Ầm ầm ầm. Mạnh mẽ xung kích, đập vỡ tan từng mảng không gian, ở bên trong trời đất chấn động tới vô số sóng lớn, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà Đế Tân cũng ở thiên mệnh huyền điệu kinh lệ thời điểm, trong nháy mắt tỉnh táo. Chờ phát giác chính mình thần hồn lại bị vây ở một đoàn hồng nhạt mê chướng bên trong, Đế Tân nhất thời giận dữ. Phương nào bọn đạo trích, lại dám ám hại ta? Đế Tân linh hồn càng là không sợ chút nào, bay thẳng đến này hồng nhạt mê chướng phóng đi. Nữ hoa trong miếu chỉ là nháy mắt, thế nhưng ở Đế Tân linh hồn đến xem, nhưng là bị nhốt lại vô cùng thời gian dài dằng dặc. Cuối cùng, Đế Tân nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta đại thương nhân chủ, thà chết chứ không chịu khuất phục." Ầm. Hồng nhạt bình phong bị phá, hư không nổ tung, mà Đế Tân linh hồn cũng là phá nát. Hào quang màu tử kim tự Đế Tân trong linh hồn bay xuống. Nhưng vào lúc này, ấn thọ linh hồn tự vô số vỡ tan trong không gian phập phù mà tới, lặng yên chiếm cứ Đế Tân thân thể. Chuẩn đề vội vàng ra tay che lấp nơi này động tĩnh. Thế nhưng trung quy là đột phát, lưu lại ra tay dấu vết. Lúc này chuẩn đề một bên trong lòng ngảo não, một bên không ngừng chống đỡ nữ hoa công kích. Ngoài miệng còn không ngừng muốn giải thích. Thế nhưng nữ hoa nơi nào chịu nghe? Nàng chính là lên cơn giận dữ thời điểm, cần gấp phát tiết trong lòng hỏa khí, quản ngươi tình huống thế nào trước tiên đánh lại nói. Không thể ra tay với Đế Tân, ta vẫn chưa thể bắt ngươi chuẩn đề hạ giận. Nữ hoa căn bản không nghe chuẩn đề lời nói, trực tiếp gầm lên một tiếng, "Chuẩn đề, ngươi càng là như vậy không biết xấu hổ ra, khi ta là dễ ức hiếp chính là chứ?" Sau một khắc ngồi ngay ngắn ở hoa hoàng thiên bên trong bản thể càng là cũng trực tiếp ra tay, rộng mở hướng về thế giới phương Tây phương hướng ném hồng tu cầu. Cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo, mới bọn một cái ra hoa hoàng thiên liền trực tiếp phồng lớn. Cuối cùng dĩ nhiên biến thành một cái hồng hoang tinh thần to nhỏ, mang theo nhuộm đậm chư thiên hào quang, phá diệt ven đường hỗn độn chi khí, dọc theo đường đi nghiền ép vô số không gian, ầm 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 hướng về thế giới phương Tây mà tới. Dừng tay. Chuẩn đề cảm ứng được điểm này, sắc mặt nhất thời đại biến. Thánh nhân thân thể trong nháy mắt biến mất ở nữ hoa miếu bầu trời, trực tiếp xuất hiện ở vô tận trong hư không, không ngừng vung lên trong tay thất bảo diệu thụ. Từng đạo bảy màu huyền quang tại trên thất bảo diệu thụ bay ra. Ở hồng tú cầu phía trước kết thành huyền diệu phù văn, ngăn cản hồng tú cầu thế tới, không ngừng làm hao mòn nó xung kích lực lượng. Phí hết đại sức lực, cuối cùng cũng coi như là đem hồng tú cầu ngăn trở, có thể sau một khắc ngàn tỷ đạo công kích huyền quang lại lần nữa hướng về chuẩn đề phương hướng bắn nhanh mà đến. Chuẩn đề trong lòng âm thầm tiêu khổ. Xem ra lần này thực sự là đem nữ hoa đạo hữu đắc tội oan. Ai cũng không biết làm như thế vừa ra đến cùng có lời không có lời. Chuẩn đề trong lòng thở dài qua đi, lập tức liền quyết định chú ý trước hết để cho nữ hoa nương nương hào hào hạ giận. Nếu không thì là tuyệt đối không thể nghe tự mình nói cái gì. Sau đó, chiến đấu chiều gió liền cực kỳ sáng tỏ. Một cái là nén giận ra tay, một cái là chỉ muốn trước tiên chống đỡ một hồi, thậm chí có thể ăn chút không ảnh hưởng toàn cục thiệt nhỏ, làm cho đối phương xin bớt giận càng tốt hơn, vậy dĩ nhiên là nữ hoa chiếm ưu. Đợi được chuẩn đề một mặt chật vật vẻ mặt, liền ngay cả bùi tóc cũng có một chút giải rác thời điểm. Nữ hoa công kích rốt cục chậm lại. Chuẩn đề vội vàng nắm lấy cơ hội này, bay về nữ hoa phương hướng cao giọng hô, "Nữ hoa đạo hữu bất giận, mà nghe ta giải thích." Nữ hoa hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lại muốn tiếp tục công kích, chuẩn đề cũng không dám trì hoãn thêm, vội vàng hô, "Nữ hoa đạo hữu, bây giờ nhân tộc còn có bao nhiêu người biết được nhân tộc Thánh Mâu chi danh? Phong thần sắp tới, ngươi lẽ nào sẽ không có ý tưởng gì sao?" Dứt tiếng, đầy trời huyền quang đình trệ. Nữ hoa trong tay dừng lại, nâng tay lên cũng đốn ở giữa không trung, khẽ cau mày, "Ngươi có ý gì?" Nghe được nữ hoa rốt cục ngừng tay tiếp lời, chuẩn đề trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn không sợ thuyết phục không được nữ hoa, then chốt là phải cho hắn nói chuyện cơ hội à. Cũng may vừa mới câu nói kia rốt cục hấp dẫn nữ hoa chú ý chuẩn đề trong lòng thoáng buông lỏng, đội vàng lại nói, phong thần đại kiếp sắp tới. Này phong thần đến cùng chính là cái gì, nói vậy là đạo hưu trong lòng cũng rõ ràng. Hạo Thiên nói thiên đình không người nào có thể dùng, nhưng hắn thân là thiên đế nếu là ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu tán tu đồng ý lên trời bắt cái xuất thân. Cần gì phải có phong thần cử chỉ. Lại nói, này phong thần đại kiếp, chính là thần tiên sát kiếp. Có thể vì sao nhất định phải ở nhân tộc tiến hành, lấy vương triều thay đổi vì là chiến trường. Không phải chính là khí vận, vì nhân tộc giáo hóa. Đạo hữu nguyên bản thân là nhân tộc thánh mẫu, vốn nên chiếm cứ nhiều nhất nhân tộc khí vận, cho tới bây giờ nhân tộc có thể nhớ tới đạo hữu sợ là cũng không nhiều. Đạo hữu lẽ nào liền muốn làm chút gì sao? Chuẩn đề nắm lấy cơ hội, thả pháo tự bùm bùm nói một trận. Nữ hoa nghe vậy, lông mày nhất thời chữ càng chặt. Nàng bây giờ ở nhân tộc hương hỏa sát thực càng ngày càng yếu ớt, lại đa số nhân tộc đều chỉ nhớ do nữ hoa vá trời cứu thế, nhưng không còn nhớ tới nàng chính là nhân tộc thánh mẫu. Trên thực tế, nữ hoa cũng hở hứng đối xử việc này. Vu yêu đại chiến thời gian, yêu tộc làm quá nhiều tàn hại nhân tộc sự, nàng tuy là nhân tộc thánh mẫu, nhưng càng là yêu tộc quang hoàng, đại đa số thời điểm đều bỏ mặc thái độ. Vì lẽ đó nhân tộc bất mãn trong lòng, oán giận, nữ hoa cũng rõ ràng trong lòng. Có thể việc này do những người khác nói tới. Nữ hoa trong lòng lại là mặt khác một phen tư vị. Chương 5, phong thần bí ẩn chương 5, phong thần bí ẩn nữ hoa trong lòng khó có thể bình tĩnh. Thế nhưng là không muốn ở chuẩn đề trước mặt biểu lộ cái gì, lúc này lạnh giọng nói, chuẩn đề, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bây giờ ngươi tự dưng mạo phạm cùng ta, lẽ nào bằng ngươi hoa này nói xảo ngữ đã nghĩ liền như vậy chấm dứt? Chuẩn đề ngượng ngùng cười lên, nói, việc này tuy là mạo phạm đạo hữu, nhưng đạo hữu vừa vặn có cái cớ nhúng tay phong thần đại kiếp. Thấy nữ hoa sắc mặt không quen, chuẩn đề vội vã chắp tay quay về nữ hoa nói, đạo hữu, việc này là ta không đúng, coi như ta nợ đạo hữu một cái nhân quả, làm sao? Nữ hoa hừ nhẹ một tiếng, cũng lời tiếp tục cùng chuẩn đề dây dưa. Đến bọn họ tầm thứ này, coi như là liều mạng một trận chiến cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, hơn nữa thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên, bất tử bất diệt, lại ở đâu là như vậy dễ dàng quyết ra thắng bại. Trước mắt nữ hoa đã ra tay, phát tiết lửa giận trong lòng, hơn nữa chuẩn đề chịu thua ghi nợ một cái nhân quả, nữ hoa liền chuẩn bị tạm thời thả xuống việc này. Có điều nhưng vẫn là quay về chuẩn đề cười lạnh nói, "Hừ, chuẩn đề, ngươi tự cao thánh nhân khả năng, tự dưng ra tay với nhân hoàng. Ngươi đừng không phải cho rằng việc này liền dễ dàng như vậy kết. Chờ nhân quả báo ứng thời gian, có ngươi hối hận." Dứt lời, nữ hoa đột nhiên phẩy tay áo một cái, hướng về xa xa hồng tú cầu vẫy tay, xoay người liền trở về Hoàng Thiên. Đợi được nữ hoa thân ảnh biến mất, chuẩn đề nhìn nữ hoa rời đi phương hướng, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nữ hoa này quan cuối cùng cũng coi như là quá còn nhân tộc khí vận phản vệ. Nữ hoa trước khi đi nói, cũng chuẩn xác đánh trúng chuẩn đề tâm. Đợi được nữ hoa khí tức hoàn toàn biến mất sau khi, chuẩn đề trên mặt mới hiện ra một tia ưu sầu, than nhẹ một tiếng, "Ai, ta làm sao thường không biết ra tay với nhân hoàng hậu quả?" Chỉ là, chuẩn đề khẽ lắc đầu, trên mặt thổ thức, "Phong thần đại kiếp sắp bắt đầu, hơn nữa Hồng Quân đạo tổ để Tam giáo ký ép phong thần bảng, vọng định lần này đại kiếp ở Tam giáo trong lúc đó triển khai, chuẩn đề nếu là không được này hiểm chiêu, sợ là liền nhúng tay đại kiếp cơ hội đều không có." Dựa theo Tam Thanh nói, ta phương Đông thế giới sự, quan ngươi phương Tây chuyện gì? Phong thần việc, nguyên nhân nói là Hạo Thiên cùng Hồng Quân đạo tổ cáo trạng thiên đình không người nào có thể dùng. Có thể vì sao không người nào có thể dùng? Thân là thiên đế, quyền cao chức trọng, lời vàng ý ngọc. Mời chào không được đại giáo đệ tử, tán tu cũng mời chào không được sao? Lên thiên đình, ngồi ở vị trí cao, trưởng một phương quyền thế, lẽ nào sẽ không có người động lòng? Vấn đề liền xuất hiện ở này quyền thế bên trên. Thiên đình thần vị, không phải là Hạo Thiên miệng vàng vừa mở, liền có thể tùy ý chỉ định, mỗi một cái thần vị cũng là muốn đối ứng lực lượng pháp tắc. Vu Diêu hưng thịnh thời điểm, nguyên bản những này lực lượng pháp tắc đều nắm giữ ở Vu Diêu nhị tộc trong tay, như nước với lửa phong vũ lôi điện các loại, chính là các tổ vu trời sinh phát tắc, mà rất nhiều lực lượng tinh thần cũng đều là bị yêu tộc chiếm cứ. Vu yêu đại chiến sau khi, hai tộc suy sụp. Đối ứng lực lượng pháp tắc liền giải rác bên trong đất trời, lại nhân là nhân tộc cùng vu tộc thông hồn, thuộc về tổ vu lực lượng pháp tắc bị nhét vào nhân tộc bên trong, mà tiệt giáo hay bởi vì thu nhận đông đảo khoác lân mang góc, vu hóa để chứng yêu tộc tương tự như vậy. Phong thần đại kiếp quan trọng nhất mục đích chính là thu nạp những này lực lượng pháp tắc, khiến cho một lần nữa quy về thiên đình dưới sự khống chế. Đương nhiên, dựa vào vương triều thay đổi, đối với nhân tộc tín ngưỡng, hương hỏa làm một lần thanh tẩy, một lần nữa phân phối, cũng là trọng yếu nhất. Liên nắm văn thái sư văn trọng tới nói, lên phong thần bảng sau khi vì là lôi bộ chính thần, vì là cựu thiên ưng lôi phổ hóa thiên tôn. Thế nhưng lúc này lại thương, vô số nhân tộc tế tự lôi thần nhưng là lôi chi tổ vu cường lương, vu tộc tuy rằng suy sụp, có thể các tổ vu uy danh còn vẫn như cũ truyền lưu, tiếp tục tích lũy nhân tộc hương hỏa, nguyện lực. Mà phong thần sau khi, nhân tộc trong miệng lôi thần càng nhiều thành văn trọng. Tổ vu cường lương tên, đem chậm rãi biến mất ở nhân tộc trong ký ức, hương hỏa cũng bị thiên đình đoạn. Như vậy tình yến, ta thế giới phương Tây sao có thể thờ ơ lạnh nhạt? Vì lẽ đó, mặc dù chuẩn đề biết ra tay với nhân hoàng nguy hiểm, vẫn như cũng là không chút do dự ra tay. Có điều, chuẩn đề cũng động điểm tâm tư. Ở nữ hoa trong miếu ra tay, đem nữ hoa liên lụy vào. Chỉ có càng nhiều người vào cục, đem cục diện rào càng thêm hỗn loạn, hắn mới có thể đục nước béo cỏ, từ bên trong thu lợi. Nếu không thì tam thanh một thể, nơi nào có hắn nói chuyện phần. Chuẩn đề ánh mắt hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng thoáng nhìn, trong lòng đăm chiêu, ngay lập tức liền biến mất thân hình, hướng về nhân tộc Cửu Châu khu vực mà đi. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, hắn bảo lúc này làm sao có khả năng ngồi được. Tự nhiên là muốn mau mau đi nhiều bố trí. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa ngồi ngay ngắn ở một phương bồ đoàn bên trên, sau lưng thả ra vô lượng hào quang, tạo hóa lực lượng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phát tán, thoải mái phía thế giới này. Con mắt hơi híp, một bộ trầm ngâm biểu hiện. Hồi lâu sau, nữ hoa chuyển động, lấy ra một cái vàng nóng hồ lô, nhẹ nhàng lay động, liền có một tia ô quang tự miệng hồ lô bên trong bắn nhanh ra, đón gió triển khai, nhưng là một mặt khổng lồ vô cùng cờ xí, chính là yêu tộc đáo vật, chiêu yêu phiên. Này chiêu yêu phiên mới bắt đầu là yêu tộc thiên đế, đế tuấn luyện chế, bảo vật này thành tựu thời gian, ngàn tỷ yêu tộc đều tới trong đó nhét vào một tia thần hồn. Đế tuấn làm như thế, một mặt là phải tăng cường đối với yêu tộc khống chế, mặt khác, nếu là yêu tộc bỏ mình sau khi, hắn cũng có thể dựa vào phía trên này thần hồn ký tức, vì là chết đi yêu tộc chiêu hồn, như vậy cũng coi như là vì là yêu tộc nhiều một tia bảo đảm. Vu yêu quyết chiến thời gian. Đế Tuấn bỏ mình, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hỗn Độn Trung đồng thời không biết tung tích, bảo bối này liền rơi vào nữ hoa trong tay. Toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có nữ hoa có tư cách khống chế bảo vật này. Theo chiêu yêu phiên loáng một cái, Hồng Hoang thiên địa bên trong, nhất thời vô số yêu tộc trong lòng liền có cảm ứng, liền muốn theo chiêu yêu phiên dẫn dắt hướng về Ba Hoàng Cung mà đến. Trước, nữ hoa tuy rằng không có phản ứng chuẩn đề, thế nhưng xác thực có chút động tâm. Nàng kỳ thực sớm đã có nhúng tay phong thần đại kiếp ý nghĩ, thế nhưng cũng không bắt buộc. Trước bỏ ra nhân gian linh châu tử, đối với nữ hoa tới nói cũng chỉ là một bước nhàn kỳ, nhưng lúc này nữ hoa ý nghĩ chưa bao giờ có mấy liệt. Đại sư Minh lập giáo thời gian cũng đã bị hắn chiếm đi nhiều như vậy khí vận, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chia cắt nhân tộc giáo hóa, ta không hề làm gì chứ. Nếu như nàng còn ở nhân tộc tín ngưỡng cường thịnh, đế tân như thế nào đi nữa phong dám viết thơ nhục hắn. Chỉ là tự vu yêu đại kiếp nạn sau khi, nữ hoa liền tại Hoa Hoàng Cung bên trong tĩnh tu, thâm nhập trốn tránh. Nàng chưa từng lập giáo, vừa không có đệ tử môn nhân, chỉ có thể nhìn bên trong loài người hương hỏa trôi qua. Phong thần ở bề ngoài là thần tiên sắp tiếp, cùng với nàng quan hệ đúng là không lớn, vì lẽ đó trước thương nghị phong thần bảng thời điểm, nữ hoa không có lên tiếng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, cớ đã có. Này đế tân để thơ nhục ta, ta nếu là không ra tay cho hắn cái giáo huấn, thánh nhân uy nghiêm ở đâu? Nữ hoa trong lòng lẩm bẩm, tiếp tục lay động chiêu yêu phiên. Theo chiêu yêu phiên lay động, vô số yêu tộc thần hồn ly thể, theo chiêu yêu phiên dẫn dắt liền hướng Hoa Hoàng Cung lượn lờ mà tiến lên. Chương 6, Hiên Viên Mộ Ba yêu chương 6, Hiên Viên Mộ Ba yêu chiêu yêu phiên động. Thiên hạ yêu tộc chấn động mạnh. Thế nhưng cũng có thật nhiều không muốn nghe từ nữ hoa triệu hoán đại yêu. Những này yêu tộc đại thể là tự vu yêu cuộc chiến tồn tại đến nay, trong đầu nghĩ tới, niệm còn đều là bọn họ yêu tộc thiên đế đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Nơi nào sẽ mua nữ hoa món nợ? Bất quá bọn hắn cũng không dám cứng rắn phản kháng. Nữ hoa nương nương dù sao cũng là thánh nhân tôn sư. Thẳng thắn thẳng dụng thần thông đem chính mình thần hồn ổn định, hoặc hướng về pháp bảo bên trong trốn một chút, âm thầm chống lại này cỗ phát ra từ linh hồn triệu hoán. Chủ đánh một cái tiêu cực ứng đối, không bạo lực không hợp tác. Nếu là thiên đế thân triệu, ta tự nhiên đi đến. Hừ hừ. Chiêu yêu phiên truyền đến tặng lại rơi vào nữ hoa trong lòng, cũng không để ý lắm. Nàng biết những này yêu tộc ý nghĩ. Rất nhiều yêu tộc đều ở trong lòng oán giận, vu yêu đại chiến thời gian, nữ hoa thân là thánh nhân tôn sư, lại là yêu tộc quang hoàng, nếu như có thể ra tay toàn lực, thiên đế như thế nào gặp nạn xuống, yêu tộc như thế nào sẽ cùng vu tộc liều cái lưỡng bại câu thương. Ai? Nữ hoa trong lòng bực khổ. Vu yêu đại chiến thời điểm, có thể không chỉ là nàng một cái thánh nhân. Thiên đạo lục thánh cũng đã quý vị, tam thanh, tây phương nhị thánh làm sao có khả năng cho nàng cơ hội xuất thủ, nhìn nàng xoay chuyển vu yêu đại chiến kết cục. Vu yêu nhất định phải bại, nhất định phải lui ra Hồng Hoang thiên địa. Coi như là hai tộc thời khắc sống còn bắt tay giảng hòa cũng không được. Bằng không, có hai người này không nghe lời khủng bố thế lực tồn tại, Hồng Hoang thiên địa nơi nào còn có các thánh nhân trô nói chuyện. Mà nữ hoa vị trí càng lúng túng. Không chỉ có là thánh nhân, vẫn là yêu tộc quang hoàng, càng là nhân tộc thánh mẫu. Cái này cũng là vì sao sau lần đó nữ hoa rất ít hiện thế, can thiệp Hồng Hoang nguyên nhân. Đợi được đen mênh mông yêu tộc đến đây. Nữ hoa thu hồi trong lòng cảm thán, hướng về vô số yêu tộc nhìn lại. Đột nhiên, nữ hoa ánh mắt sáng ngời. Sau đó phất tay hướng về đông đảo đến đây yêu tộc tung ra một tia tạo hóa lực lượng, tại đây chút yêu tộc hưng phấn, thần sắc cảm kích bên trong, để bọn họ thối lui. Chỉ để lại Hiên Viên Mộ ba yêu. Này ba yêu chính là Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, Cửu Đầu Chí Kê Tinh cùng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh. Hiên Viên Mộ ba yêu mới vừa tiếp nhận rồi nữ hoa chúc phúc, cái kia một tia tạo hóa lực lượng tại thân thể bên trong không ngừng chảy chuyển, không ngừng thoải mái các nàng thân thể. Chính đang kinh hỉ thời điểm, kinh hỉ liền biến thành kinh hãi. Làm sao chỉ để lại ba người chúng ta? Nghe theo triệu hoán đến đây yêu tộc, không biết bao nhiêu. Ba yêu ở trong đó tu vi tuyệt đối là tầng dưới chót, nếu không phải là có chiêu yêu phiên dẫn dắt, các nàng thậm chí ngay cả Hoa Hoàng Thiên đều đến không được. Có thể nữ hoa phất tay thối lui bảy yêu, dĩ nhiên chỉ cần lưu lại các nàng. Nhất thời liền để ba yêu thấp thỏm trong lòng không ngớt. Này ba yêu tuy là tu vi không đủ, có điều khả năng là huyết mạch đặc thù duyên cớ, hóa hình ngược lại là vô cùng hoàn toàn. Đặc biệt là Cửu Vĩ Hồ, bởi vì chủng tộc đặc thù thiên phú duyên cớ. Cứ việc là nữ hoa nương nương ở trên, Cửu Vĩ Hồ nhưng vẫn là không tự giác tỏa ra thiên nhiên mê hoặc tâm ý, cực kỳ tinh xảo, tuyệt mỹ dung nhan, hơn nữa lúc này trong lòng thấp thỏm bất an, càng là có loại ta thấy mà yêu cảm giác. Ngươi cũng biết ta vì sao chỉ cần lưu lại các ngươi ba yêu. Nữ hoa ngồi ngay ngắn phía trên, nhàn nhạt hỏi. Ba yêu cúi đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó càng là xem ra nhất là nhu nhược Cửu Vĩ Hồ trước tiên mở miệng. Cửu Vĩ Hồ đánh bạo ngẩng đầu lên, mở miệng nói rằng, tiểu yêu không biết. Có điều, nương nương nhưng có dặn dò, ta chờ ba yêu ổn thỏa đem hết toàn lực. Cửu Vĩ Hồ tràn ngập mê hoặc khắp khuôn mặt là kiên định tâm ý các nàng như vậy tiểu yêu, có thể có cơ hội vào nữ hoa nương nương pháp nhãn, chuyện này quả là thiên đại phúc duyên. Hiện tại coi như là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng phải bắt cho được cơ hội này. Ôm nữ hoa nương nương bắt đuổi. Ngày sau có thể không thành một phen đại sự, liền xem hôm nay. Cửu Vĩ Hồ trong lòng kiên quyết nghĩ. Nhìn ba cái tiểu yêu, đặc biệt là Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt rơi vào trong mắt, nữ hoa thỏa mãn gật đầu. Này Cửu Vĩ Hồ xem ra đủ cơ linh. Vốn là hồ tộc liền lấy trí tuệ tăng trưởng, xem ra tiểu yêu này không có phụ lòng huyết mạch của chính mình. Tuy rằng ở nữ hoa nương nương trước mặt áp chế nội tâm của chính mình ý nghĩ, thế nhưng ấy mắt dã tâm bừng bừng nhưng tiết lộ không thể nghi ngờ. Nữ hoa không sợ các nàng có ý nghĩ, có dã tâm. Cũng là như vậy, tính năng động chủ quan càng đủ, chính mình bàn giao sự tình cũng càng có thể dụng tâm đi làm. Lúc này nhàn nhạt nhìn ba yêu ngôn nói, ta có một việc sự muốn cho các ngươi đi làm, nếu là làm tốt tự nhiên có các ngươi khỏe nơi. Bây giờ đại thương đế tân ngu ngốc, đức hạnh không đủ, cho tới chỉ có 28 năm khí vận. Các ngươi có thể tùy thời tiếp cận này đế tân, xấu hắn triều chính, toàn này khí vận lưu chuyển, vương triều thay đổi. Đợi được đại thương diệt vong, liền coi như các ngươi một việc công đức. Nữ hoa bị chuẩn đề thuyết phục tâm tư. Lúc này bố trí chính là dựa vào đế tân đề thơ việc, phái ra yêu tộc đi mê hoặc đế tân, một mặt toàn thánh nhân bộ mặt, mặt khác tự nhiên chính là ngày sau có thể nhúng tay lại kiếp. Đã như vậy, cái kia liền muốn cẩn thận chọn ứng cử viên phù hợp. Này Hiên Viên Mộ ba yêu tuy rằng thực lực thấp kém, thế nhưng là có một chút là cái khác yêu tộc không cách nào so với, chính là các nàng khí tức trên người. Dĩ nhiên có nhàn nhạt nhân hoàng dư vị. Nếu là muốn tiếp cận thân là nhân hoàng đế tân, điểm thứ nhất cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là nếu có thể không bị đế tân trên người nhân hoàng khí vận phản kích. Mà này ba yêu tự không có hóa hình thời điểm, ngay ở Hiên Viên Mộ bên trong tu hành. Hiên Viên Mộ chính là hoàng đế y quan chủng, ba yêu cũng chính là bởi vì duyên cớ này, nhiễm phải một tia nhân hoàng khí tức. Đặc biệt là này Cửu Vĩ Hồ, càng là có mặt khác một việc nhân quả ở trên người nàng. Nữ hoa chỉ là một ánh mắt quét tới, liền trực tiếp nhìn ra Cửu Vĩ Hồ ly tinh trên người chịu thanh khâu hồ tộc huyết mạch. Ngày xưa đại vũ cùng Đồ Sơn thị nữ tiểu kết hợp, sinh ra Khải, sáng lập vương triều nhà Hạ. Mà Đồ Sơn thị nữ tiểu cũng là trên người chịu thanh khâu hồ tộc huyết thống. Đại vũ trị thủy thời gian Đồ Sơn thị bộ lạc ở trong đó bỏ khá nhiều công sức, đại vũ trị thủy công thành sau khi, càng là ở Đồ Sơn thị bộ lạc triệu tập thiên hạ chư hầu, rèn đúc cửu đỉnh, phân chia cửu châu. Nghĩ tới đây, nữ hoa trong lòng lẩm bẩm nói, thành thang phạt hạ kiệt, đoạt đại hạ vương triều. Bây giờ có này thanh khâu huyết thống hồ tộc xấu đại thương khí vận, chính hợp nhân quả. Nữ hoa quay về Hiên Viên Mộ ba yêu đơn giản sau khi phân phó, cuối cùng suy nghĩ một chút lại mở miệng cường điệu nói, các ngươi nương nhờ cung viện bên trong, hòa loạn quân tâm, chỉ chờ Vũ Vương phạt trụ thời gian, giúp đỡ công thành, trong thời gian này tuyệt đối không thể tàn hại chúng sinh. Bằng không mất công đức, không được chính quả. Cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở. Lời nói này, nữ hoa ngữ khí có chút nghiêm khắc. Ba yêu không khỏi thân thể run lên, đầu thấp càng lợi hại. Tuy rằng không biết nữ hoa nương nương vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, thế nhưng ba cái tiểu yêu tự nhiên không dám không tuân theo, vội vã nói, tiểu yêu tuân mệnh. Sau đó, nữ hoa liền trực tiếp đem ba yêu đưa đến chỗ cũ, vẫn như cũ ở Hiên Viên Mộ tu hành, chờ đợi thời cơ. Mà sau khi làm xong những việc này, nữ hoa ngồi ngay ngắn ở Hoa Hoàng Thiên phía trên cung điện, thoáng lặng im một hồi. Chỉ chốc lát sau, càng là bỗng nhiên động tâm tư, đứng dậy hướng về Hỏa Vân động mà đi xem huynh trưởng. Này đế tân thiên cơ tối nghĩa, so với trước càng thêm hỗn độn khó dò, chẳng lẽ là huynh trưởng bọn họ có cái gì bố trí? Trước nữ hoa mới sinh ra muốn tìm đế tân tính sổ tâm tư, nhân tộc khí vận liền lăn lộn không ngớt. Để nữ hoa trong lòng một trận bực mình, nghịch tử a, ta chỉ có điều là muốn chút giận mà thôi, ngươi liền phản ứng lớn như vậy. Lẽ nào đã quên ngươi nhưng là tự mình trong tay xuất thế sao? Nữ hoa này một phen động tác, ân thọ tự nhiên là không hề biết gì, thậm chí là biết cũng sẽ không lưu ý. Này không đều là nội dung vợ kịch an bài xong mà, ta còn có thể làm sao? Đương nhiên là nằm xuống đến hưởng thụ a. Cách nữ hoa miếu sau khi ân thọ, đã tràn ngập trở mong, muốn theo bước vào chính mình hôn quân sinh hoạt. Chương 7, Khương Vương hậu chương 7, Khương Vương hậu dọc theo đường đi xuyên qua cao to, nghiêm túc cửa cung. Ân thọ dường như kẻ giàu sổi bình thường đánh giá huy hoàng cung điện, không được gật đầu. Không sai, không sai. Ha ha ha. Ta, đều là ta. Ân Thọ trong lòng càng hài lòng. Mặc dù nói tất cả những thứ này đều chỉ có 28 năm kỳ hạn, thế nhưng vậy thì như thế nào? Kiếp trước nhà không cũng chỉ là mấy chục năm kỳ hạn, huống chi Ân Thọ khổ cực nỗ lực, nhưng liền cái đất cắm rủi cũng không mua nổi. Nghĩ tới đây, ngồi ngay ngắn ở đế liễn bên trên Ân Thọ thở dài. Đột nhiên cảm thấy kiếp trước tất cả đều bị xóa bỏ ý nghĩa. Nhọc nhằn khổ sở, bận điệu gấp rút đều là cái gì đây? Vì lẽ đó a, hay là muốn hôm nay có rượu hôm nay say? Ân Thọ trong lòng than thở. Đợi được lại tiến vào vài đạo cửa cung, vào tầm cung. Xa xa liền nhìn thấy một quần áo hào hoa phú quý nữ tử ở đông đảo nữ quan nương theo dưới, dịu dàng tiến lên đón. Nhìn trước mắt nữ tử, Ân Thọ trong mắt đông nhiên trợn mắt lên. Chỉ thấy cầm đầu cô gái này khuôn mặt tinh xảo, thân thể lấy đà, trâu tròn ngọc sáng, ngông cảnh ngọc yên, càng quan trọng chính là ngực có khiêu hát, thỏa thỏa mẫu nghi thiên hạ khí chất. Nói chung, được kêu là một cái ung dung hoa quý, được kêu là một cái nhuận. Người đến chính là Đế Tân hậu cung chi chủ Khương Vương hậu. Không chờ Ân Thọ nói chuyện, Khương Vương hậu trước hết đi ra thành, quay về Ân Thọ dịu dàng cúi đầu, đại vương. Thế, âm thanh cũng dễ nghe. Theo Khương Vương hậu khẽ gật đầu, không người, Ân Thọ ánh mắt không tự giác liền tập trung, trong lòng thán phục, mỹ. Thán phục sau khi, càng là sinh ra một ý nghĩ, này Đế Tân thật là đáng chết ta. Như vậy mỹ Khương Vương hậu đều nhẫn tâm tàn hại, ngươi không lên phong thần bảng ai trên phong thần bảng? Ân Thọ cũng không phải chưa từng thấy quen mặt người, kiếp trước nhất là tiền tới, yêu học tập, học quán Trung Tây, hơn nữa tin tức nổ tung nhân đại, ra sao mỹ nữ chưa từng thấy. Lý luận xuống lên, quả thực treo lên đánh một vòng. Chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy. Thế nhưng liền lấy Ân Thọ hậu thế ánh mắt đến xem, này Khương Vương hậu cũng là đứng trên tất cả khuôn mặt đẹp. Càng quan trọng chính là trên người nàng cực kỳ đặc biệt khí chất. Bị Ân Thọ lấy như vậy ánh mắt nóng bỏng đánh giá, Khương Vương hậu đột nhiên cảm giác thấy có chút không dễ chịu, này ánh mắt như là hai cái tiểu bàn chải như thế, không ngừng ở trên người xoạt đến xoạt đi. Dị dạng cảm giác từ trong thân thể sinh ra đến. Đại vương ngày hôm nay đây là làm sao? Làm sao cảm giác như là như biến thành người khác? Khương Vương hậu trong lòng nỉ non. Nàng chính là Đông Bá hầu Khương Hàng Sở con gái, cùng Đế Tân xem như là một việc chính trị thông gia. Khương Hàng Sở thành tựu đại thương 800 chấn chư hầu đứng đầu, tổng chấn Đông Lô 200 đường chư hầu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều hai người kết hợp thời điểm cũng coi như là tình trạng ý thiếp, bổ sung lẫn nhau. Như thế chút năm qua đi, lẫn nhau trong lúc đó chậm rãi bình thản trở lại. Chỉ là ngày hôm nay Đế Tân làm sao như vậy kỳ quái? Khương Vương hậu đống nhiên có chút hoảng hốt, nỗi lòng không tự giác trở lại lần thứ nhất cùng Đế Tân gặp lại thời điểm. Khi đó Đế Tân, ánh mắt cũng là như thế nhiệt liệt. Lúc đó, Thiên Vương Đế Ất còn đang bị. Đế Tân vẫn không có tiếp nhận Đế Ất trở thành đại thương chi chủ, vẫn là chỉ là trong mắt mọi người trời sinh thần lực, có thể thác lương hoán trụ thọ vương. Ở Đế Tân bên trên, còn có một cái huynh trưởng Vi Tử Khải, cực kỳ đến Đế Ất yêu thích. Chỉ là Vi Tử Khải tuy là trưởng tử, thế nhưng Đế Tân nhưng là con trai trưởng. Lúc này đại thương, trải qua bao nhiêu đời cải cách, cuối cùng cũng coi như là từ huynh trung đệ cùng truyền thống thay đổi vì con cha dựa nghiệp, vì vương triều ổn định càng là có lập trường không lập ấu, lập không lập thứ quy củ. Đế Ất trong lòng xoắn xuýt, lắc lư trái phải. Thế nhưng cuối cùng vẫn là theo quy tắc, lựa chọn Đế Tân. Hết cách rồi, Đế Tân sau lưng người ủng hộ so với Vi Tử Khải không biết cường bao nhiêu, thiên hạ cường đại nhất chư hầu là Đế Tân cha vợ, Đế Tân ở Khương Vương hậu sau khi lại cưới Hoàng Dương hai phi, đem Vũ thành vương hoàng phi hổ, trên đại phu Dương Nhậm cũng biến thành chính mình em vợ. Quan trọng nhất chính là, Đế Tân khai thác tiến thủ tính tình cực kỳ đến văn thái sư yêu thích. Có văn thái sư chống đỡ, sở hữu tranh chấp liền đều đuổi bẩm lắng xuống. Lúc này Ân Thọ cũng là xúc cảnh sinh tình, trong đầu ký ức hình ảnh lăn lộn đi ra. Sau đó Ân Thọ ở trong lòng thở dài, này Đế Tân không phải rất có trí không sao? Thông qua thông gia đem những người này kéo đến chính mình trên thuyền, lợi ích trói chặt, chỉ cần hậu cung bất biến, những người này liền vĩnh viễn là chính mình đáng tin. Làm sao liền đần độn đi nghe đắc kỷ, đưa các nàng tàn sát? Như vậy không phải tự hủy trường thành sao? Này không phải hôn quân, là ngu ngốc mới đúng không? Đương nhiên, Khương Vương hậu trước về quá thần đến, nở nụ cười xinh đẹp, nói: Đại vương ngày hôm nay có chút không giống chứ. Nghe được Khương Vương hậu lời nói, Ân Thọ cũng từ trong cảm thán tỉnh ngộ lại, hắn cũng không phải lo lắng Khương Vương hậu có thể nhìn ra cái gì. Đừng nói là Khương Vương hậu, chính là thánh nhân trước mặt hắn đều không sợ. Trong đầu nhân hoàng vị cách những khác công năng hắn không có thăm dò đi ra, thế nhưng này che lớp thiên cơ, che đậy dò xét nhưng là tuyệt không vấn đề. Ân Thọ xoay chuyển ánh mắt, cùng Khương Vương hậu con mắt đối diện, cười to nói, có cái gì không giống nhau? Có thể có cái gì không giống nhau? Khương Vương hậu chỉ cảm thấy Đế Tân ngày hôm nay ánh mắt đặc biệt nhiệt liệt, có xâm phạm tính, lại như là trở lại tiểu tử vắt mũi chưa sạch thời điểm. Đây chính là hồi lâu cũng chưa từng có. Thế nhưng lời này để Khương Vương hậu nói thế nào lối ra, mở miệng. Chính xoắn suýt thời điểm, Ân Thọ dĩ nhiên nhanh chân hướng về trước một bước, kéo lại Khương Vương hậu tay, đột nhiên đem hướng về chính mình trong lòng một vùng. A, đại vương không thể. Khương Vương hậu nguyên bản trắng nõn dường như dương chi ngọc khuôn mặt, nhất thời nổi lên đỏ bừng. Ân Thọ nhưng cười to nói, đều lao phu lao thê, có gì không thể. Khương Vương hậu lúc này tựa ở Ân Thọ trong lòng, cảm thụ độ lượng lồng ngực, mãnh liệt khí tức, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn mềm nhũn. Nhưng vẫn là gắng gượng nói rằng, nhiều như vậy người ở đây. Hơn nữa nhìn Ân Thọ cực kỳ có xâm phạm tính ánh mắt, Khương Vương hậu làm sao không biết ý nghĩ của hắn. Nhưng ba ngày tuyên dâm, cũng không phải cái gì Minh quân gây nên. Khương Vương hậu tự nhiên là có chút chống cự. Ân Thọ mới không để ý cái gì Minh quân không rõ quân đây, thậm chí đều là chạy ngôn quân đi, tự nhiên là đối với Khương Vương hậu lời nói không để ý chút nào. Trực tiếp nhàn nhạt quay về phía sau nói một câu, các ngươi đều thối lui đi. sau đó khuỵu tay hơi dùng sức, đem Khương Vương Hậu ôm lên, kinh sợ đến mức Khương Vương Hậu một tiếng hô khẽ. Long hành hổ bộ liền hướng về tẩm cung đi đến. Tẩm cung bên trong, hai đạo nói mới truyền ra. Đại vương, cái này không được đâu. Ta là đại vương, ta quyết định. Đại vương ngày hôm nay xác thực không giống chứ. Vương hậu ngươi không hiểu, cái này gọi là một ngày không gặp, như cách tam thu. Ngươi liền nói có còn nên chứ. Hồi lâu sau, Ân Thọ khoác một bộ trường bào, lõa lồ lồng ngực, thích ý nửa nằm. Bên người là đã sớm ngủ say Khương Vương hậu. Nàng thực sự là quá mệt mỏi. Đế Tân bộ thân thể này không thẹn là trời sinh thần lực, có thác lương hoán chủ khả năng, hàng phục Khương Vương hậu cái kia không phải đơn giản. Trong học khổ luyện, lý luận xung 20 mấy năm, các tiểu kỹ năng cuối cùng cũng coi như là có đất dụng võ. Ân Thọ liền không thể chờ đợi được nữa từng cái sai khiến đi ra. Thậm chí là thừa thắng xông lên, đến rồi cái 7 lần bắt 7 lần hà. Để Khương Vương hậu trực tiếp túi đầu xương thần. Ân Thọ lười biếng vê lại để ở một bên trái cây, nhẹ nhàng ném vào trong miệng. Một bên dư vị, một bên thầm nghĩ trong lòng, cuộc sống như thế, đừng nói là chỉ có 28 năm, coi như là chỉ có 1 năm, vậy cũng đáng giá a. Đặt trước, ta nào có cơ hội này. Lúc này Khương Vương hậu nhẹ nhàng một tiếng nỉ non, trong giấc mộng hướng về Ân Thọ phương hướng trở mình, theo bản năng ôm lấy Ân Thọ cánh tay. Ân Thọ cảm thụ trên tay nhuyễn chán xúc cảm, trong lòng sinh ra một tia cảm giác thỏa mãn. Liếc mắt nhìn người ở bên cạnh nhi, nhẹ nhàng đánh mấy lần sau khi, Ân Thọ đứng dậy. Khoác ở đầu vai Siêu Y nhu thuận vô cùng, nhất thời lướt xuống, Ân Thọ thẳng thắn trực tiếp ở trần xuống giường, hướng về điện bên trong đi đến. Nóng hổi mỹ thực đã sớm chuẩn bị tốt. Cung nhân môn thậm chí là cách một hồi liền thay đổi, liền vì duy trì đồ ăn nhiệt khí cùng tươi ngon. Ân Thọ đi lên trước, nắm lên một cái trải qua quay nướng, và nóng ánh nước mỡ lộc chân liền miệng lớn bắt đầu ăn. Tiêu hao nhiều như vậy thể lực, hắn cũng cảm giác đói bụng. Thành thạo, liền giết chết một con lộc chân. Ân Thọ giơ lên bình rượu ngửa đầu chính là miệng lớn nuốt vào, thoáng thưởng thức một hồi, khẽ lắc đầu, mùi vị là rất tốt, có điều này số ghi cũng quá thấp chứ. Đối với đế tân này thể chất tới nói, điểm ấy số ghi, quả thực chính là nước trái cây như thế a. Lúc này, Ân Thọ đã nghĩ để cung nhân môn đưa lên số ghi càng cao hơn rượu ngon, loại rượu này làm sao có thể say lòng người, cho đứa nhỏ uống chứ. Cái gọi là ao rượu rừng thịt, chính là một hồ tử nước trái cây. Lập tức đế tân ký ức ở Ân Thọ trong đầu hiện lên. Ngạch, thật giống vào lúc này rượu đều là như vậy. Không sao cả, để bọn họ đi tạo nên đúng rồi. Thân là đại vương, điểm ấy yêu cầu vẫn chưa thể để. Ân Thọ cũng nghĩ kỹ, đón lấy chuyện quan trọng nhất không phải cái gì chăm lo việc nước, thống trị đại thương, mà là làm sao tại đây 28 thời kỳ, để cho mình quá thoải mái nhất. Chương 8, quân vương không lâm triều chương 8, quân vương không lâm triều đang lúc này. Hai đạo giọng nữ xa xa truyền đến, tỷ tỷ, chúng ta đến xem ngươi. Âm sắc không giống, nhưng mỗi người có đặc sắc, một người thẳng thắn, một người nhu nhu. Ân Thọ ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, sau một khắc hai bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt. A, nhìn thấy đại vương. Đến chính là Hoàng Dương hai phi, hai người vội vàng quay về Ân Thọ hành lễ. Tựa hồ là không nghĩ tới vào lúc này, Ân Thọ còn ở Khương Vương hậu tập cung, vì lẽ đó hai người vẻ mặt hơi kinh ngạc. Gặp lại Ân Thọ để trần trên người, ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa màn tre. Cũng đã nghĩ đến cái gì? Sắc mặt của hai người nhất thời không giống trình độ đỏ bừng. Nhìn thấy hai người đi vào, Ân Thọ nhưng là trong mắt sáng ngời. Trên mặt lộ ra ý mừng, cười to nói, hai vị ái phi tới thật đúng lúc. Lo lắng làm gì, còn không mau mau lại đây. Trong hai người, Hoàng Phi chính là Hoàng Phi Hổ Chi Muội, Hoàng Phi Yến. Gia học yên thâm, tướng môn hổ nữ, càng là có chút võ nghệ tại người. Mặc dù là thành đế tân phi tử sau khi, vẫn như cũng là khá là yêu thích võ nghệ. Vì lẽ đó thân thể đặc biệt cao gầy, thon dài. Khả năng là cảm thấy đến màu tím nhạt áo bào rộng quá mức, không khỏe hành động, thẳng thắn bị nàng chăm chú trói lại, càng có vẻ eo nhỏ bị lưng, hạt thế lang hình. Một luồng hiên ngang khí tức xông tới mặt. Mà làm bạn ở Hoàng Phi bên người Dương Phi, vóc người khéo léo, một bộ ngoan ngoan dáng dấp. Cùng Hoàng Phi Yến so sánh lại như là cái muội muội. Hai người khí chất không giống, đứng chung một chỗ nhưng bổ sung lẫn nhau. Hai người theo lời đi tới, tính cách khá là thoải mái. Hoàng Phi Yến khẽ cau mày, mang theo tìm kiếm tâm ý nói rằng, ta còn tưởng rằng đại vương ở xử lý triều chính đại sự đây. Ân Thọ vung vung tay, dường dưng như không nói rằng, bây giờ ở ngoài có văn thái sư lĩnh binh chính phạt, bên trong có thừa tướng, vương thúc bị kiện chủ trì triều chính, quả nhân nơi nào cần như vậy cần cù. Ân Thọ nói, thiện tay cầm lấy khăn lụa lau chùi hai tay. Chờ trên tay lau chùi sạch sẽ sau khi, trực tiếp dường dưng tiến lên một bước, ở Hoàng Dương hai phi tiếng kinh hô trung tướng nó ôm vào trong ngực. Tự quả nhân đăng cơ tới nay, đại thương từ từ thịnh vượng, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một chút? Nói, trực tiếp dẫn hai vị ái phi đi vào trong. Hai vị ái phi tới thật đúng lúc. Vương hậu đã ngủ. Quả nhân xưa nay không phải nhất bên trọng nhất bên kinh người. Thân thể này quả nhiên là trời sinh thần lực a. Ân Thọ hận không thể xoa eo hô lên một câu, ta có thể đánh 10 cái. Tự nhiên, ở sau đó mười mấy ngày thời gian Ân Thọ trực tiếp không đi vào triều. Chuyên một câu quả nhân thân thể hơi bệnh liền xong việc. Một đám văn võ trọng thần mấy độ cầu kiến, đều trực tiếp bị Ân Thọ cự chi cửa cung ở ngoài. Liền ngay cả các đại thần bẩm tấu lên tấu chương cũng trực tiếp Ân Thọ vung tay lên, một mạch đưa đến thư phòng đi. Xem, tự nhiên là không thể xem. Phí lời. Đều nói rồi là đến hưởng thụ, không phải là đến khổ ha ha thống trị triều chính. Đông đảo văn võ đại thần bị Ân Thọ này đột nhiên chuyển biến, khiến cho không tìm được manh mối, trong lòng vừa là lo lắng lại là kinh ngạc. Đại vương đây là làm sao? Ngày xưa đế tân mặc dù không nói được là cẩn trọng, nhưng nói tóm lại vẫn tính trên cần cù, hơn nữa hùng tâm trang trí, hào ngôn muốn dẫn dắt đại thương vương triều hưng thịnh lên. Giống như vậy thật nhiều ngày không để ý tới triều chính, là thật là lần thứ nhất. Vương cung ở ngoài, đến đây cầu kiến ân thọ bị kiện, cùng lao thừa tướng Thương Dung gặp phải đồng thời. Vừa thấy mặt, hai người đều là một mặt vẻ ưu lo, mà bị kiện càng là có thêm một chút tức giận, bất mãn. Bị kiện thân là vương thúc, tính cách càng thêm ngay thẳng, cũng xem thường với cất giấu tâm tư của chính mình. Thừa tướng, đại vương đây là làm sao? Đã vậy còn quá nhiều ngày không để ý tới triều chính, quân thân bẩm tấu lên sự tình càng là một cái đều chưa hề trả lời. Bị kiện quay về Thương Dung phát sinh như vậy nghi vấn. Thương Dung trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy bất đắc dĩ vẻ, nói, vương thúc không biết, ta lại nơi nào có thể biết. Có điều quả thật có chút kỳ quái, đại vương luôn luôn cần cù, làm sao đột nhiên có như thế biến hóa lớn. Nói đến đây, Thương Dung đống nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là cùng nữ hoa miếu để thơ việc có quan hệ. Ngày đó, Thương Dung lặng lẽ khiến người ta ở đế tân rời đi sau khi, lấy nước tẩy. Sau đó binh sĩ sợ hai báo lại, mặc kệ bọn họ làm sao tẩy đều rửa không sạch, hay cùng chạm chỗ ở trên vách tường. Lại tự mình trở về kiểm tra sau, Thương Dung cũng không có cách nào. Cũng không thể trực tiếp đem phía này vách tường đẩy ngã chứ. Cái kia vấn đề thì càng lớn hơn. Càng quái lạ chính là, ngày thứ hai thời điểm, mặt trên chữ viết lặng yên biến mất, vô thanh vô tức liền không còn. Biến hóa này, tất nhiên là thần linh việc. Bởi vậy, Thương Dung ngay ở trong lòng âm thầm liên tưởng, sẽ không phải là bởi vì chuyện này, đắc tội rồi nữ hoa đại thần, cho nên mới có đế tân thân thể không khỏe. Có điều Thương Dung chỉ là giấu ở trong lòng, cũng chưa hề đem những này nói thẳng ra. Sau đó lại một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, lắc đầu than thở, ta mấy lần đi vào cầu kiến đại vương, đều không thể nhìn thấy, đều là trực tiếp bị thị vệ ngăn trở, chỉ là truyền lời đại vương thân thể hơi bệnh. Nghe vậy, bị kiền mày kiếm vặn. Liên thừa tướng đều không thể nhìn thấy đại vương, lẽ nào là thật sự đã xảy ra chuyện gì? Lúc này vẻ mặt kiên định nói rằng, tiếp tục như vậy không được, quốc không thể một ngày không có vua. Hôm nay coi như là xong, cũng phải tự mình thấy đại vương. Nếu là đại vương thật thân thể không khỏe, xảy ra vấn đề gì? Nói tới chỗ này bị kiền liền như vậy đình chỉ, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vạn nhất đế tân đúng là bởi vì thân thể duyên cớ, mới trực tiếp vắng chỗ mười mấy ngày triều chính, đôi kia khắp cả đại thương tới nói mới là đại sự, đối với bọn họ tới nói trái lại là xấu nhất tin tức. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kiên quyết tâm ý, lúc này hai người liền đạt thành nhận thức chung, hướng về vương cung bên trong mà đi. Lần này lại cùng trước như thế. Thông bẩm sau khi, quá một hồi lâu mới đợi được thị vệ đến đây truyền lời, vẫn là như lúc trước bình thường nói đại vương thân thể không khỏe thời điểm, hôm nay không gặp người. Bị Kiền hơi nhướng mày, ánh mắt kiên quyết vô cùng, trực tiếp đẩy ra thị vệ đi đến sung. Ta chính là vương thúc Bị Kiền, có đại sự muốn gặp đại vương. Nếu là làm lỡ quốc gia đại sự, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tránh ra cho ta. Nếu như đại vương trách tội, tất cả có ta gánh chịu. Thương Dung tuy rằng không nói gì, nhưng cũng kéo run dậy thân thể, đẩy thị vệ đi vào trong sông. Một cái là đế tân vương thúc, thường có hiền danh. Một cái khác là đương triều thừa tướng, thống lý triều chính. Hai người này kiên quyết như thế, thị vệ làm sao dám cứng rắn. Đặc biệt là Thương Dung cũng đã 70-80, run run dậy dậy, muốn thực sự là không cẩn thận tổn thương hắn, cuối cùng bị tội hay là bọn hắn chính mình. Vì lẽ đó càng là trực tiếp bị hai người kết bạn bọn tới đế tân tẩm cung bên ngoài. Thương Dung, Bị Kiền hai người tự nhiên không dám lại tiếp tục xông về phía trước, ở đế tân tẩm cung bên ngoài lập xuống, thu dọn một hồi quần áo, nghiêm nghị hướng về phía trước không người. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe được bên trong đế tân âm thanh. Thái phi, đừng chạy a. Ha ha ha, nắm lấy ngươi. Chương 9, sáo lộ được lòng người chương 9, sáo lộ được lòng người nghe này trung khí 10 phần âm thanh, Thương Dung cùng Bị Kiền hai người hai mặt nhìn nhau, lông mày một cái chiếu so với một cái thâm. Cái này gọi là thân thể hơi bệnh. Nguyên bản trong lòng còn lo lắng hai người, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Thương Dung trên khuôn mặt giàn mua, khẽ run. Ta đang lo lắng đại vương ngươi có phải hay không bởi vì bị nữ hoa đại thần báo ứng, cho nên mới thân thể không khỏe, kết quả này dĩ nhiên là cái danh nghĩa. Chỉ là vì ở phía sau cung bên trong cùng phụ nhân vui vừa. Bị Kiền tính khí càng ngay thẳng, trong lòng nhất thời có phẫn nộ tình sinh ra, trong mắt quả thực cùng bốc lửa. Tính tình cấp thiết Bị Kiền, lúc này liền muốn gầm lên lên. Nhưng sau một khắc, bên trong truyền ra Khương Vương hậu âm thanh, để cho hai người đều sững sờ ở tại chỗ, Bị Kiền nguyên bản muốn bật thốt lên lời nói cũng nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ nghe Khương Vương hậu dụ dỗ từng bước, cũng là ở mở miệng quên lơn. Đại vương anh minh thần võ, có thể nào xa vào hậu cung bên trong, hoang vu triều chính. Đại thương không thể một ngày không có vua a. Thỉnh thoảng còn có hoàng dương hai phi ở trong đó tiếp lời. Nguyên bản liền muốn phẫn nộ giáng luôn Thương Dung, Bị Kiền sững người lại, không khỏi khẽ gật đầu. Ta còn tưởng rằng là phụ nhân đầu độc. Vương hậu cùng hai vị quý phi quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Chỉ là đại vương. Lúc này, lại nghe được đế tân âm thanh. Tẩm cung bên trong, ân võ nhanh tay nhanh mắt, đem Khương Vương hậu, Dương phi ôm vào trong ngực. Cho tới hoàng phi thì lại một mặt giận dữ đứng ở ân võ đối diện. Ân võ ánh mắt hướng về bên ngoài thoáng nhìn, cao giọng nói rằng, "Ai, vương hậu lời ấy sai rồi. Quả nhân chỉ là không vào triều mà thôi, làm sao có thể nói không có vua?" Lại nói, "Ta đại thương hiện tại chúng chính doanh triều, ở ngoài có văn thái sư linh binh, bên trong có thừa tướng, vương thúc thống lý triều chính. Có bọn họ ở, ta đại thương thì sẽ hân hân hướng binh. Quả nhân chỉ là nghỉ ngơi chút thời gian, này đại thương còn có thể rối loạn." Nói, quay đầu ở Khương Vương hậu trên mặt mổ một cái, cười trêu nói, "Lẽ nào vương hậu là không tin tưởng thừa tướng, vương thúc năng lực của bọn họ sao?" Khương Vương hậu liền vội vàng nói, "Không phải." Bị ân thọ vừa nói như thế, tự nhiên cũng phải tìm bù vài câu. Trong lời nói cũng đúng thừa tướng Thương Dung, vương thúc Bị Kiền một trận manh thổi phồng. Ân thọ nhất thời cười to lên, nói, chính là. Quả nhân gần nhất cũng nghĩ rõ ràng, không hẳn mọi chuyện tự mình làm mới là minh quân, chi nhân địa dụng, dùng người thì không nên nghi ngờ người mới là đại đạo. Tổ tiên nếu không có biết ý doãn, dùng ý doãn, làm sao có thể thành tựu thành thang cơ nghiệp. Ngay lập tức, Ân Thọ lại cùng Khương Vương Hậu nói dẫn lên. Bên trong phòng mấy câu nói, nghe vào bên ngoài thương dùng, bị tiền trong hai, nhưng là tuyên truyền giác ngộ, vừa giống như là dòng nước ấm chảy ở trong lòng. Nguyên lai, đại vương như thế tín nhiệm ta. Thương Dung, bị tiền hai người không khỏi thầm nghĩ đến. Lại quay đầu nhìn về phía đối phương, càng là đều có chút sắc mặt hơi ửng hồng, cảm giác thấy hơi thật không tiện. Đặc biệt là Thương Dung, trên khuôn mặt giản mua hơi run run, trong lòng kích động vô cùng. Ý Địa Doan A, đây chính là vang danh thiên cổ nhân vật, dựa vào chính mình mới có thể từ một tên đầy tớ làm được thừa tướng, trợ Thương Thang lật đổ Hạ Kiệt. Là vào Đại Thương Tông Miếu. Đại vương dĩ nhiên đối với ta có như thế chờ mong. Lấy ý Doan xem ta. Lúc này, đi theo hai người mặt sau thị vệ lên tiếng đánh gãy Thương Dung suy tư. Bọn họ bị hai người xông đến Đế Tân Tẩm cung phía trước, thấp thỏm trong lòng bất an, mau mau lên tiếng hướng về bên trong nhà bẩm báo. Khởi bẩm đại vương. Sau đó, một tiếng kẹt. Ân Thọ đẩy ra cửa cung, một mặt kinh ngạc nhìn Thương Dung, bị kiền, như là xưa nay không biết hai người đi đến răng rớp, nghi hoặc hỏi, thừa tướng, vương thúc, các ngươi làm sao đến rồi? Bọn thị vệ lập tức xin lỗi, Ân Thọ cũng trực tiếp xua tay ra hiệu vô tội, để bọn họ lên. Được rồi, thừa tướng cùng vương thúc là ta đại thương xương cánh tay, cấp thiết như vậy tìm đến quả nhân khẳng định là có chuyện gì gấp. Ta không phải đã nói rồi sao? Ai cũng có thể cản, chỉ có thừa tướng, vương thúc bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây gặp mặt quả nhân, sau này bọn họ đến đây yết kiến, các ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản. Bọn thị vệ nhìn thấy Đế Tân không có trách tội, manh thở ra một hơi. Đối với Ân Thọ tiền hậu bất nhất lời nói, tự nhiên là vậy không dám nói bịa giải, nhiều nhất cũng chính là trong lòng nghi ngờ, lẽ nào thật sự chính là chúng ta lĩnh hội sai rồi đại vương ý tứ. Đợi được bọn thị vệ một mặt mừng rỡ lui ra, Ân Thọ xoay chuyển ánh mắt, cười ha ha nhìn về phía Thương Dung, bị kiền, vừa cười hỏi, thừa tướng, vương thúc, không biết có chuyện gì quan trọng. Nguyên bản còn một giọng oán hận hai người, đầu tiên là nghe trộm đến Ân Thọ lời nói, trong lòng oán khí cũng đã đi tới hơn nữa. Lại nghe Đế Tân răn dạy thị vệ lời nói, còn lại oán khí cũng biến mất hầu như không còn. Lại nhìn Đế Tân một mặt vẻ mặt như thường dáng dấp. Hai người nguyên bản ở trong lòng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần lời nói, lập tức dĩ nhiên không nói ra được. Miệng giật giật, Thương Dung cuối cùng có chút khẩn cầu tâm ý nói, đại vương, bây giờ Đông Di sơ định, lại có Bắc Hải làm loạn, đại thương cũng là thời buổi rối loạn. Như thế nào đi nữa? Đại vương cũng không thể không vào triều a. Bỉ Kiên cũng có người, cái khác cái gì cũng không nói trực tiếp chắp tay nói, kính xin đại vương thượng triều. Nhìn thấy hai người thái độ, Ân Thọ trong lòng đắc ý cười thầm. Rất rõ ràng, ở Thương Dung cùng Bỉ Kiên xông tới thời điểm, Ân Thọ cũng đã biết được. Hắn cùng Khương Vương Hậu hai người một sướng một họa chính là đã sớm chuẩn bị. Đều là xáo lộ. Hay là bởi vì dung hợp Đế Tân linh hồn duyên cớ, cũng có khả năng là nhân hoàng nghiệp vị tác dụng, Ân Thọ chỉ cảm thấy chính mình thai thính mắt tinh, chu vi bất kỳ gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi chính mình cảm ứng. Hơn nữa, thân thể mỗi ngày đều là tinh lực dồi dào cực điểm. Khởi đầu Ân Thọ cũng cho rằng bộ thân thể này có phải là có cái gì thần dị biến hóa. Dù sao kiến thức nhân hoàng nghiệp vị sau khi, làm sao có khả năng đối với sự tu hành con đường không có cái gì chờ mong đây. Nhưng Ân Thọ vẫn đúng là không phát hiện. Có muốn hay không đem Văn Thái Sư triệu hoán trở về? Nếu như hỏi tu hành sự tình, khẳng định là Văn Thái Sư thích hợp nhất. Suy nghĩ một chút, Ân Thọ vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Văn Thái Sư quá mức hung hăng. Nếu như thật sự triệu hoán trở về, nơi nào còn có chính mình hưởng lạc cơ hội. Ngược lại cũng không nóng lòng này trong thời gian ngắn, trước hết để cho ta hảo hảo làm mấy ngày hôn quân đi. Cũng chính là căn cứ vào cái ý niệm này, Ân Thọ mới cố ý ở Thương Dung, bị kiến trước mặt như vậy nói. Nếu như muốn sống yên ổn ở vương cung bên trong hưởng thụ sinh hoạt, nhất định phải có người đến giúp hắn vận chuyển triều chính, chủ cột nhất yêu cầu chính là không muốn ra đại sự gì, hằng ngày rườm rà chính vụ cũng có thể thế hắn tiêu hóa. Bằng không vừa muốn thượng triều, ba ngày hai con lại cũng bị các loại chính sự quấn quanh người. Nơi nào đến thời gian hưởng lạc? Hơn nữa, Ân Thọ mục đích cuối cùng không chỉ là thoát khỏi phức tạp chính vụ. Nếu có thể để Thương Dung, bị kiến an tâm thay mình làm việc, mà hắn vô sự một thân nhẹ, có thể chuẩn ra triều ca vậy thì càng tốt. Đều đi đến phong thần thế giới, không được ra ngoài xem này Cửu Châu, nhìn này hồng hoang thiên địa. Bị vây chết tại đây trong vương cung có ý gì? Cho nên mới có Ân Thọ hống Thương Dung, bị kiền mấy câu nói, khả năng là trước Đế Tân chưa từng có như vậy người ngoài quá, Ân Thọ vừa ra chiêu này hiệu quả tốt lạ kỳ. Nguyên bản khí thế hùng hổ hai người thái độ trực tiếp đúng dần. Này đại thương quả nhiên là lòng người thuần phát ca. Ta xáo lộ này như thế bộ về, thừa tướng cùng vương thúc dĩ nhiên cũng ăn. Ân Thọ thầm nghĩ. Thế nhưng có một chút hắn nhưng quên, có lúc trọng yếu không phải xáo lộ bản thân, mà là Đế Tân thân là đại thương chi chủ, đồng ý vì là Thương Dung, bị kiền làm trò này, cũng đã giải thích tất cả. Sau đó, Thương Dung, bị kiền hai người luân phiên ra trận, không ngừng khuyên bảo Ân Thọ mau mau bình thường vào triều, còn có nhiều như vậy chồng chất như núi tấu trường chờ Đế Tân phê duyệt. Ân Thọ lại nói thân thể mình không khỏe thì có chút không thích hợp, chỉ có thể đáp ứng trước hạ xuống. Hết cách rồi, đáp ứng trước hạ xuống ứng phó một chút đi. Ân Thọ muốn trực tiếp bỏ qua những chuyện này, trong thời gian ngắn vẫn có chút khó khăn. Biến hóa quá lớn, quá đột nhiên, đại thương văn võ trọng thần trong lúc nhất thời còn khó có thể tiếp thu. Liền hắn không để ý tới triều chính trong mười mấy ngày nay. Đến vương cung xin mời tấu một làn sóng tiếp một làn sóng, làm Ân Thọ phiền phức vô cùng. Vì lẽ đó vẫn phải là nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, nếu không thì làm sao an tâm hưởng thụ hắn hôn quân sinh hoạt. Với bạn, cũng cùng những đại thần này tiếp xúc một chút, đồng thời cũng khảo sát một hồi quả nhân Ngọa Long Phượng Sổ. Ân Thọ nhớ tới Ngọa Long Phượng Sổ chính là nghe đồn bên trong hai cái gian vọng chi thần. Phí Trọng, Vưu Hồn. Thương Dung, Bị Kiền có thể giúp mình làm việc, đẩy lên đại thương triều chính, thỏa thỏa trung thần. Thế nhưng hai người quá mức chính trực. Có một số việc bọn họ khẳng định không muốn nghe chính mình, cũng không muốn đi làm. Liền nói thí dụ như, Ân Thọ nếu như nói hậu cung trống vắng, cần bỏ thêm vào. Lao thừa tướng khẳng định lập tức các loại dụ dỗ tương bước, nói này không phải mình quân gây nên, mà Bị Kiền ngay thẳng tính cách thậm chí có thể trực tiếp đối lên. Thế nhưng Phí Trọng, Vũ Hồn loại này liền không giống nhau. Không làm được một bên nghĩ kế, một bên trong đêm đem mình con gái đưa vào cùng đến. Đây chính là hiền thần cùng gian vọng chi thần khác nhau. Ân Thọ là vừa hy vọng có hiền thần giúp mình đem hoặc làm, vừa hy vọng bên người có cái có thể chỉ nghe lệnh chính mình gian thần. Hơn nữa nghĩ tới càng tà ác một điểm. Vạn nhất Văn Thái sư trở về gặp đến chính mình hôn quân dáng rất tức giận, cũng không thường không thể đem ba đều giao cho bọn họ a. Ta là vô tội, đều là tiểu nhân quấy phá. Chương 10, thừa tướng, việc này ngươi thấy thế nào? Chương 10, thừa tướng, việc này ngươi thấy thế nào? Đợi được Ân Thọ rốt cục đáp ứng ngày mai vào chiều sau khi, Thương Dung, Bị Kiền hai người lúc này mới hài lòng rời đi, hướng về vương cung bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát, liền ra vương cung. Hai người mới vừa ra tới, liền nhìn thấy bên ngoài đã tụ tập rất nhiều văn võ đại thần, trong đó Vi Tử Khải chính nghĩa vẫn điền ưng nói gì đó. Cẩn thận vừa nghe, không nằm ngoài chính là lên tiếng phê phán Đế Tân. Cái gì tiên vương khi còn tại thế, hắn cẩn trọng, hiện tại mới bao lâu, liền bắt đầu xa vào tự sát, hoang phế triều chính, đây chính là các ngươi tuyển thật lớn vương. Vi Tử Khải chính là Đế Tân huynh trưởng, hai người một mẹ đồng bào, đều là đế ất nhi tử, Đế Tân kế vị sau khi, đem phân phong đến vi quan ở họ tên trước liền thành Vi Tử Khải. Ấn Thương vương tộc, tan vỡ đi đến chính là ngũ đế một trong đế cốc đời sau, tự khế đến tử tính, bởi vì đất phong ở ân nước bên mở, vì lẽ đó còn gọi là Ấn Thương. Đế Tân ở kế vị trước, bị gọi là Tử Thọ. Kế vị sau khi, lấy quốc vì là tính liền thành đại gia trong miệng Ấn Thọ. Theo lý thuyết kế thừa vương vị Vi Tử Khải cũng có cơ hội, hắn vì là đế ất trưởng tử. Nhưng bởi vì Vi Tử Khải sinh ra thời điểm, mẹ của bọn họ địa vị thấp kém, cũng không thể tính là con trai trưởng, mà Đế Tân nhưng là ở mẫu thân trở thành vợ sau khi sinh ra. Hai người một cái trưởng tử, một cái con trai trưởng. Bởi vậy, cứ việc đế ất càng yêu thích Vi Tử Khải, có thể không chịu được mọi người đều cảm thấy đến không thể phá hoại quy củ, nên con trai trưởng kế vị, chớ nói chi là Đế Tân phía sau, có Văn Thái sư, Đông Bá hầu Khương Hằng Sở, Vũ Thành Vương Hoàng Phi hỗ trợ chống đỡ. Như vậy, mới có Đế Tân đăng vị. Cùng cha cùng mẹ, liền bởi vì ta sinh ra thời điểm mẫu thân còn chưa lên vị, ta liền thành con thứ, liền không thể kế thừa vương vị. Vì lẽ đó Vi Tử Khải trong lòng khó chịu, bất mãn không cần nói cũng biết. Thiên Vương nhưng là cho ta đặt tên là Khải. Cái trước gọi Khải chính là ai? Vậy cũng là Vũ Đế chi tử, khai sáng Đại Hạ Vương triều Hạ Khải a. Vi Tử Khải bất mãn trong lòng càng ngày càng sâu, chỉ là Đế Tân mới vừa bắt đầu đăng cơ thời điểm, anh minh thần võ có phục hưng chi như, thậm chí tự mình ngự giá thân trinh, đem Đông Di nhét vào đại thương bên dưới. Hắn tự nhiên là không có cách nào nói cái gì. Hiện tại Đế Tân mười mấy ngày không vào triều, Vi Tử Khải căn cứ vương cung bên trong truyền ra tin tức biết được, Đế Tân thác vừa vận thể không khỏe, trên thực tế nhưng mỗi ngày cùng vương hậu, các quý phi tầm hoan mua vui. Vi Tử Khải đương nhiên phải trắng trợn tuyên truyền, ở văn võ đại thần trung gian tàn. Thương Dung, Bị Kiền nghe Vi Tử Khải không ngừng ồn ào lời nói, đều là sắc mặt chìm xuống. Hai người mới vừa được rồi đại vương vừa ý làm sao có thể nhìn nổi đi Vi Tử Khải như vậy chửi tới. Bị Kiền càng là trực tiếp lạnh giọng quát bảo ngưng lại, được rồi, cũng không muốn tại đây ăn nói linh tinh, ngông cuồng phỏng đoán. Đại vương chỉ là ngẫu nhiên gặp gió lạnh, bây giờ thân thể đã khôi phục, ngày mai sắp lâm triều. Các ngươi có này thời gian rảnh rỗi, còn không bằng nhanh đi về, đem khoảng thời gian này cần tấu sự tình thu dọn một phen. Ngày mai đại vương nếu là hỏi, cũng miễn cho không trả lời được. Bị Kiền vừa nói như thế, Vi Tử Khải lập tức cấm khẩu. Hắn quay về cái này vương thúc vẫn có chút kiêng kỵ. Lúc này Bị Kiền hướng về Vi Tử Khải phương hướng, đầu đi xem kỹ ánh mắt. Vi Tử Khải lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng có chút e ngại tâm tình sinh ra, sau đó vội vã túi đầu che giấu chính mình vẻ mặt. Nhìn thấy Vi Tử Khải phản ứng, Bị Kiền hừ nhẹ một tiếng. Thu hồi ánh mắt, Bị Kiền thầm nghĩ trong lòng, thử. Cái tên nhà ngươi cùng các chư hầu lén lút cấu kết làm vậy, ngươi làm là đại vương không biết. Đại vương chỉ là kiêng kỵ huynh đệ tình, chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Theo Bị Kiền, hiện tại Đế Tân làm kỳ thực rất tốt. Đại thương cũng ở dưới sự hướng dẫn của hắn càng ngày càng cường thịnh, hiện nay thiên hạ 800 chư hầu người nào dám to gan làm trái triều ca mệnh lệnh. Nếu là đổi làm Vi Tử Khải, liền hắn này sợ hãi rụt rè tính tình. Sợ là sớm đã bị thực lực mạnh mẽ chư hầu lấn trên đầu đến. Ai, đại vương vẫn là quá mức nhân từ. Mặc dù là nhớ tới huynh đệ tình thâm, nhưng cũng không thể như vậy phóng túng Vi Tử Khải, nếu không thì chắc chắn gây thành đại họa. Bị Kiên nhìn Vi Tử Khải ảo não rời đi bóng lưng, trong lòng đống nhiên làm ra một cái quyết định, đại vương như vậy dựa dẫm chúng ta, coi ta vì quốc chi xương cánh tay. Ta đương nhiên phải vì là đại vương để phòng cẩn thận, bảo vệ đại thương. Tìm một cơ hội, còn cần lại cẩn thận gõ một cái này Vi Tử Khải. Tốt nhất có thể để đại vương hạ chỉ, để này Vi Tử Khải mau mau lăn về chính mình đất phong đi, cũng tỉnh ở triều ca làm mưa làm gió. Lúc này, quần thần cũng rốt cục yên tâm lại, hướng về Thương Dung, Bị Kiền hành lễ sau khi, ai đi đường đấy. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn tờ mở sáng thời điểm, Ân Thọ liền bị Khương Vương hậu từ trong chăn nâng dậy đến, tự mình hầu hạ mặc, thay y phục. Ân Thọ một bên ngáp một cái, một bên hưởng thụ Khương Vương hậu hầu hạ, ngoài miệng còn nhổ nước bọt. Quả nhân cũng đã là đại thương chi chủ, lại vẫn muốn như thế dậy sớm dưỡng. Nếu như mỗi ngày như vậy, cái kia không rồi cùng kiếp trước như thế quyền sao? Ân Thọ trong lòng càng muốn nghĩ một biện pháp, tìm một người thay mình vào triều, hoặc là thẳng thắn trực tiếp bãi bỏ cái này hoạt động. Có cái gì tốt bận việc, có thể để đại thương nhiều kéo dài mấy năm sao? Khương Vương Hậu nghe Ân Thọ lại nhải, khẽ lắc đầu. Thế nhưng là tay chân liên tục, vừa có chút buồn cười động viên nói, đại vương, ngươi hiện tại mới rời giường, các đại thần nhưng là đã ở bên ngoài cửa cung chờ đợi hồi lâu đây. Khương Vương Hậu đối với này không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Ân Thọ tự nhiên cũng sẽ không cùng với nàng tranh luận, chỉ là trong lòng không ngừng tính toán, không có ta, các ngươi liền thống trị không tốt đại thương. Vậy ta muốn các ngươi lũ phế vật này có ích lợi gì? Đợi được tất cả chuẩn bị xong xuôi, Ân Thọ ở cung nhân dưới sự dẫn đường đi đến đại điện, ngay lập tức văn võ trọng thần liền lục tục nối đuôi nhau mà vào. Một tiếng tuyên thật sau khi, lâm triều chính thức bắt đầu. Ân Thọ ngồi ngay ngắn ở chính mình bảo tọa bên trên, khi mắt mơ mơ màng màng nghe các đại thần báo cáo. Quốc gia đại sự ở Nhung cung tế, đối với đại thương tới nói, cái này cũng là trọng yếu nhất sự, lâm triều tự nhiên nói chính là những thứ này. Cho nên mới vừa bắt đầu, liền có đại thần tiến lên đấu, có Tức quốc, Huyền quốc loạn chiến. Này hai nước láng giềng, nguyên bản chỉ là chư hầu trong lúc đó khỏe miệng tranh chấp, mâu thuẫn trở nên gây gắt cho tới bây giờ, càng là trực tiếp đánh lên, người trong nước gặp binh đao nỗi khổ, khổ không thể tả. Việc này nói chuyện, lập tức các đại thần liền náo động lên. Trong lời nói đằng đằng sát khí, bọn họ cũng không phải là bởi vì hai nước dân chúng chịu khổ mà tức giận, này dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải trọng yếu chính là ngươi không có chiều cao ý chỉ lại dám làm bừa binh đao. Ngươi có còn hay không đem đại thương để ở trong mắt? Xử trí như thế nào, và bệ hạ bảo cho biết. Đại thần tấu xong xuôi, hướng về Ân Thọ phương hướng không mình hành lễ. Ân Thọ nghe xong sững sờ. Hai người này tiểu chư hầu, nghe đều chưa từng nghe nói, vậy bọn họ đánh liền đánh thôi. Thấy thế nào các đại thần bẻ mặt, chuyện này còn giống như thật nghiêm trọng. Thuộc về đế tân ký ức ở Ân Thọ trong đầu không ngừng nảy qua. Ân Thọ cũng rất nhanh tìm tới nguyên nhân. Vào lúc này, trinh phạt ngoại tộc thì thôi, tấn công cái khác chư hầu nhất định phải có triều ca ban xuống phủ nhung, lấy đó đế tân trao quyền. Bằng không, liền hình cùng tạo phản. Có mâu thuẫn, trực tiếp đến triều ca cáo trạng không là tốt rồi. Người thân phận gì, địa vị gì, cũng dám khởi binh đi giáo huấn quả nhân thần dân. Có điều cụ thể xử trí như thế nào? Ân Thọ nơi nào có ý tưởng gì, thoáng trầm mặc một hồi, thẳng thắn quay đầu nhìn về phía đứng ở hàng trước nhất Thương Dung, cao giọng hỏi, thừa tướng, việc này ngươi thấy thế nào? Chương 11, Lâm Triều việc chương 11, Lâm Triều việc Thương Dung nguyên bản chính đang cúi đầu lắng nghe. Loại này chư hầu trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt sự tình, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Dựa theo kinh nghiệm thời xưa, đế tân chắc chắn giận tím mặt, sau đó trực tiếp hạ chỉ, để hai người này chư hầu tự mình đi đến triều ca chờ đợi xử lý. Nếu như không làm theo, chính là phát binh diệt quốc, bình định sa tắc. Chư hầu một đại gia đình cũng phải bị đẩy tới xe chở tù, trói đến triều ca dùng để tế tự tổ tiên, không tôn vương hóa, lại địa vị cao quý chư hầu nhưng là tốt nhất người sinh. Như vậy mới có thể làm cho thiên hạ chư hầu lòng mang kính nghệ. Chỉ là Thương Dung không nghĩ đến, lần này đế tân dĩ nhiên không có trực tiếp hạ lệnh, trái lại là hỏi trước một chút chính mình ý kiến. Hắn thật là có điểm lo lắng đế tân tính khí tới, vung tay lên liền để triều ca phát binh. Bây giờ Văn Thái Sư mang binh ở Bắc Hải bình loạn, triều ca binh mã không đủ, chính là chống vắng thời điểm. Nếu như lại chia binh đi vào, triều ca bất ổn a. Suy nghĩ một chút, Thương Dung đi ra đội ngũ, trước tiên quay về đế tân chắp tay hành lễ, sau khi nói, khởi bẩm đại vương. Nay tức, huyền hai nước quốc tiểu địa vi, nghĩ đến là không nhìn được giáo hóa, bằng không cũng sẽ không làm ra bực này không có quy củ sự, nhưng cũng đúng như này, hai nước trong lúc đó như ngoan đồng đùa giỡn, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Đại vương cũng không cần nổi giận, không bằng liền tứ đông bá hầu Khương Hằng sở phủ nhung khiến cho đi vào điều giải. Nếu là có thể thông cảm được, liền để hai người này chư hầu lắng lại phân tranh, tự mình hướng về triều ca thỉnh tội, bằng không, liền do đông bá hầu trực tiếp dẫn binh diệt chi, phạt nó sa tác, diệt nó tông miếu. Ân Thọ vừa nghe, trong mắt nhất thời sáng ngời. Tự nhiên không có không nghe đạo lý. Lúc này cười băng nói, thừa tướng nói thật là, cùng quả nhân bất nhu nhi hợp. Đông bá hầu Khương Hằng sở thân là thiên hạ tứ đại chư hầu, thực lực mạnh mẽ, quyết định hai người này quốc đó là đơn giản. Hơn nữa hắn vẫn là đế tân lão nhạc phụ, chí ít bây giờ đối với đại thương trung thành tuyệt đối. Hoàn toàn không cần lo lắng đông bá hầu nắm vương tiết phản loạn, làm ra cái gì cái khác không bị khống sự tình. Quan trọng nhất chính là, như thế xử lý, Ân Thọ hoàn toàn không cần quan tâm. Thương Dung nghe được đế tân trực tiếp tán đồng ý nghị của hắn, đồng thời đối với hắn rất là tán thưởng, trong lòng cũng một trận vui sướng. Đại vương quả nhiên là nhờ vào ta chờ. Đại vương thánh minh. Quần thần nhất thời cùng kêu lên hô lên. Bị nhiều như vậy người đồng thời định hót cái gì cảm giác. Ân Thọ cũng chỉ là thoải mái một hồi dưới, liền xua tay để bọn họ mau mau tiếp tục, mau mau làm xong mới là chính sự. Sau đó, lại có đại thần đăng báo. Lần này nói chính là quốc gia đại sự bên trong thế. Nguyên nhân là Tây Kỳ năm nay nên cung cấp nô lệ chậm chạp không thể áp giải đến triều ca. Ân Thọ vừa nghe, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tây bá hầu Cơ Xương hiện tại thì có phản ý sao? Đại thương đối với tế tự tổ tiên anh linh cực kỳ coi trọng, mặc dù là đế tân không thế nào nóng lòng đạo này, kế nhiệm sau khi đã hủy bỏ bộ phận cực kỳ tàn ác người tế. Thế nhưng dung nhập vào thương triều văn hóa bên trong tế tự, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đếm trừ. Tây Kỳ, liền tại đây trong đó đảm nhiệm nhân vật vô cùng trọng yếu. Ở Vũ Đinh thời điểm, Tây Chu tổ tiên đàn phụ quy phụ thương triều, bị phong ở Chu Nguyên phát triển, bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chinh chiến Chu Vi Mãn Gi, vì là đại thương cung cấp nô lệ dùng làm người sinh. Nếu như mùa màng không được, bắt giữ nô lệ không đủ, ngươi cảm thấy đến đại thương gặp khoan dung bọn họ, để bọn họ nợ, vẫn để cho chính chu nhân trên đỉnh. Ân Thọ kiếp trước thời điểm, cũng từng bởi vì phong thần điện ảnh chiếu phim, đặc biệt đi tìm hiểu quá ân thương thời kỳ lịch sử. Nguyên bản cảm giác mình vị trí chính là phong thần thế giới, cùng chân chính lịch sử căn bản không có quan hệ. thế nhưng ở cẩn thận lật xem Đế Tân ký ức, kết hợp chính mình khoảng thời gian này nhìn thấy, biết sau khi, Ân Thọ rộng mở cảm thấy thôi, không hẳn là không có quan hệ. Rất có khả năng những này trận tướng, những này nhỏ bé đồ vật bị quên, hay hoặc là hết sức bị che lấp. Thương Chu trong lúc đó kỳ thực vốn là có cự hoán, không làm được cơ xương hiện tại cũng đã bắt đầu ở nghiên cứu bói toán chi đạo. Kìm nén sức lực muốn phản thương đây. Ân Thọ thầm nghĩ. Bói toán chính là tế tự thời gian cần phải một cái phân đoạn, chính là cùng thần linh câu thông cầu đối. Toàn bộ đại thương ai có thể cùng tổ tiên, thần linh câu thông? Đương nhiên là Đế Tân. Cũng chỉ có thể là Đế Tân. Một mình ngươi nho nhỏ Tây Bá Hầu, cả ngày không có chuyện gì nghiên cứu những này, ngươi muốn làm gì? Vì lẽ đó Đế Tân giam cầm cơ xương, cũng không phải đơn giản như vậy bởi vì chịu đến đắt kỷ mê hoặc, ngu ngốc gây nên à. Ân Thọ trong lòng không khỏi cảm thán. Có điều hắn cũng không có liền đại thần tấu trực tiếp đưa ra chính mình ý kiến, ánh mắt cong lên, nhìn về phía đứng ở một bên khác Bị Kiền, cười ha ha mở miệng hỏi, Vương Thúc, việc này ngươi thấy thế nào? Lúc trước hỏi Thương Dung ý kiến, cùng dính mưa, lần này đổi Bị Kiền. Bị Kiền nghe được Ân Thọ lời nói, trong lòng rung lên, ngẩng đầu rất bộ, trực tiếp đi ra đội ngũ, bay về Đế Tân không mình hành lễ sau khi, liền cao giọng nói, Đại Vương, tế tự chính là quốc chi đại sự, tuyệt đối không thể bởi vì Tây Bá Hầu sơ sẩy bị trì hoãn, bằng không tổ tiên, thần linh trách tội lên, đại thương không gánh được. Kính xin Đại Vương hạ chỉ gian dạy, để Tây Bá Hầu mau chóng áp giải tù binh vào triều, đồng thời muốn tự mình đi đến triều ca, cho Đại Vương một cái giải thích. Ân Thọ khẽ gật đầu. Vương Thúc nói có lý, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Cần phải để này cơ xương đến đây thấy quả nhân. Ân Thọ cũng bay lên một tia đối với cơ xương hứng thú. Thậm chí đang nghĩ, nếu như ta chờ cơ xương đi đến triều ca thời điểm, trực tiếp đem hắn giết chết, này rất nhiều thánh nhân thỏa thuận phong thần gặp có biến hóa gì đó. Có điều cũng chỉ là nghĩ như vậy, Ân Thọ liền trực tiếp từ bỏ đi cái ý niệm này. Quên đi, nếu như dãy rủa một hồi, chăm lo việc nước có thể nghịch thiên cải mệnh còn tạm được, có thể nơi này là phong thần. Trực tiếp giết cơ xương, đây chính là trực tiếp cùng các thánh nhân đối đầu. Lại nói, chân chính phong thần phạt trụ nhưng là cơ phát. Ta vẫn là dành thời gian hảo hảo hưởng thụ đi. Sau đó lên triều, liền chậm rãi để Ân Thọ không làm sao có hứng nổi, nói tới sự không nằm ngoài chính là những thứ này. Ân Thọ cũng như lúc trước bình thường. Hoặc là hỏi thừa tướng ngươi thấy thế nào, hoặc là chính là hỏi Vương Thúc ngươi thấy thế nào. Một hồi lên triều hạ xuống, Thương Dung cùng Bị Kiền hai người nhấc lên vạn phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí một lại tràn đầy phấn khởi đối xử mỗi cái vấn đề. Đông đảo các đại thần cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn về phía Thương Dung, Bị Kiền vẻ mặt càng ngày càng ước ao. Ngày xưa Đế Tân mặc dù không nói được là chuyên quyền độc đoán đi, nhưng cũng là cực kỳ có chủ ý, thậm chí quyết định chủ ý sau khi, ngoại trừ Văn Thái Sư có thể nói động. Người khác ai cũng không dễ xài. Không gì khác. Văn Thái Sư hắn là thật sự dám động thủ a. Hơn nữa Đế Tân còn không đánh lại. Văn Thái Sư trong tay thư hùng song tiền, bị Tiên Vương Đế Ất ban tặng trên đánh bất tỉnh quân, dưới đánh gian vọng quyền lực. Trong lúc nhất thời, các đại thần túi đầu trong lúc đó ánh mắt giao hòa, hai mặt nhìn nhau. Đại Vương đây là làm sao? Bất quá bọn hắn cũng không dám trực tiếp hỏi đi ra, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm. Mà Thương Dung, Bị Kiền nhưng là trong lòng vui sướng cực điểm, hồi lâu đều không có như thế thoải mái cảm giác. Không chỉ có thể trực trước ngực, càng quan trọng chính là bọn họ phương án đều bị Đế Tân tiếp thu. Hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng cảm thán, Đại Vương thành không bắt nạt ta. Quả nhiên là coi ta vì quốc chi xương cánh tay a. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ lại có chút ước ao nhìn hai người, trong mắt có loại chua xót cảm giác, ở phía sau thời gian con mắt trợn lên tròn vo nhìn Ân Thọ. Trong lòng không ngừng la lên, Đại Vương, xem ta a. Việc này ta cũng có ý nghĩ. Đáng tiếc hiện tại Ân Thọ, trong đôi mắt chỉ có Thương Dung, Bị Kiền. Đối với Hoàng Phi Hổ không ngừng chạy tới mị nhãn coi như không gặp, biết rõ phong thần việc Ân Thọ, một cách tự nhiên đối với hai người này càng thêm tín nhiệm. Liên tỷ như Bị Kiền. Đế Tân Hạ chỉ muốn nhìn một chút hắn thất xảo linh lung tâm, ngươi cũng đừng động này ý chỉ hoang đường không hoang đường đi, ngược lại người ta Bị Kiền là thật sự ra tay lấy tâm. Lại nhìn Hoàng Phi Hổ toàn ra, mặt sóc nhưng là phản thương chủ lực. Đương nhiên, Ân Thọ cũng biết này không phải Hoàng Phi Hổ sai, nhưng là hiện tại hắn là Đế Tân, tự nhiên là muốn đứng ở Đế Tân góc độ nhìn vấn đề. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngươi vẫn là ta anh vợ, ngươi đều không làm được đến mức này, ngươi muốn quả nhân làm sao tín nhiệm ngươi? Mãi đến tận Lâm triều kết thúc, trong chất hơn 10 ngày quốc gia đại sự ngay ở Thương Dung cùng Bị Kiền, hai người ngươi một lời ta một lời trong lúc đó nhanh chóng giải quyết. Ân Thọ cố nén lười biếng rối người ý nghĩ, đứng dậy liền chuẩn bị sau này cùng chạy. Kết quả nhưng trực tiếp bị Bị Kiền ngăn lại. Đại Vương, việc trọng yếu các đại thần cũng đã bẩm báo xong xuôi, còn có những ngày qua tích góp lại đến tấu chương, ta đã người đưa đến Đại Vương thư phòng, kính xin Đại Vương phê duyệt. Chương 12, cho các ngươi thêm thêm trọng trách chương 12, cho các ngươi thêm thêm trọng trách. Ân Thọ thân thể bỗng nhiên sững sờ, nhìn một chút bên ngoài. Còn có, từ trời chưa sáng, làm đến hiện tại Thái Dương cũng đã lên tới chính giữa. Ròng rã một buổi sáng a, Ân Thọ an vị ở phía trên, cùng cái pho tượng như thế nghe từng cái các đại thần báo cáo. Không có buồn ngủ quá khứ cũng đã là gắng gượng. Không nghĩ đến này còn không kết thúc, còn có tấu chương phải phê duyệt. Bị Kiền thấy Ân Thọ sắc mặt thay đổi, đội va đi tới Ân Thọ phụ cận, lại lần nữa không người chắp tay nói, Đại Vương, những này tấu chương đều là các nơi chư hầu bẩm tấu lên. Đại Vương phải có xem a. Ân Thọ bất đắc dĩ, trong lòng khẽ thở dài một cái. Con bà nó, nghĩ như thế nào dễ dàng làm một người hôn quân liền như thế khó đây. Vô lực vung vung tay, bất mãn nói rằng, được rồi, quả nhân biết rồi. Vậy thì đến xem, còn không được sao. Vương Thúc, Thừa Tướng, hai người các ngươi cùng theo ta đồng thời. Ân Thọ trong lòng đã nghĩ kỹ. Lưu lại liền đem công việc này ném cho bọn họ, chính mình lén lút lưu về hậu cung đi tìm Khương Vương hậu. Lúc này các đại thần còn đang đợi Ân Thọ rời khỏi sàn diễn. Hắn không đi trước, các đại thần tự nhiên là không dám rời đi. Ân Thọ hướng về phía dưới nhìn lướt qua. Ánh mắt đột nhiên liền rơi xuống phía sau cùng Phí Trọng, vưu hồn trên người, trong lòng hơi động, Ân Thọ quay về phía dưới nói, "Phí đại phu, quả nhân nghe nói ngươi rất am hiểu sản xuất rượu ngon." Phí Trọng lúc này còn chưa đến đế tân yêu thích, địa vị cũng không cao, chỉ là cái con tôm nhỏ, xếp hạng đông đảo đại thần mà sau. Lúc này đột nhiên nghe được Ân Thọ mở miệng gọi hắn, sửng sốt một chút, mở mịt ngẩng đầu lên. "A, ta khi nào gặp cất rượu?" Thất thần chỉ chốc lát sau, trong lòng trong chớp mắt Phí Trọng liền làm ra quyết định. Hắn biết cái gì sản xuất rượu ngon à, thế nhưng không trở ngại hắn hiện tại liền đáp lại đại vương lời nói. Ngược lại hiện tại Vương thúc bị kiền đội vã kéo đại vương đi phê duyệt tấu chương, khẳng định là không có thời gian nói tỉ mỉ. Cái này trong lúc, hắn sẽ không chẳng lẽ còn không thể đi hỏi thăm, đi học sao? Chỉ có trước tiên gây nên đại vương sự chú ý, ở đại vương trong lòng lưu lại ấn tượng, mới có tiến thêm một bước nữa cơ hội à. Lúc này, Quý Trọng lập tức quay về Ân Thọ phương hướng không người nói, thần chỉ là hiểu sơ một ít, không biết đại vương có gì phân phó, thần nhất định cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Ân Thọ nhìn đàng hoàng chỉnh trọng Quý Trọng, trong lòng cũng là kinh ngạc một hồi, lập tức quay về Quý Trọng lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử này có chút thời thượng a. Cái gọi là am hiểu sản xuất rượu ngon, cũng chỉ là hắn thuận miệng nói một cái lý do, không nghĩ đến cái tên này lại vẫn thật sự dám đáp lại. Thú vị, này gian thần quả nhiên là không giống nhau. Ân Thọ lúc này liền cười nói, "Được rồi, không cần ngươi tới chết mới thôi. Quả nhân chỉ là đột nhiên được rồi một cất rượu kỳ mới, nghe nói ngươi am hiểu sản xuất, muốn cho ngươi đi thử xem. Như vậy đi, ngày mai buổi chiều ngươi đến vương cung thấy quả nhân." Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Bỉ Kiên nghe được cái này, vốn là muốn nói điểm gì, Ân Thọ trực tiếp lên đường để hắn căn bản không có cơ hội mở miệng, chỉ được đem lời muốn nói nuốt xuống, đuổi theo Ân Thọ bóng người mà đi. Đợi được Đế Tân, Thương Dung, Bỉ Kiên sau khi rời đi, trong đại điện nhất thời ồn ào lên. Quân thần một bên đi ra ngoài, một bên thấp giọng nghị luận, có nghị luận lên ngày hôm nay Lâm Triều nói đại sự, việc nhỏ. Có thì lại đối với Đế Tân đột nhiên chuyển biến tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Phí Trọng thì lại cúi đầu đội đội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Người khác không đội, hắn gấp a. Hắn đối với cất rượu có thể nói là một chữ cũng không biết, lần này đáp lại Đế Tân lời nói, còn chưa đến mau mau đi ra ngoài tìm người hiểu rõ. Đột nhiên, một bóng người thoăn đến Phí Trọng bên người. Vưu Hồn, ngươi ngăn trở đường đi của ta làm chi? Vưu Hồn hơi thăm eo, hướng về Phí Trọng phương hướng thân đầu, nhẹ giọng cười nói, ta còn không biết Phí đại phu ngươi dĩ nhiên am hiểu sản xuất đây. Phí Trọng nhất thời sắc mặt một hắc, nghiêng đầu qua chỗ khác, liền muốn tách ra Vưu Hồn đi ra. Vưu Hồn vội vàng đưa tay ra nắm lấy Phí Trọng, vẫn như cũng là một mặt cười hì hì vẻ mặt, khẽ cười nói, Phí đại phu, ngươi đừng đợi a. Ta cũng không nói gì. Ta biết Triều Ca bên trong có một người, sản xuất rượu ngon chính là nhất tuyệt. Phí Trọng nhất thời dừng bước lại, ngưng lông mày nhìn về phía Vưu Hồn. Lúc này Vưu Hồn đúng là chính kinh lên, quay về Phí Trọng vừa chắc tay, thấp giọng nói, ta nguyện trợ Phí đại phu một chút sức lực, chỉ là hy vọng Phí đại phu phát đạt sau khi, có thể ở đại vương trước mặt thầy ta nói tốt vài câu. Phí Trọng mặt lạnh, khẽ gật đầu. Việc này dễ bàn. Ân Thọ tự nhiên không biết chính mình thuận miệng mấy câu nói, gây nên những này đến tiếp sau. Hắn vào lúc này chính vẻ mặt đau khổ hướng về thư phòng đi. Thương Dung, Bỉ Kiên hai người cúi đầu theo ở phía sau, cũng không phải như là tùy tùng, trái lại như là áp giải thị vệ. Vào phòng sau khi, Ân Thọ chỉ là thoáng nhìn lướt qua. Bên trong sắc mặt đại biến, nhiều như vậy. Chỉ thấy bàn trà bên trên, một sấp loa thư từ cuộn thành bó, chồng chất như núi. Xem Ân Thọ trong lòng trực tiếp kêu khổ. Thương Dung, Bỉ Kiên đối với này đã thấy có trách hay không bình thường, quản lý thiên hạ Cửu Châu, 800 chư hầu, làm sao có khả năng chính là trên triều hội vài món đại sự liền quyết định. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề, cũng đều là cần Đế Tân từng cái xử lý. Ân Thọ cau mày, đi tới thư từ xếp thành núi nhỏ phía trước, tiện tay từ trên đỉnh ngọn núi trên cầm lấy cuốn một cái, ước lượng một hồi. Hoắc, khá lắm. Còn trách chìm. Cầm đồ chơi này lật xem một ngày, cái kia không được mệnh chết cái bóng. Ân Thọ nhẫn nhịn trong lòng thiếu kiên nhẫn, lật lên xem thư từ, hắn tiếp thu Đế Tân ký ức, tự nhiên là đối với lúc này văn tự rõ như lòng bàn tay. Nhìn một lúc sau khi, Ân Thọ trực tiếp đem thư từ ném ở một bên. Không nhịn được quay đầu đối với phía sau Thương Dung, Bỉ Kiên nhổ nước bọt nói, thẻ tre lẽ nào là không cần tiền sao? Phí lớn như vậy sức lực, đem sách này giản trình lên, lẽ nào chính là vì nói quá quả nhân chi hiền minh? Ma chứng, ta anh minh thần võ còn dùng ngươi nói. Đặc biệt là còn phải tay nâng như thế ngốc thẻ tre, kết thúc một ngày, không nhức eo đau lưng tay chuột rút mới là lạ. Bỉ Kiên không rõ vì sao, vội vã nhặt lên một quyển này thẻ tre đến xem. Chỉ chốc lát, Bỉ Kiên sắc mặt cũng có chút quái dị, sau đó lúng túng ngẩng đầu lên, quay về Ân Thọ nói, các chư hầu như vậy kính ngưỡng đại vương, đây là đại thiện. Có điều đồng thời, Bỉ Kiên trong lòng cũng bay lên một tia kinh ngạc. Trước đây Đế Tân, nhưng là thích nhất nghe những này chư hầu lĩnh hót. Hướng hạ lời nói, làm sao ngày hôm nay có chút căm ghét dáng vẻ. Lúc này Ân Thọ trực tiếp chỉ vào trước mắt thư từ chồng, đối với hai người nói, thừa tướng, Vương thúc, nếu là những này tấu chương đều là những này a du định hót chi tử, quả nhân cảm thấy đến mức hoàn toàn không có cần thiết đi phê. Đúng là sùng kính quả nhân, trực tiếp đem mình đất phong bên trong bảo vật cho quả nhân đưa lên mấy xe, mỹ nữ đưa lên mấy trăm, không so với nói những này hư cường. Thương Dung nghe được Ân Thọ nói như thế trắng ra, thể diện một trận có rúm, túi đầu cười liền vội vàng nói, lấy lao thần nhìn thấy, cũng bất tận như thế, vẫn là có thật nhiều nói thực sự. Ân Thọ trừng mắt lên. Quả nhân thời gian như vậy quý giá, Lão thừa tướng lẽ nào cảm thấy đến quả nhân liền nên đem thời gian tiêu vào những sách này đơn giản diện, mò kim đáy biển tìm những này người nói hữu dụng sự. Thương Dung liền vội vàng cong người, cúi đầu, gọi thẳng không dám. Ân Thọ cũng đúng lúc tiến lên một bước, nhẹ nhàng nâng đỡ Thương Dung, không cho hắn khom lưng xuống. Sau đó một mặt trầm trọng nhìn Thương Dung, bị tiền, nói, quả nhân khoảng thời gian này rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy lấy trước quá mức tự thân làm, trái lại không cách nào nhìn thấy lại cùng. Cả ngày trầm luân tại đây loại việc vặt bên trong, đại thương làm sao hưng thịnh. Ân Thọ đỡ Thương Dung, vô vô bờ vai của hắn. Quả nhân những ngày qua trái lo phải nghĩ, cảm thấy đến cũng là thời điểm cho các ngươi thêm trọng trách, ủy quyền cho các ngươi. Chương 13, nhiệm vụ thứ nhất chương 13, nhiệm vụ thứ nhất mấy câu nói xong, trực tiếp chỉ vào trước mắt thư tử, Ân Thọ nói, sau này những ngày tấu chương, liền do ngươi cùng Vương Thúc đồng thời xem qua. Ân, không chỉ những này, những đại thần khác bẩm tấu lên sự tình cũng đều như thế, hai người các ngươi không có vấn đề liền trực tiếp thông qua, không cần lại chỉnh lên cho ta. Ân Thọ lần này ủy quyền lời nói chuyện, nhất thời để Thương Dung, bị kiền hai người kinh hãi. Thương Dung có Ân Thọ nâng, không thể quỳ xuống, thế nhưng bị kiền nhưng là trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng gọi thẳng, đại vương, tuyệt đối không thể à. Bọn họ yêu thích đế tân tín nhiệm, ủy quyền cho bọn họ. Thế nhưng Ân Thọ như vậy trực tiếp đem xử lý triều chính to nhỏ sự quyền lực đều nhét vào trong tay bọn họ, hai người trong lòng trái lại cực kỳ bất an. Hướng về xấu điểm nghĩ, nếu như Thương Dung, bị kiền hai người thông đồng lên, đế tân sợ là trực tiếp bị chẳng hay biết gì. Thậm chí có thể nói, trong tay hai người quyền lợi lớn đến cái trình độ này, dĩ nhiên là lấy chết chi đạo. Ân Thọ đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Cơ bản nhất điểm xuất phát kỳ thực chính là lười biếng. Nhưng nhìn đến hai người phản ứng như thế kịch liệt, lập tức cũng rõ ràng sự lo lắng của bọn họ địa phương, không khỏi ở trong lòng nói thầm, có cái gì lo lắng, sợ thành như vậy. Coi như là Thương Dung, bị kiền hai người thật sự sâu chối lên, Ân Thọ cũng không để ý. Có văn thái sư cái này đại thương định hải thần châm ở có cái gì tốt lo lắng. Mặc dù là thật sự có nhiễu loạn. Chỉ cần văn thái sư dẫn binh trở về, những người này còn chưa cùng giống như ăn cháo, dễ như ăn cháo giải quyết. Hơn nữa, Ân Thọ biết rõ phong thần việc. Đại thương chỉ có 28 năm khí vận, như thế nào đi nữa giản vật có thể thế nào. Sợ là chưa kịp nội loạn sinh ra, có người xoát quyền, Tây Kỳ cũng đã đánh tới. Suy nghĩ một chút, Ân Thọ lại đưa tay đem bị kiền nâng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, Vương Thúc làm sao đến mức này à? Chúng ta đều là thành thang huyết duệ, chân chính người một nhà, ta chẳng lẽ còn có thể không tin tưởng các ngươi sao? Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Thương Dung. Lao thừa tướng, ngươi nhưng là trước Vương Lâm Trung trước, chính miệng đáp ứng muốn phụ tá cho ta. Ta không dựa dẫm các ngươi, còn có thể dựa dẫm ai? Ân Thọ trên mặt trầm tư hình dáng, thoáng suy tư một chút. Như vậy đi, các ngươi đi đem Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cũng tìm đến, các ngươi ba người đồng thời xử lý chư hầu, các đại thần bẩm tấu lên việc, phàm là không cách nào đạt đến ba người thống nhất ý kiến, trở lại tìm quả nhân quyết đoán. Làm sao? Trái lo phải nghĩ, Ân Thọ vẫn là đem Hoàng Phi Hổ bỏ thêm đi bảo. Không có cách nào. Hình tam giác càng thêm ổn định mà. Hơn nữa bạn nhất có tranh chấp, cũng có thể có cái điều giải người ở trong đó. Thương Dung, bị kiền trong lòng lo lắng, cũng có thể bởi vậy giải quyết một phần còn nói sau đó Hoàng Phi Hổ chạy trốn. Đến vào lúc ấy, những việc này cũng đã thành quen thuộc. Cũng không cần lo lắng không ai xử lý. Hơn nữa, Hoàng Phi nếu là biết ta như vậy trọng dụng ca ca của nàng, có phải là liền? Khà khà. Ân Thọ trong lòng đống nhiên vui vẻ lên. Hậu cung trong ba người, Hoàng Phi chính là phối hợp độ kém cỏi nhất một cái. Luôn muốn nhỉ vào chính mình này điểm võ nghệ tạo phản. Tuy rằng mỗi lần đều bị Ân Thọ trấn áp thô bạo, thế nhưng nếu có thể mở mang kiến thức một chút Hoàng Phi khác một bộ mặt, cũng là Ân Thọ cực kỳ chờ mong. Thương Dung cùng bị kiền hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt thần quang dao động bất định. Chuyện này, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra rồi. Đại vương là quyết tâm muốn cho bọn họ đỡ lấy này cọc trọng trách, căn bản không cho bọn họ nhún nhường cơ hội. Cũng được, lão thần nếu là làm không được, kính xin đại vương tầng tầng trách phạt. Thương Dung cuối cùng chắp tay đáp lại, mà bị kiền thì lại cắn răng một cái, thân thể kiên cường vô cùng, tất không phụ đại vương nhờ vả. Kỳ thực nói đến bị kiền là Vương Thúc, thế nhưng hắn cũng là so với Ân Thọ lớn hơn không được bao nhiêu, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Làm sao có khả năng không muốn làm ra một phen vĩ nghiệp? Trong lúc nhất thời, bị kiền cảm xúc dâng trào. Nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều hơn rất nhiều không thể giải thích được vẻ mặt, đại vương lấy quốc sĩ đời ta, ta ha có thể để đại vương thất vọng. Nhìn bị kiền ánh mắt nóng bỏng, Ân Thọ thậm chí cảm thấy thôi, nay sẽ phải là chính mình mở miệng muốn nhìn một chút bị kiền thất khiếu linh lung tâm. Nói không chắc bị kiền trực tiếp liền đào dao đào móc ra. Đại vương, thất xảo linh lung tâm xạ si mi muốn thử một chút sao? Có điều, hắn làm sao sẽ làm ngu như vậy bức sự? Tốt như vậy bị kiền. Đương nhiên là để hắn hảo hảo vì là quả nhân làm việc a. Ân Thọ quay về hai người thỏa mãn gật đầu, cao giọng bay về thị vệ phía ngoài gọi hàng, để bọn họ đi hoán Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đến đây. Kha kha. Ngày hôm nay những việc này các ngươi không làm xong, cũng đừng nghĩ ra vương cung. Ân Thọ trong lòng mừng trộn. Ân Thọ đang chuẩn bị lúc rời đi, quay đầu vừa nhìn về phía chồng chất như núi thư tử, không khỏi nhíu mày. Làm như thế lạc hậu viết phương thức cũng không phải cái sự a. Vạn nhất ngày sau có nhu cầu gì Ân Thọ quyết đoán đấu trường, chẳng lẽ còn để bọn họ nâng những này trầm trọng, ngấp thư tử đi tìm chính mình. Thoáng suy nghĩ một chút, Ân Thọ liền lại triệu lại đây bị kiện. Vương Thúc ca. Sách này giản trung quy là quá mức cồng kềnh, các ngươi sau này mỗi ngày lật xem nhiều như vậy tấu chương, cũng quá mức khổ cực. Bị kiên vội vã chắp tay nói, đại vương, chỉ là một chút tấu chương mà thôi, không khổ cực. Còn chưa nói hết, liền bị Ân Thọ chừng một ánh mắt. Bị kiên cái tên này sao liền như thế không ánh mắt đây, ta là muốn nói với ngươi cái gì khổ cực không khổ cực sự sao? Người trẻ trung khỏe mạnh hay là không cảm thấy, có thể thừa tướng nhưng 70-80. Lúc này Thương Dung cũng ngượng ngùng cười nói, vì là đại vương làm việc, không khổ cực. Ân Thọ bất đắc dĩ nhìn hai người một ánh mắt, thẳng thắn cũng không vòng vo, trực tiếp quay về Bị Kiền nói rằng, quả nhân còn có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm, mấy ngày trước đây thần linh bảo ngộng chuyển xuống một cái kỳ mới. Nói, Ân Thọ liền bợ la nói với Bị Kiền lên tạo giấy sự tình. Tạo giấy sao? Đơn giản, không phải là đảo hồ rắn mà, làm điểm vật liệu gỗ, cây trúc, vỏ cây. Cho tới làm sao đảo, có cái nào chi tiết nhỏ? Ân Thọ biểu thị, ta nếu là biết đến như vậy rõ ràng, còn muốn ngươi Bị Kiền cần gì dùng? Bị Kiền sau khi nghe xong tự nhiên là một mặt mơ hồ, do dự hỏi, đại vương, điều này có thể được không? Ân Thọ rất khẳng định vỗ vỗ Bị Kiền bay, nói, quả nhân nói hành, tự nhiên có thể được. Chẳng lẽ vương thúc cảm thấy đến thần linh nói chính là giả? Ân Thọ thân là đại thương chi chủ, có thể cùng thần linh câu thông, này ở Bị Kiền bọn họ xem ra là không thể bình thường hơn được. Vì lẽ đó tự nhiên không thể có giả. Thế nhưng Ân Thọ nói như thế hàm hồ nó tử, chỉ là một cách đại khái. Bị Kiền thực sự là không tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này a. Đối với hắn mà nói, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hậu thế có cái gọi Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, người không thể tưởng tượng ra chính mình chưa từng thấy đồ vật. Chỉ vật này, Bị Kiền tự nhiên cũng căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhìn Bị Kiền lòng tin không đủ dáng dấp, Ân Thọ lại lần nữa cho hắn tiếp sức, vương thúc, đều nói ngươi có một viên thất xảo linh lung tâm, thông tuệ nhất. Chỉ là tạo giấy việc, đối với ngươi mà nói còn chưa là bắt vào tay, dễ như ăn cháo. Yên tâm lớn mật địa đi thử đi. Dứt lời, Ân Thọ liền nhẹ nhàng đi. Ngược lại nhiệm vụ giao xuống, đón lấy liền xem Bị Kiền. Lại như mới vừa Ân Thọ khen Bị Kiền nói như vậy, có thất xảo linh lung tâm, lại có hắn chỉ đạo, đại cương đã định ra tình huống làm sao có khả năng không thành công. Không nằm ngoài là thử thêm vài lần, thiếu thử mấy lần khác nhau. Ngược lại khổ cực cũng không phải là mình. Ân Thọ một bên hướng về Khương Vương hậu tẩm cung đi đến, một bên thầm nhủ trong lòng, làm sao cảm giác như thế cắt rời đây. Rõ ràng là có tiên thần tồn tại thế giới, nhưng liền trang giấy đều không có rất sớm làm ra đến. Còn phải muốn ta đến thúc đẩy một hồi. Xem ra đời sống vật chất muốn phong phú lên, hay là muốn tự mình động thủ a. Chương 14, phí trọng biết kiến chương 14, phí trọng biết kiến Ân Thọ rất nhiều ý nghĩ, ở bước vào Khương Vương hậu tẩm cung một khắc đó lập tức tiêu tan. Nhanh chân bước vào trong phòng, cất cao giọng nói, vương hậu, nhanh cho quả nhân bị thiện. Lên hơn nửa ngày lâm triều, quả nhân cũng đã khát khao khó nhịn. Khương Vương hậu tự nhiên là rất sớm có chuẩn bị, vội vội vã vã ra đón, một đôi nhợt nhạt tay trắng đi dẫn Ân Thọ hướng về món ăn thực bàn trà trước đi đến. Vừa đi, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt, đại vương vì quốc gia đại sự, càng mệt nhọc đến đây. Khương Vương hậu thật cho là Ân Thọ là bận việc hơn nửa ngày. Trên thực tế Ân Thọ chuyện của chính mình tự mình biết, chỉ là ngồi ở đó là một người đất nặng con rối, chân chính thiền tình kiệt lự có người khác ở. Cuối cùng còn ném ra ngoài một cái việc lớn. Có điều Ân Thọ cũng không cảm thấy nhận lấy thì ngại, lao lực người trị với người, lao tâm người trị người, mà hắn nhưng là nâng cao một bước, chính là vì điều động lao tâm người. Ân Thọ một cái ôm đồn quá Khương Vương hậu, cười văn nói, ha ha, quả nhân thân là đại thương chi chủ, những này tự nhiên là nên. Nói, phụ đến Khương Vương hậu bên hai, thấp giọng nói rằng, nếu như vương hậu đồng ý, cái kia quả nhân huệ phải lập tức tiêu tan. Khương Vương hậu nhất thời đỏ cả mặt, lúng túng nói, đại vương, rõ ràng nhật làm sao có thể nói những này. Thế nhưng rất hiển nhiên cũng không chống cự Ân Thọ đề nghị, Ân Thọ thấy thế nhất thời trong mắt sáng ngời, cơn cũng không ăn trực tiếp chặn ngang đem Khương Vương hậu ôm lấy, hấp tấp liền hướng bên trong sông. Một cái thời thần sau khi, Ân Thọ lung tung khoác xiêm y liề, ngồi ở thả chật mỹ thực bàn trà trước, miệng lớn hưởng thụ mỹ thực, thỉnh thoảng đem suýt một cái rượu ngon. Mà Khương Vương hậu lười biếng nằm nghiêng, đôi mắt yêu thương nhìn Ân Thọ bóng lưng. Thanh Cửu cùng Đế Tân ở chung lâu nhất, thân cận nhất thế tử, Khương Vương hậu càng ngày càng cảm giác được bên gối người biến hóa, tự nữ hoa miêu dâng hương sau khi hãy cùng biến cá nhân tự. Có thể Khương Vương hậu mấy lần cân nhắc, liền bỏ đi trong lòng cái kia hoang đường ý nghĩ. Đại vương hay là gặp phải chuyện gì đi, vì lẽ đó ý nghĩ trong lòng có thay đổi. Nhớ tới ngày hôm qua Ân Thọ nói về thừa tướng cùng vương thúc những câu nói kia, Khương Vương hậu thầm nghĩ đến. Những biến hóa này, Khương Vương hậu tự nhiên trong lòng cũng vui mừng. Càng thêm nhiệt liệt, càng tăng thêm coi chính mình cảm thụ, thậm chí còn đồng ý nghĩ biện pháp thảo chính mình niềm vui. Đây chính là đã lâu đều chưa từng có. Nghĩ đến một hồi, Khương Vương hậu đội vàng gắng gượng vô lực thân thể muốn lên, Ân Thọ nghe thấy phía sau tiếng vang, quay đầu xem ra, cười nói, vương hậu, ngươi lên làm cái gì? Còn không bằng liền trực tiếp nằm nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Khương Vương hậu vẻ mặt có chút hoang mang, ngượng ngùng. Vẫn như cũng là cấp tốc rời giường, thay y phục, một bên trên tay vội vàng, một bên mang theo hơi oán giận tâm ý nói, một lúc sợ là hai vị muội muội muốn tới tìm ta, nếu như bị các nàng nhìn thấy, đều do đại vương. Ân Thọ nhất thời vui vẻ. Nhìn thấy liền nhìn thấy chứ, đều là người một nhà có cái gì tốt che che giấu giấu, nói được lắm như là đại gia không có thẳng thắn chờ đợi như thế. Nói cái gì đến cái gì? Ân Thọ chính cười quái dị thời điểm, Hoàng Dương hai phi liền kết bạn đến đây. Người chưa đến, tiếng tới trước. Hai tiếng mỗi người đều mang đặc sắc cười duyên tiếng, tỷ tỷ, chúng ta đến rồi. Khương Vương hậu vội vàng tăng nhanh động tác trong tay, bận điệu bên trong còn không quên sửa sang một chút chính mình búi tóc. Theo hai người đi tới, đang nhìn đến Đế Tân ngay lập tức âm thanh đột nhiên dừng lại. Dương phi là nhất ngoan ngoãn, vội vàng tiến lên hướng về Ân Thọ hành lễ, sau đó thuận thế đứng ở Ân Thọ bên người vì hắn rót rượu. Mà Hoàng phi thì lại ánh mắt ở trong phòng dao động một vòng sau khi, mũi thở nhẹ nhàng hơi động. Sau đó khó mà nhận ra hừ nhẹ một tiếng. Nay một tiếng tuy là không có hành đi ra, thế nhưng sắc mặt biến hóa lại làm cho Khương Vương hậu nhìn ở trong mắt, lập tức thì có điểm sắc mặt phát quẫn. Hoàng phi đầu tiên là quay về Ân Thọ hành lễ, đề phòng Ân Thọ tự cũng không hướng về trước tới gần. Đại vương trong ngày thường đều là nói muốn hướng về thượng cổ thánh hiền, tam hoàng ngũ đế học tập. Làm sao có thể như vậy hoang đường, càng ban ngày. Nói hoàng phi chính mình cũng nói không được, sắc mặt có chút đỏ lên. Lại cảm giác mình tựa hồ có hơi mạo phạm Khương Vương hậu, cùng cái thiếu nữ bình thường kinh ngạc thốt lên một tiếng, bóng người nhẹ nhàng liền na di đến Khương Vương hậu bên người, ôm Khương Vương hậu cánh tay, xin lỗi bình thường nói rằng, tỷ tỷ, ta không phải là nói ngươi, đều do đại vương. Ân Thọ ở Dương phi hầu hạ dưới, khép mắt đắc ý cảm thụ rượu trong chén vui tươi. Sau đó mới chậm rãi xa xôi, nghiêm trang nói, ái phi lời ấy sai rồi. Ai nói ta này không phải học tập cổ chi thánh vương, chỉ có điều ta học tập mục tiêu chính là hoàng đế lão nhân ra người. Dương phi đầu tiên là sức sở, sau đó đều trên mặt nổi lên đỏ ửng, hờn dỗi hướng về Ân Thọ phương hướng nhẹ thoá một cái. Phi, còn muốn học người ta hoàng đế ngọc nữ 3000, phi thăng thành tiên hay sao? Có điều, đại vương gần nhất thật giống đặc biệt nóng lòng đạo này. Chẳng lẽ đúng là được rồi hoàng đế di điện, chuẩn bị hướng về phương diện này phát triển hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng là đột nhiên có chút lo lắng. Ân Thọ đã gặp các nàng ngờ vực dáng dấp, cười không nói, chỉ là khẽ nhấp một cái rượu ngon, không có giải thích. Dù sao mình khoảng thời gian này biến hóa có chút lớn, mặc dù là vàng thật không sợ lượt nhưng muốn không một hợp lý cớ tóm lại sẽ làm các nàng suy nghĩ lung tung, không làm được liền làm ra loạn gì. Nữ nhân này a liền yêu thích suy nghĩ lung tung, có người có thể yên tâm lý do cũng được. Hoàng đế lão nhân ra người đúng là một cái rất tốt bia đỡ đạn. Ta mê mội tiểu sắc làm sao? Ta cái kia đều là cùng hoàng đế lão nhân ra người học. Ân Thọ cũng không lo lắng hoàng đế đột nhiên nô ra, đem cái này đánh hắn danh nghĩa làm hôn quân hậu bối dạy dỗ một trận. Ngược lại dựa theo Ân Thọ hậu thế biết, tam hoàng ngũ đế hiện tại bị thánh nhân đặt ở hỏa vân động đây. Mỹ danh nó gọi là trấn áp nhân tộc khí vận. Sau đó, Ân Thọ cũng không đi bất kể các nàng từng người tâm tư, đem ngày hôm nay lâm triều chuyện lớn khái với bọn hắn nói rồi một hồi. Chờ nói đến để tương dung, bị tiền, hoàng phi hổ liên hợp xử lý triều chính thời điểm. Ba người đều là một trận kinh ngạc. Nghe được ca ca của chính mình Vũ Thành Vương hoàng phi hổ cũng ở đội ngũ, bị được đại vương coi trọng, hoàng phi trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng vẫn là cưỡng điệu môi nói, đại vương làm như thế, đem sự tình đều ném cho bọn họ, sẽ không phải là không muốn vào triều chứ. Lúc này Ân Thọ đã ăn uống no đủ, chỉ cảm thấy cả người tinh lực dồi dào, lung tung lau một cái ngoài miệng dính rượu, liền cười to nói, ái phi chẳng lẽ không yêu thích? Quả nhân không vào triều chẳng phải là thì có càng nhiều thời gian bồi tiếp ngươi. Ngày thứ hai thời điểm, Phí Trọng đúng hẹn mà tới, đến đây vương cung yết kiến. Lúc này Phí Trọng sắc mặt tuy là ảm đạm, một đôi mắt nhưng càng ngày càng có thần, mang theo thấp thỏm lại tâm tình kích động. Hắn tự ngày hôm qua hạ triều sau khi, liền cùng Bưu Hồn thẳng đến cái kia sản xuất kỳ nhân nơi ở nhõng nheo đòi hỏi, vừa đấm vừa xoa, làm cho đối phương giáo dục chính mình sản xuất thuật. Phí Trọng cũng không muốn cầu này trong thời gian ngắn ngủi liền có thể học được, chỉ cần có thể gặp mặt đế tân thời điểm, không lộ nhân bánh là được. Nửa cái thời thần sau khi, Phí Trọng sững sờ đi ra vương cung, trong mắt tràn đầy mờ mịt vẻ. Liền này, đứng ở vương cung bên ngoài trên bậc thang, quá đã lâu Phí Trọng nhưng vẫn là cảm giác có chút ngộng. Hắn khổ tâm chuẩn bị, trắng đêm chưa ngủ, sợ chính là ở đại vương triệu kiến thời gian, không cẩn thận lộ liễu, bại lộ chính mình căn bản không hiểu cái gì sản xuất rượu ngon. Kết quả, đại vương là một câu đều không có hỏi chính mình. Bị mời thấy sau khi, đại vương chỉ là nói đơn giản chính mình ngẫu nhiên được rồi một cái biện pháp, có thể sản xuất ra càng thuần hậu rượu ngon. Sau đó chính là cái gì cơ ta, phong kín a, đông lạnh a, loại này nghe đều nghe không hiểu lời nói. Sau đó lại cơ tay múa chân, đại khái cùng Phí Trọng miêu tả một loại để rượu ngon càng thêm hương thuần trang bị. Phí Trọng cũng không dám phản bác, cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể một mặt ngơ ngẩn vẻ mặt, nỗ lực nhớ kỹ đại vương nói mỗi một chữ. Nói xong những này, Ân Thọ một mặt chuyện này rất đơn giản vẻ mặt, đi tới Phí Trọng trước mặt, thân thiết vô vô bờ vai của hắn, nói, Phí đại phu nếu giỏi về sản xuất, chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu là sản xuất ra càng tốt hơn rượu ngon, quả nhân tầng tầng có thưởng, sau đó cũng có càng nhiều chuyện hơn giao cho ngươi làm. Dứt lời, Ân Thọ liền vội vã rời đi. Cất rượu việc, xem như là đối với Phí Trọng một cái tiểu khảo nghiệm, nếu như làm tốt, chưa chừng Ân Thọ cải thiện đời sống vật chất nhiệm vụ liền hơn nửa giao cho hắn tới làm. Đứng ở vương cung bên ngoài, Phí Trọng trong lòng vẫn cứ tràn đầy nghi hoặc, đại vương nói này đều là có ý gì? Điều này có thể được không? Căn cứ Phí Trọng trước trong thời gian ngắn mạnh mẽ nhồi vịt thức học tập, hắn đối với sản xuất chi pháp cũng coi như là có một điểm hiểu rõ, nhưng là những này dành từ hắn là chưa từng nghe thấy. Nói vậy đại vương là sẽ không bắn tên không đích, hay là ta học quá mức dễ hiểu, vì lẽ đó không thể lý giải đại vương ý tứ. Suy nghĩ một chút, Phí Trọng thu hồi nghi ngờ trong lòng cùng không rõ. Đại vương nói có thể được, vậy thì nhất định có thể làm được. Không được cũng phải được. Thật vất vả có cái này có thể đi vào đại vương trong mắt cơ hội, Phí Trọng tất nhiên là không thể xem thường từ bỏ, lúc này liền nhà cũng không trở về, trực tiếp quay đầu hướng về ngày hôm qua học tập sản xuất địa phương mà đi. Chương 15, tạo giấy thành công chương 15, tạo giấy thành công trên thực tế, cùng tạo giấy sự tình như thế. Ân Thọ đối với cất tinh luyện rượu ngon, cũng chỉ là biết cái giống thật mà là giả đồ vật, không phải là cất tinh luyện sao. Cụ thể chi tiết nhỏ hắn là một chữ cũng không biết. Có điều này đều không trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, ta đều đã chỉ rõ phương hướng rồi, các ngươi nếu như còn không làm được, vậy ta cần ngươi làm gì? Hơn nữa đại thương nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, thậm chí tiên thần cũng không ít lộ diện. Làm sao có khả năng không nghĩ tới biện pháp? Đem chuyện này đều bàn giao sau khi đi ra ngoài. Ân Thọ liền vui vẻ hưởng thụ lên vui sướng đế vương sinh hoạt. Sau đó thời gian, ngoại trừ các triều thần thực sự ép rất gắt, Ân Thọ là có thể không vào triều liền không vào triều, sự tình có thể hất tay cho người khác liền hất tay cho người khác. Chậm rãi, các triều thần dĩ nhiên như là quen thuộc như thế. Ngược lại có Ân Thọ sắp xếp, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Thương Dung, Bị Kiền, Hoàng Phi Hổ bọn họ thường nghị quyết định, đúng là cũng làm lỡ không là cái gì. Hơn nữa ba người đến Ân Thọ coi trọng như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ giao phó, cũng càng ngày càng phân tiến. Tựa hồ lười biếng một điểm, đều xin lỗi Ân Thọ coi trọng. Chỉ là Thương Dung lão thừa tướng trên đầu tóc bạc càng ngày càng mặt trắng, Bị Kiền, Hoàng Phi Hổ trên mặt vẻ bại cũng càng ngày càng nặng. Một ngày này, Ân Thọ chính đang trong vương cung cùng Hoàng Phi đồng thời tập luyện võ nghệ, hai người ở một nơi rộng rãi thao trường đối luyện. Hoàng Phi võ nghệ thành thạo, thế nhưng thể lực dù sao cũng là không bằng Ân Thọ. Nhất lực phá vạn pháp bên dưới, làm đổ mồ hôi tràn trề. Phi phò thở gấp. Nhưng Hoàng Phi chính là một cái không chịu thua tính tình, nếu không thì cũng sẽ không ở nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong trợ giúp Ân Giao, Ân Hồng trốn đi, dám cùng Đế Tân ngay mặt đánh với. Vì lẽ đó cứ việc là bị Ân Thọ khắc chế, lại bị người này biến đổi pháp bắt nạt. Hoàng Phi nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, quyền cước trong lúc đó uy thế hùng hực. Đồng nhiên, giáo tràng ở ngoài một trận ồn ào truyền đến, càng là Bị Kiền ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, trong lời nói kích động vô cùng, đại vương, xong rồi, quả nhiên xong rồi. Từ lần trước sau khi Ân Thọ liền hạ chỉ để Bị Kiền có thể tùy ý cất bước tiến vào vương cung bái kiến, có thể tìm tới nơi này Ân Thọ cũng không kỳ quái. Nghe được thanh âm này, Hoàng Phi cũng liền bận bịu thu hồi quyền cước, nhưng vẫn là có chút không chịu thua nói rằng, đại vương đã có chuyện quan trọng, vậy chúng ta lần sau lại tranh tài. Dứt lời hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bước đi. Nàng mới vừa hoạt động quá lớn, một thân đổ mồ hôi tràn trề, quần áo ngổn ngang, nếu là bị người ngoài nhìn thấy cực kỳ bất nhã. Hiện tại Bị Kiền đến rồi, đương nhiên phải trước tiên tách ra, về tẩm cung đổi sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái xiêm y đi ở Dương Phi cùng Ân Thọ xin chỉ thị sau khi, liền đi cùng đi. Lưu lại Khương Vương hậu cùng Ân Thọ đồng thời, đứng tại chỗ chờ đợi Bị Kiền lại đây. Chỉ chốc lát, Bị Kiền liền đi đến Ân Thọ trước mặt. Chỉ thấy lúc này Bị Kiền tóc có chút ngổn ngang, quần áo tuy là bị hết sức tu dọn quá, thế nhưng cũng có thể nhìn ra đã lâu không có thay đổi dấu vết. Trong mắt tràn đầy tơ máu, thế nhưng là thần quang sáng quắc, một mặt nét mặt hưng phấn. Đại vương, xong rồi. Bị Kiền lại lần nữa kích động vô cùng nói một câu, sau đó cảm giác mình có chút kích động quá mức, lại nhìn Ân Thọ bình tĩnh vẻ mặt, chỉ được cưỡng chế áp chế tâm tình của chính mình, chắp tay giơ lên một vận, đại vương, Bị Kiền may mắn không làm được bệnh, chỉ tạo thành. Ân Thọ nhìn thấy Bị Kiền giơ lên chỉ, cũng có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng, có điều đúng là không có Bị Kiền như thế kích động. Không phải là chỉ sao? Hắn đều đã chỉ điểm phương hướng, nếu như Bị Kiền còn không làm được, vậy thì thật trắng mù cái kia một viên thất khiếu linh lung tâm. Lại nhìn một ánh mắt Bị Kiền trang giấy trong tay, cũng không hề tưởng tượng như vậy trắng như tuyết, hơi ô vàng, thậm chí còn có chút thô ráp. Ân Thọ cũng không để ý lắm, chỉ là vừa nghĩ tới sau đó cuối cùng cũng coi như là không cần đối mặt trầm trọng, ngốc thứ tử, cũng hết sức cao hứng. Lúc này liền cười bâng nói, vương thúc quả nhiên không có để ta thất vọng. Này trang giấy tuy rằng nhìn như phổ thông, thế nhưng đối với đại thường, đối với toàn bộ nhân tộc ý nghĩa phi phạm, vương thúc công lao rất lớn à. Bị Kiền trong mắt có cùng nhiệt, nâng trang giấy tay đều khẽ run. Xác thực là như Ân Thọ từng nói, này trang giấy tuy là phàm vật, thế nhưng sự xuất hiện của nó tất nhiên gặp đối với nhân tộc tương lai mang đến rất lớn biến cách. Đối với văn minh tích lũy cũng đem mang đến nổ tung thức thúc đẩy. Đại thương viết như vậy ngắn gọn, ngươi cho rằng là bọn họ bình thường nói chuyện chính là như vậy. Ngoại trừ lúc này văn tự, từ ngữ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là viết quá mức khó khăn. Vạn chữ trường thiên coi như trên là hồng thiên cự. Mặc kệ là ở trên thẻ tre, vẫn là mai rùa bên trên viết chữ, khắc họa lên đều cực kỳ vất vả. Tự nhiên là phải cẩn thận đắn đo dùng từ. Từ này trang giấy xuất hiện ngay lập tức, tâm tư thông suốt, có thất khiếu linh lung tâm Bị Kiền, cũng đã nghĩ đến nó ý nghĩa to lớn. Bị Kiền quay đầu lại, quay về phía sau tùy tùng binh lính hơi ra hiệu. Liền có binh sĩ tiến lên một bước, giơ lên một vật. Ân Thọ vừa nhìn, trong mắt khiếp sợ. Khá lắm. Này không phải bút lông sao? Phải biết hiện tại Ân Thương dùng đều là đao bút, sau đó ở thẻ tre, mai rùa bên trên khắc họa, trước Ân Thọ để Bị Kiền tạo giấy thời điểm căn bản không nghĩ đến bút sự tình. Không nghĩ đến Bị Kiền dĩ nhiên tự mình nghĩ đến điểm này, đối với đao bút tiến hành rồi cải tạo. Một mặt khác binh lính cũng tới trước, trong tay nâng một hộp màu đỏ tươi đồ vật, nhưng là mài đến cực kỳ nhắn nhủi chu sa, cùng với kim phấn hỗn hợp dịch. Nhìn qua đỏ phừng phừng, giống như màu tươi. Bị Kiền âm thanh có chút kích động run rẩy, trầm giọng nói, đại vương làm ra này trang giấy, đối với ta nhân tộc ý nghĩa có thể so với toại nhân lấy hỏa, đại vương thánh đức có thể so với hiên viên hoàng đế. Nay tờ giấy thứ nhất, kính xin đại vương tự tay viết, sau đó phóng tới ta Đại Thương tông miếu bên trong cung phụng, cho rằng hậu thế chi trương. Đại vương có như thế thánh đức, ta Đại Thương nhất định vạn thế vĩnh xương. Ân Thọ nháy mắt một cái. Ai nói chính trực như Bị Kiền người như vậy sẽ không lĩnh hót. Bọn họ đập lên định mặt đến, không biết có bao nhiêu khiến người ta thư thái, quả thực cùng mùa nóng uống một chén nước đá bình thường, thoải mái đến tâm khảm bên trong. Không trách đời trước những người lãnh đạo cũng đều thích đến nơi viết lưu niệm. Có điều, Ân Thọ vẫn có chút tự mình biết mình. Vương thúc quá khen a. Ta nơi nào có thể cùng những này thượng cổ thánh hiền lẫn nhau so sánh. Ân Thọ khiêm tốn nói rằng, có điều trên mặt là không che giấu nổi đắc ý. Trang giấy xuất hiện, nói là có thể cùng toại nhân lấy hỏa nói vậy đó là có chút quá. Toại nhân thị dù sao cũng là dẫn dắt nhân tộc đi ra mãng hoang thời đại thánh hiền. Ân Thọ vẫn có chút tự mình biết mình, không dám cùng nó lẫn nhau so sánh. Bị Kiền nói như vậy, cũng là bởi vì lúc này quá mức kích động, trong lòng là thật sự cảm thấy đến đại vương mỹ vũ. Có điểm này liền được rồi. Cho tới nói đại thương vạn thế vĩnh xương. Ân Thọ trong lòng nổ nước bọn, ta đại thương cũng chỉ còn sót lại 28 năm khí vận, một đám thiên đạo thánh nhân định ra. Tam hoàng ngũ đế đến rồi đều không dễ sử dụng. Vương thúc ngươi nếu vui lòng phục tùng, ngươi liền cẩn thận vì là đại thương siêng năng công tác 28 năm đi, ta bảo đảm tuyệt đối không đảo ngươi trái tim. Đợi được 28 năm sau khi, ta thúc cháu hai cái cùng tiến lên phong thần bảng. Đến thời điểm, Vương thúc ngươi có thể muốn cháu ta a. Bỉ Kiên Văn Khúc Tinh Quân có thể so với hắn Thiên Hỉ Tinh lợi hại hơn nhiều. Ân Thọ sau khi nói xong, liền đưa tay đón Bỉ Kiên trình lên tờ giấy này, Ân Thọ chuẩn bị kỹ càng ngâm nghĩa cẩn thận, sau đó sẽ cho Bỉ Kiên để vài chữ. Hắn đều đã nghĩ kỹ muốn nói cái gì tự, văn thơ truyền tải đạo lý. Nhân tộc lấy văn tự gánh chịu văn minh, mà này chỉ chính là gánh chịu văn tự vật dẫn. Ngay ở Ân Thọ đưa tay ra, ngón tay mới vừa tiếp xúc được trang giấy trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 16, chấn động khắp nơi chương 16, chấn động khắp nơi ẩm. Như là bị cái gì xúc động bình thường, càng là có vô số kim quang từ Ân Thọ đầu ngón tay bốc lên. Âm ầm nổ tung sau khi, như là nước chảy lan tràn đến chỉnh trang giấy tiến lên. Bị Kiên trợn to hai mắt. Đây là Đại Vương quả nhiên thần nhân, Thánh Hoàng dấu hiệu, ta đại thương chi phúc a. Ở đế tân trước, Tam Hoàng ngũ đế thời điểm, cái nào nhân hoàng không có điểm thần dị địa phương, có vô số truyền thuyết. Vì lẽ đó bị Kiên chỉ là khiếp sợ, nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt càng ngày càng thành kính. Mà chính Ân Thọ lại bị trước mắt biến hóa kinh ngạc nhảy một cái. Kinh ngạc vô cùng nhìn trước mắt cảnh tượng, này kim quang cũng không chói mắt, ngược lại là vô cùng nhu hòa, dường như nắng nóng. Chỉ là theo kim quang lan tràn, nguyên bản trong tay tấm này nhẹ nhàng, dường như không có gì chỉ, càng ngày càng trầm trọng, cho tới Bỉ Kiên đều muốn không nâng lên được. Nha, Bỉ Kiên bị này trang giấy trọng lượng ép không nhịn được buông tay ra. Sau đó lại lo lắng kinh ngạc thốt lên lên. Thế nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là, hiện ra kim quang trang giấy cũng không có rơi ở trên mặt đất. Vèo một tiếng, trang giấy dĩ nhiên trực tiếp theo Ân Thọ đầu ngón tay đi vào trong thân thể. Ai, này tình huống thế nào? Ân Thọ cũng là trong lòng kinh hãi, vội vàng điều tra từ bản thân thân thể. Thế nhưng rất kỳ quái chính là, cũng không có phát sinh cái gì đặc thù biến hóa, tờ giấy này từ trong thân thể biến mất, rộng mở xuất hiện ở nhân hoàng tử lục phía dưới, bị nhân hoàng tử lục đè lên, lại như là màu tử kim phụ lục chạm chỗ ở trang giấy bên trên. Ân Thọ nâng lên mắt, cùng Bỉ Kiên hai mặt nhìn nhau, nhìn Bỉ Kiên kích động vô cùng dáng vẻ, có chút không nói gì. Này đều là chuyện gì? Ta còn tưởng rằng gặp trời giáng công đức, làm điểm chỗ tốt đây. Kết quả là này. Trên thực tế, xác thực có trời giáng công đức tồn tại, thế nhưng là bị một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cản trở cản. Ở Ân Thọ không nhìn thấy địa phương, ở Ân Thọ tiếp xúc Bỉ Kiên làm ra đến tờ giấy thứ nhất trong nháy mắt, thì có dị tượng xuất hiện. Không thể giải thích được hư không, là hồng hoang thiên địa quy tắc biến ảo địa phương. Vô số khí vận sông dài hội tụ, thuộc về nhân tộc khí vận sông dài ầm ầm rung động lên. Ân Thọ nhân hoàng tử lục phóng ở sông dài bên trên, mang theo người hồng hoang thiên địa tờ giấy thứ nhất trương, khiến nhân tộc khí vận sông dài không ngừng tăng vọt. Đối với Ân Thọ tới nói, chỉ vật này tựa hồ là cực kỳ bình thường tồn tại. Thậm chí hắn hạ lệnh để Bỉ Kiên tạo giấy, mục đích cũng chỉ là vì cải thiện sau này mình công tác hoàn cảnh. Ai cũng không muốn mỗi ngày nâng trầm trọng vô cùng thẻ che chứ. Hơn nữa đồ chơi này trả sách viết lên cực kỳ khó khăn, bảo tồn cũng không tiện. Thế nhưng chính như Bỉ Kiên suy nghĩ như vậy, chỉ tuy là phàm vật, thế nhưng đối với nhân tộc phát triển văn minh nhưng có cực kỳ mạnh mẽ thúc đẩy tác dụng. Theo nhân tộc khí vận tăng vọt, nước lên thì thuyền lên. Làm là nhân tộc khí vận nhánh sông đại thương vương triều, khí vận cũng là dục giả dục dịch. Ân Thọ dù sao cũng là đại thương chi chủ, có chỗ tốt nhất định sẽ rơi xuống đại thương khí vận bên trên không phải. Thành tựu lớn hơn tiên mệnh huyền điệu, tự vương triều khí vận bên trong giường cánh bay ra, tại đây không thể giải thích được trong không gian một trận hóc nhỏ. Sở hữu cùng đại thương khí vận lẫn nhau liên quan người đều cảm nhận được vương triều khí vận biến hóa. Tam sơn quan, một đạo tuấn tú bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hướng về triều ca phương hướng nhìn lại, trong mắt có không thể giải thích được thần thái. Ồ, đại thương thiên mệnh huyền điệu và tổ, làm sao đột nhiên như vậy ý động? Triều ca bên trong vị tiên nhân hoàng lại làm cái gì? Này thanh niên tuấn tú chính là nguyên phượng chi tử Khổng Tuyên, thân là phượng tộc thái tử Khổng Tuyên nhưng hóa thành nhân thân ở đại thương bên trong đảm nhiệm một cái nho nhỏ tổng binh, chấn thủ một phương quan hải, là vì cái gì? Không phải là bảo vệ thuộc về phượng tộc cái kia một phần khí vận? Thiên mệnh huyền điệu, hàng mà sinh thương, chính là thời đại thượng của phượng tộc bày xuống hậu triều, vì là chính là cùng nhân tộc khí vận cộng sinh, lấy một phần nhân tộc khí vận nối tiếp phượng tộc khí vận. Tự Long Hán đại kiếp nạn sau khi, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc liền như vậy sa sút, sau lần đó Vu Yêu quật khởi, càng làm cho tam tộc khí vận càng ngày càng suy sụp. Có điều tam tộc dù sao cũng là từng xưng bá hồng hoang thiên địa nhân vật cường hành, đều là có chút hậu chiêu. Mà này thiên mệnh huyền điệu chính là một người trong đó. Phong thần việc Khổng Tiên cũng đã sớm biết được. Đối với Mạn Thiên Tiên Thần tính toán, Khổng Tiên xem thường, muốn đem chúng ta Phượng tộc thanh lý xuống này. Đừng hỏng. Đặc biệt là mặt sau Tây Chu phạt thương khẩu hiệu, càng là làm Khổng Tiên tâm thái. Nói cái gì Phượng Hót Tây Kỳ thân là Phượng tộc thái tử, có hay không Phượng Hót Tây Kỳ ta không so với các ngươi rõ ràng. Vào lúc này Khổng Tiên trong mắt, thành triều ca bị vương triều khí vận bao phủ, vô tận hào quang bên trong, một con huyền điệu không ngừng dương cánh bay lên, tựa hồ muốn tránh thoát cái gì cầm cố bình thường. Sau một khắc, Khổng Tiên ánh mắt rộng mở biến đổi, càng là nhìn thấy thiên mệnh huyền điệu rên rỉ một tiếng, cả người sục sôi nhất thời biến mất, bất đắc dĩ đi vào đại thương vương triều khí vận bên trong. Dục ra dục dịch vương triều khí vận, cũng lại lần nữa bình tĩnh lên. Khổng Tiên trong mắt vẻ trầm ngâm, cầm cố lại đại thương khí vận tăng trưởng, tự nhiên là cái gọi là thiên mệnh. Thế nhưng này đại thương nhân hoàng, dĩ nhiên có thể xung kích thiên mệnh cầm cố, tuy là chưa thành công, nhưng cũng làm nổi lên Khổng Tiên trong lòng hiếu kỳ. Nhìn dáng dấp, muốn tìm cái cơ hội tự mình nhìn một lần này đế tân. Một bên khác, chính đang Bắc Hải ác chiến văn thái sư, cũng là bị đại thương khí vận rung động kiếp sợ. Đại vương đây là làm cái gì? Văn Thái Sư hận không thể hiện tại liền trực tiếp trở về triều ca, hảo hảo tìm hiểu một chút trong đó sự tình. Nhưng là nhìn một chút trước mắt ác chiến vô số tướng sĩ, Văn Thái Sư trong lòng bùi ngùi thở dài. Ai, đáng tiếc ta bị kiềm chế ở đây, trong lúc nhất thời không cách nào bước ra. Vốn cho là chỉ là bình định Bắc Hải 72 đường, lấy Biên Phúc Thông cầm đầu chư hầu phản loạn, không nghĩ đến đợi được Văn Thái Sư đến sau khi, dĩ nhiên phát hiện đối phương có cờ giả kèn giúp đỡ. Văn Thái Sư tuy là kim tiên cảnh giới, nhưng cũng khó có thể nhanh chóng thắng lợi. Chỉ có thể không ngừng ác chiến, không ngừng cùng kẻ địch đối lập. Có điều Văn Thái Sư trong lòng đã sinh ra ý nghĩ, chờ trước mắt đại chiến sau khi kết thúc, nhất định phải trong bóng tối trở về đại thương một chuyến, cùng đại vương tự mình gặp mặt một lần. Không tuyên, Văn Trọng cũng chỉ là xa xa nhìn đại thương khí vận biến hóa. Đối với trong đó kịch liệt tranh đấu chỉ là nhìn cái đại khái. Trên thực tế, tuy là ngăn ngắn chốc lát, liên quan với đại thương khí vận biến động liền có rất nhiều đại thần thông ra tay. Đại thương khí vận tăng trưởng bị cầm cố, ở vô số khí vận muốn tán loạn thời điểm, giải rác ở nhân tộc khí vận trong lòng sông dài vô số kim quang điểm, bỗng nhiên ánh sáng mãnh liệt. Một tiếng như có như không nỉ non vang lên. Cũng được, chúng ta liền giúp ngươi một trợ. Dứt tiếng, ở nhân hoàng tử lục cùng tờ giấy thứ nhất trương hình chiếu địa phương, đột nhiên vô số kim quang điểm điểm từ trong hư vô lập loè xuất hiện, lại như là bỗng dưng xông ra. Nhìn kỹ, càng là nhân tộc cho tới nay mới thôi sáng tạo vô số văn tự. Dường như lời sao, mỗi một cái văn tự bóng mở đều mang theo rất nhiều cảnh tượng. Có vô số tự nhiên phát tắc, phong vũ lôi điện, lại có rất nhiều nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, tại hồng hoang thiên địa bên trong giấy rủa cầu sinh hình ảnh. Theo văn tự hạ xuống, trang giấy trở nên càng ngày càng dày nặng. Nhìn như nhẹ nhàng nhưng trực tiếp có chấn áp vùng không gian này vì thế. Vô số khí tức tự nhân tộc khí vận sông dài, cuồn cuộn mà tới. Tiếp nhận hơi thở này sau khi, nhân hoàng tử lục dường như chịu đến một loại nào đó kích thích bình thường, trong đó màu tử kim phủ văn điên cuồn bật mèo, lưu chuyển. Ngay ở đại thương khí vận không cách nào gánh chịu, tràn ra thời điểm. Dường như rồng hút nước bình thường, một cái màu tử kim, to lớn vòng xoáy ở huyền điệu bay lên địa phương sinh ra. Rào. Đại thương tăng thêm nhưng là vừa không cách nào gánh chịu khí vận, liền muốn trực tiếp bị nhân hoàng nghiệp vị rút lấy, nhét vào đến màu tử kim phủ lục bên trong. Chương 17. Phong thần bảng dị động chương 17, phong thần bảng dị động theo nhân hoàng tử lục đem vốn nên thuộc về đại thương tăng trưởng cái kia một phần khí vận thôn vệ. Liền ngay cả thuộc về trang giấy sinh ra thiên đạo công đức, cũng trực tiếp ở nửa đường trên liền bị này nhân hoàng nghiệp vị lấy ra, cho tới ân thọ ban đầu cũng không có nhận ra được dị thường gì. Tất cả bình tĩnh lại. Vô số dị tượng đều biến mất. Bên trong hồng hoang quan tâm ánh mắt, lúc này mới chậm rãi tàn đi. Quả nhiên tiên mệnh không thể trái, đại thế không thể cải. Có người lẩm bẩm nói. Mà lúc này ân thọ, đối với này trong bóng tối phát sinh tất cả, không chút nào chi tình. Chỉ là đột nhiên cảm giác thấy chính mình trong linh hồn nhân hoàng tử lục chấn động một chút, trở nên càng thêm dày nặng. Vô số màu tử kim phù văn, càng là càng ngày càng hào quang lóa mắt, hình như có kim dịch ở trong đó không ngừng chảy. Thật giống trang giấy xuất hiện đối với cái tên này có chỗ tốt. Thế nhưng ngươi đến cùng có cái gì công năng a? Ân Thọ không nhịn được gãi đầu một cái, có chút buồn phiền. Lẽ nào chính là một cái siêu cường phòng ngự bờ UFF? Tính toán một chút, mặc kệ những này, dương mắt lại nhìn về phía trước mắt bị tiền, Ân Thọ mở miệng cười nói, "Vương thúc, hiện tại cho ngươi biết lưu niệm sợ là không được." Bị kiên tâm tình kích động vẫn không có tiêu tan. Ánh mắt có chút cuồng nhiệt nhìn Ân Thọ, viết lưu niệm tính là gì? Đại vương vừa mới biểu diễn tình cảnh này, đó là chân chính thượng cổ nhân hoàng mới có công đức việc. Rất hiển nhiên, này tờ giấy thứ nhất cực kỳ thần dị, không làm được hay cùng vậy nhân thị lấy hỏa, sinh ra đệ nhất đóa ngọn lửa bình thường. Lập tức, bị kiên cái này ngay thẳng boy trong lòng có chút xấu hổ tình sinh ra. Ở trang giấy thật sự sinh ra trước, hắn còn vẫn ở trong lòng có chút oán giận, cảm thấy đến đại vương đây là muốn vừa ra là vừa ra. Rõ ràng là khúc gỗ, vỏ cây, làm sao có khả năng biến thành hắn nói tới trắng non như tuyết, mềm mại như lông trang giấy sao? Này không phải giàn vật người sao? Lẽ nào là đại vương ghét bỏ ta cả ngày phiền hắn, vì lẽ đó cố ý làm như thế? Thế nhưng bạn bạn không nghĩ đến, tạo giấy thật sự thành công. Này một tờ giấy còn có như thế thần dị biến hóa. Đại vương quả nhiên thánh minh. Đại vương thoát ly vụ mà việc, ở trong vương cung chưa chắc đã không phải là vì chuyện quan trọng hơn. Liên tỷ như này tạo giấy thuật, tuy nói ân thọ lý do là tổ tiên thần linh truyền lại, thế nhưng bị kiên lại không phải người ngu, trước tạo giấy thời gian gặp phải vấn đề khó. Mấy lần đến đây dò hỏi Ân Thọ, tuy là lắc đắc vài câu, liền để bị tiền mao nhét mở ra. Ta trước lại vẫn hoài nghi đại vương chỉ là vì hưởng lạc, xa vào tiểu sắc bên trong không cách nào tự kiềm chế, cho nên mới đem sự tình đều giao cho chúng ta. Bị kiền trên mặt nhất thời có xấu hổ vẻ mặt. Nghĩ tới đây, nguyên bản đã ngẩng đầu lên bị tiền, càng là đống nhiên cúi đầu, có chút nặng nề nói rằng, thần không biết đại vương chi thánh minh, càng là oán thầm đại vương, kính xin đại vương chỉ tội. Ân Thọ bị kiền đột nhiên đến này vừa ra khiến cho có chút choáng váng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bị kiền, hơi kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, a. Vương thúc ở tạo giấy bên trên công lao rất to lớn, hiện tại làm sao ra lời ấy? Theo bị kiền giải thích, Ân Thọ có chút dở khóc dở cười, lại trong lòng mừng rỡ. Vương thúc, ngươi quả nhiên là cái ngay thẳng boy a. Đoán thầm chuyện như vậy đều chủ động nói ra. Ân Thọ trong mắt thoáng trầm tư tâm ý xem ra khoảng thời gian này, ta biểu hiện ra biến hóa to lớn, những đại thần này môn tuy rằng không nói, thế nhưng từng cái trong lòng vẫn có ý nghĩ. Liền ngay cả bị kiền như vậy trung tâm, lại đang biến hóa này bên trong đạt được lợi ích đều sẽ trong bóng tối oán giận, càng đừng những người khác. Chỉ là bị vướng bởi ta hung hăng, không dám nói mà thôi. Hiện tại cũng không phải dùng lo lắng những này. Xem này bị kiền giáng dấp, đã là hoàn toàn hoàn hảo quy tâm, mà lao thừa tướng thương dung nhưng là nhẫn nhục chịu khó loại hình, cũng không cần lo lắng. Cho tới những người sớm đã có phản ý, Ân Thọ thì càng không đáng kể. Ân Thọ liền vội vàng tiến lên đem Bị Kiền nâng lên, cười ha hả nói, "Vương thúc, ngươi này đều là đại thương suy nghĩ, ta làm sao sẽ trách ngươi đây? Hơn nữa lần này tạo giấy việc, Vương thúc xác thực là có công lớn, cho ta đại thương, cho ta nhân tộc có công a. Chỉ cần Bị Kiền khỏe mạnh cho Ân Thọ làm việc." Ngoài miệng khen vài câu, lại có quan hệ gì? Lúc này Ân Thọ khích lệ lời nói hay cùng không cần tiền tự, không ngừng từ trong miệng nô ra, trực tiếp đem Bị Kiền thổi phồng nét mặt dàn mua đỏ chót, một mặt thật không tiện. Sau đó, Ân Thọ vừa nhìn về phía Bị Kiền quảng trường, trái phải. Thay đổi mà thành bút lông, chu sa, kim phấn chế tắc mặc, giấy và bút mực, còn kém một cái nghiên mực liền muốn bị Bị Kiền tập hợp. Ân Thọ không tự chủ được thở dài nói, Vương thúc quả nhiên không thẹn là văn khúc tinh quân, hậu thế văn nhân mỗi người cũng phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Bị Kiền ở nguyên bản phong thần bên trong, bị Đế Tân đạo tâm mà chết, lên phong thần bảng cuối cùng trở thành văn khúc tinh quân. Sao văn khúc, vốn là hậu thế văn nhân sùng bái đối tượng. Khích lệ một người tài hoa rõ ràng, tài trí hơn người, tầm thường nhất chính là khen đối phương chính là sao văn khúc hạ phàm. Mà trang giấy thành tựu gánh chịu văn minh đồ vật, bị Ân Thọ như thế một trộn lẫn xuất hiện ở Bị Kiền trong tay, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, bổ sung lẫn nhau. Vì lẽ đó Ân Thọ theo bản năng liền nói như vậy. Mà ngay ở Ân Thọ lời này nói ra thời điểm, Bị Kiền nghe vậy cũng có chút không rõ, văn khúc tinh quân. Đại vương đây là ý gì, này liên quan gì tới ta? Có điều đại vương nếu nói như vậy, cái kia tất nhiên là giấu giếm huyền diệu, khẳng định có nó đạo lý vị trí. Hơn nữa, nghe đại vương giọng điệu này, Đường Hoàng gia dáng khen ngôn ngữ. Bị Kiền vội vã chắp tay trả lời, đại vương quá khen, này đều là đại vương biết cách chỉ đạo, nếu không là đại vương ban xuống biện pháp, chúng ta là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cây cỏ cảnh trúc dĩ nhiên có thể làm ra này trăng giấy. Nếu nói là công lao, đại vương mới là. Ân Thọ chợt cảm nhận được thân thể bên trong nhân hoàng tử lục đống nhiên chấn động, càng là có một bó tử quang xuất hiện, bắn nhanh ra. Nguyên bản ở nhân hoàng tử lục bên trong lưu động màu vàng dịch lưu, vậy đột nhiên ít đi hơn nữa. Hả? Ta đây là xúc động cái gì không? Ân Thọ trong lòng kinh ngạc, vội vàng lại một lần nữa hướng về nhân hoàng tử lục điều tra mà đi. Nguyên bản đã bình tĩnh lại hưng hoang, cũng lại một lần nữa rung động lên. Vô số đại thần thông giả ánh mắt lại một lần nữa bị dẫn dắt. Từ nơi sâu xa, một bó hào quang màu tím xông thẳng hồng hoang tinh không, hướng về hồng hoang phía xa trong trời sao sao văn khúc mà đi. Chờ rơi vào sao văn khúc bên trên sau, chỉ là thoáng dừng lại, liền trực tiếp hướng về tinh hạch mà đi. Sao văn khúc trên dày nặng đại địa, giờ khắc này phảng phất không có gì. Theo tử quang rơi xuống tinh hạch chính giữa, màu tím nhân hoàng nghiệp bị khí tức cầm âm phát động, ở khí vận tiêu đốt bên dưới, một cái huyền ảo phù lục chậm rãi xuất hiện, dấu ấn trong đó. Ầm. Khổng lồ vô cùng sao văn khúc không ngừng rung động. Tinh hạch bên trong, càng là có vô số ánh sao hướng về này mới sinh ra phụ lục chạy tới. Trong lúc hoàng hốt, một cái tàn tạ hình ảnh xuất hiện, một cái mặt mục mơ hồ người khổng lồ, cả người tỏa ra khí quang, phảng phất một vòng đại nhật. Quay về sao văn khúc chỉ điểm một chút đến, nhàn nhạt lời nói chấn động toàn bộ hồng hoang tinh không, xá mệnh ngươi vì là văn khúc tinh quân, chấp trưởng quyền thế, chấn áp. Hình ảnh này tàn tạ không thể tả, càng là ở tân phụ lục sinh ra trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đánh tan. Trực tiếp tán làm ánh sao lấp lánh trực tiếp bị thôn vệ tiến vào phụ lục bên trong. Rào. Phù lục bên trên ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp đem toàn bộ sao văn khúc chiếu rọi thấu triệt. Ngay ở tân sinh sao văn khúc thần vị phù lục sắp sinh thành thời điểm, thiên đạo lực lượng ầm ầm kịch liệt rung động. Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn rộng mở mở mắt ra, nhìn trực tiếp từ phía sau bay ra, không ngừng chấn động phong thần bảng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tình huống thế nào? Dĩ nhiên để phong thần bảng xuất hiện như vậy dị động. Chương 18, Văn Khúc Tinh Quân chương 18, Văn Khúc Tinh Quân phong thần bảng bên trên có 365 thần vị. Trong đó đại đa số đều là trống không thần vị, cũng không có họ tên. Thế nhưng lúc này theo sao Văn Khúc Tinh Hạch bên trong, Tân Văn Khúc Tinh Quân thần bị phụ lục sắp sinh thành, nguyên bản tại trên phong thần bảng đại diện cho Văn Khúc Tinh Quân cái kia một tấm đùa chậm rãi tàn đi. Phong thần bảng tự nhiên có như thế rung động. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi động, phong thần bảng liền ở trước mắt chậm chậm triển khai, sau một khắc Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tinh quang bắn mạnh, toàn bộ ngọc hư cung khí thế trong nháy mắt ngưng lại. Thần vị dĩ nhiên sắp biến mất rồi. Chỉ thấy ở phong thần bảng bên trên, giờ khắc này nhưng là xem có không thể giải thích được sức mạnh nhiễu loạn. Tượng trưng Văn Khúc Tinh Quân thần vị phụ lục càng ngày càng nhạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rùng mình, lúc này chỉ tay hướng về trước mắt phong thần bảng điểm ra, nhất thời vô tận ngọc hư ánh sáng lấp lóe, thiên đạo lực lượng đại thịnh. Hắn muốn ngăn cản Văn Khúc Tinh Quân thần vị biến mất. Sao Văn Khúc vì là bắt đầu thứ tư tinh tú, thiên quyền, ở rất nhiều tinh quân bên trong cũng là vô cùng trọng yếu một cái, càng quan trọng chính là thiếu hụt này một viên, bắt đầu liền liền như vậy không đầy đủ. Mà Văn Khúc Tinh Quân thần vị biến mất, càng là gặp dẫn đến 365 thần vị không đầy đủ. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, đây là không thể chịu được biến hóa. Toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong, nếu nói là tối không hy vọng phong thần đại thế bị thay đổi, tự nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở hắn ra tay đồng thời, ánh mắt hướng về nhân tộc Cửu Châu khu vực nhìn lại. Xuyên thấu qua đại vũ lấy cửu đỉnh lập xuống vạn trượng hồng trần đại trận, nhìn chăm chú Ân Thọ, thế nhưng là bị vô số kiếp khí cùng với vương triều khí vận cản trở chặn. Căn bản không nhìn ra Ân Thọ cụ thể nhân quả thiên cơ. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũng là không muốn tin tưởng, này đế tân cứ việc là nhân hoàng, nhưng dù sao phàm nhân một cái, làm sao có khả năng lay động sao văn khúc. Thu hồi xem kỹ ánh mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đống nhiên bốc lên một cái khác ý nghĩ, lẽ nào là yêu tộc dư nghiệt? Không cam lòng hồng hoang tinh thần bị hợp nhất, cho nên mới làm như vậy tay chân. Vu yêu trận chiến cuối cùng thời điểm, Đế Tuấn phát động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận ác chiến, cuối cùng thân tử đạo tiêu, Chu Thiên Tinh đầu giải rác, pháp tác tán loạn. nhưng Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa có chết đây. Giác Khai Thiên Tam Bảo một trong Đông Hoàng Trung, đi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại Huyền Môn dựa vào Phong Thần Đại Kiếp thu nạp giải giác thiên địa lực lượng pháp tắc, muốn đem nguyên bản vũ tộc, yêu tộc khống chế quyền thế thu về tại trên Phong Thần bảng, nhét vào Thiên Đình quản lý bên trong, núp trong bóng tối yêu tộc gặp cam tâm sao? Có điều, ra ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn bất ngờ sự tình phát sinh. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh ở trong hư không hiện lên, chặn lại rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn can thiệp. Cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ yêu tộc dư nghiệt, ngược lại là mặt khác tồn tại, lục đạo luân hồi. Bình tâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giây lát trong lòng kinh ngạc thốt lên. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, lúc này ra tay dĩ nhiên là trong địa đạo bình tâm, một đạo bảy màu vòng xoáy ở trong hư không xuất hiện, dắt lục đạo luân hồi sức mạnh đem Nguyên Thủy Thiên Tôn can thiệp ngăn trở. Hai bóng người xuất hiện, trên chân giẫm bảy màu đường lối. Phía trước chính là hậu thổ. Không, lúc này nên xưng là địa đạo bình tâm nương nương, thoáng ở phía sau một người khuôn mặt mắt lạnh, ánh mắt lạnh lùng hướng Ngọc Hư Cung xem ra, chính là ở Vũ Yêu đại chiến bên trong tồn lưu lại Huyền Minh Tổ Vu. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cau mày, trầm giọng nói rằng, "Bình Tâm nương nương, ngươi chấp trưởng địa đạo, cùng ta Huyền Môn không mảy may tơ hảo, hẳn là muốn can thiệp Phong Thần đại kiếp. Ngươi phải biết, đây là thiên đạo đại thế." Bình Tâm nương nương trên mặt ôn hòa tâm ý không thay đổi chút nào. Thế nhưng bên người Huyền Minh Tổ Vu nhưng một mặt kinh bị mở miệng, "Nguyên Thủy, các ngươi muốn thông qua Phong Thần thay nhân tộc tín ngưỡng, muốn đối với chúng ta Vu tộc đuổi tận giết tuyệt, còn chưa cho phép chúng ta ra tay." Quả thực chuyện cười. Huyền Minh Tổ Vu đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút nào khách khí. Nàng là hoàn toàn không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù thực lực của chính mình không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vu tộc tính tình chính là như vậy yêu ghét rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng một mặt không buồn không vui vẻ mặt, không nhìn thẳng Huyền Minh Tổ Vu, quay về Bình Tâm Nương Nương thản nhiên nói, "Đây là Hồng Quân lão sư pháp chỉ, thiên đạo vận chuyển, đại thế như vậy. Bình Tâm Nương Nương, ngươi là muốn làm trái thiên đạo sao?" Bình Tâm Nương Nương nụ cười nhạt nhòa, "Làm trái thiên đạo?" Nàng chấp trưởng lục đạo luân hồi, so với Hồng Quân địa vị đều không kém, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên muốn nắm thiên đạo đến ép nàng, quả thực buồn cười. Bất quá đối với những này, Bình Tâm Nương Nương cũng lười tranh luận, chỉ là thản nhiên nói, "Nguyên Thủy, Phong Thần chính là do học trò ngươi 12 kim tiên sát kiếp gây nên, bọn ngươi nhưng muốn mượn cơ hội này lật đổ nhân tộc tín ngưỡng, thu gạt hương hỏa. Này thiên đạo đại thế, đến cùng là thiên tâm, vẫn là lòng người." Nói xong, hai người trực tiếp quay đầu đi vào bảy màu trong nước xoáy. Liền sự chậm trễ này, sao văn khúc tinh hạch bên trong, Tân Thần vị phụ lục dĩ nhiên sinh hành. Đối ứng, Phong Thần bảng trên thiếu hụt một vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng không ngừng có ý nghĩ sinh ra, thế nhưng trung quy không có ngăn trở việc này phát sinh. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy cả người thánh nhân khí tức thu lại, Ngọc Hư Cung bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt vẻ trầm tư, hướng về một nơi hư không truyền âm, "Đại huynh, Phong Thần bảng có biến, kính xin đến Ngọc Hư Cung một lời." Đông Hải bên trên, Kim Ngao đảo, Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ Thần Du Thiên Đạo bên trong, tự nhiên cũng là bị này đột nhiên biến hóa kinh động, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng không có bất kỳ cử động, mà là chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang đem toàn bộ Bích Du Cung chiếu rọi sáng rực. Thoáng trầm tư chỉ chốc lát sau, Thông Thiên giáo chủ rộng mở cười to lên, "Ha ha ha. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, tiến một đường mà xuống cơ. Ha ha, lẽ nào đây chính là Phong Thần biến số vị trí?" Thông Thiên giáo chủ trong lòng đột nhiên sinh ra đối với Đế Tân hiếu kỳ. Ngón tay bắt, từng mảnh thượng thanh tiên quang ở đầu ngón tay tùy ý, chỉ chốc lát sau Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, "Quả nhiên là biến số. Bằng vào ta thánh nhân khả năng dĩ nhiên không cách nào chắc toán nó nhân quả." Lúc này Phong Thần đại kiếp đã mở ra, kiếp khí đen tối, lẫn lộn tiên cơ, chớ nói chi là ân thọ có nhân hoàng nghiệp vị tại người, nhân tộc khí vận hộ thể. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là không có cách nào chắc toán. Có điều Thông Thiên giáo chủ trong lòng cũng không để ý lắm, ngược lại là khẽ gật đầu, càng ngày càng cảm thấy đến thú vị. Cùng với những cái khác thánh nhân không giống nhau, Thông Thiên giáo chủ đối với nhân tộc giáo hóa cũng không có quá to lớn dạ tâm. Thậm chí đối với hắn mà nói, có thể duy trì hiện trạng ngược lại là tốt nhất tình huống. Liên nắm Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử Văn Trọng tới nói, ở đại thương quyền cao chức trọng, xem như là tiệt giáo ở bên trong loài người một mặt cờ sĩ. Bởi vậy rất nhiều nhân tộc tướng lĩnh cũng đều tập luyện có tiệt giáo pháp thuật. Tiệt giáo cũng coi như là cùng nhân tộc dung hợp, ở chung tốt nhất. Bày đặt lớn như vậy tốt cục diện, Thông Thiên giáo chủ đầu óc có bệnh mới nghĩ hất bàn đi một lần nữa phân chia bánh gà tổ. Hơn nữa, còn không biết có bao nhiêu đệ tử gặp trên Phong Thần bảng. Đứt đoạn mất đại đạo chi đồ, chỉ là Hồng Quân đạo tổ có lệnh, bất đắc dĩ mà thôi. Thế nhưng lúc này Văn Khúc Tinh Quân thần bị biến hóa, nhưng là để Phong Thần đại kiếp xuất hiện một tia biến số, Thông Thiên giáo chủ không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Tuy rằng không có cách nào chắc toán ân thọ nhân quả thiên cơ, thế nhưng vẫn như cũ cách vô tận hư không nhìn chăm chú hắn. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nở nụ cười, "A, vậy thì xem ngươi có thể giàn bật ra cái cục gì diễn đi." Chương 19, Nhân Hoàng Sắc Mệnh chương 19, Nhân Hoàng Sắc Mệnh ngoại trừ những này các thánh nhân, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tự nhiên đối với nhân tộc khí vận quan tâm nhất, khí vận biến hóa cũng cảm thụ sâu nhất. Hòa Vân động bên trong, Thiên Hoàng Phục Hy đạo trường bên trong, có một cái khách không mời mà đến, chính là nữ oa. Hai người đều một mặt nghiêm nghị cảm thụ nhân tộc khí vận biến hóa, lẫn nhau ánh mắt lưu chuyển, thế nhưng đều không hề nói gì. Mãi đến tận nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay một khắc đó, nữ oa trong lòng hơi động, nhìn về phía Phục Hy. Thế nhưng nàng ngoài ý muốn, Phục Hy cũng không có bất kỳ muốn ra tay dấu vết, chỉ là cao mày nhìn này đột nhiên địa biến hóa. Sau một khắc, địa đạo sức mạnh xuất hiện. Phục Hy mới thở nhẹ một hơi, đáy mắt thần thái lấp lóe. Nhân Hoàng Sắc Mệnh, Nhân Đạo Phong Thần, bắt đầu rồi. Mà nữ hoa thì lại một mặt nghiêm nghị phát sinh nghi hoặc, Bình Tâm Nương Nương làm sao ra tay rồi? Hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi sau khi, ở đại đạo công đức dưới sự giúp đỡ lập tức thành thánh, hóa thành Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm luôn luôn là không ra địa phủ. Đương nhiên, lúc này chân đạp lục đạo luân hồi Bình Tâm, ngươi nói nàng không ra địa phủ, ngược lại cũng đúng là có thể nói thông. Nhưng là Bình Tâm Nương Nương vì sao vào thời khắc này ngoại lệ ra tay? Phải biết ở tranh giành cuộc chiến, hoàng đế trấn áp Sibiu thời điểm, Bình Tâm Nương Nương đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn nữ oa nghi hoặc vẻ mặt, Phục Hy trong lòng bất đắc dĩ, em gái à, đây chính là ngươi không bằng người ta Bình Tâm địa phương. Bình Tâm Nương Nương đống nhiên ra tay. Tuy rằng chỉ là ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt, thế nhưng là để sao văn khúc bên trong thần vị ngưng tụ mà thành, phong thần bảng 365 chu thiên tư thế bị đánh vỡ. Từ đó đại thế liền có thêm một phần biến số. Mặc kệ mặt sau phong thần đại thế có hay không có thể thay đổi, nhân tộc đều sẽ nhớ tới Bình Tâm Nương Nương lúc này làm tất cả những thứ này. Lúc này, nữ oa trong lòng hơi động. Huynh trưởng, lẽ nào các ngươi tuyển chính là này Đế Tân? Nếu không thì, Đế Tân trên người làm sao có nhiều như vậy đặc thù địa phương? Thậm chí Bình Tâm Nương Nương đều đang vì hắn ra tay. Nữ oa đối với Đế Tân cảm thấy tự nhiên là không tốt. Mặc dù là có chuẩn đề ra tay ở trước, có thể Đế Tân nếu ở nữ oa trong miếu viết ra như vậy diễm thi, cũng đã mạo phạm nàng. Phục Hy nghe vậy không có xem nữ oa, nhưng chậm rãi lắc đầu. Một mặt cao thâm khó dò vẻ mặt, nói, cũng không chúng ta lựa chọn hắn, ta chờ bây giờ ngồi bất động ở Hỏa Vân Động bên trong, có thể làm được gì đây? Chẳng bằng nói là mọi người đều là thuận thế mà làm, sinh ra theo thời thế. Phục Hy ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, tựa hồ nhìn thấu vô số hư không, nhìn về phía nhân tộc trưởng thành dài lâu lịch sử. Trong lúc nhất thời, càng có thêm chút thổn thức tâm ý nửa ngày. Phục Hy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ hoa, đối với nữ hoa nói, muội muội, ngươi dĩ nhiên vì là thánh nhân, mặc kệ nhân tộc làm sao trước sau là có thể chiếm trên một phần khí vận, giáo hóa. Làm sao khổ vào cùng. Theo Phục Hy, nữ hoa hướng về nhân gian đầu đi Linh Châu Tử cũng đã đầy đủ. Có Linh Châu Tử ở, chỉ cần nữ hoa muốn liền có thể có nhúng tay cơ hội. Không nghĩ tới nói, ai cũng tìm không được nàng nhân quả. Thế nhưng hiện tại, nhưng phái ra cựu vĩ hồ đi hỏa loạn Đế Tân, thì có chút không sáng suốt. Xưa nay chỉ thấy hai mặt đặt cược, nào có đều tới một mặt thêm thẻ đánh bạc. Vu yêu thời kỳ, nữ hoa tại đây một điểm trên làm liền chưa đủ tốt, thậm chí có thể nói cực kỳ thất bại. Nữ hoa thành tựu cái thứ nhất tiên đạo thánh nhân, sở hữu yêu tộc, nhân tộc khí vận, mặc kệ là yêu tộc thành bại, theo lý mà nói đều là đứng ở thế bất bại. Kết quả nhưng khiến cho yêu tộc đối với nàng có lời oán hận, nhân tộc cũng trong lòng oán giận. Nghĩ tới đây, Phục Hy không nhịn được lắc đầu một cái. Nữ hoa giải thích, huynh trưởng, nếu là ta không ra tay cho này Đế Tân một bài học, ta thánh nhân bộ mặt hướng về nơi nào đặt? Cũng không ta nghĩ ra tay, mà là không thể không động. Phục Hy nghe được nữ hoa giải thích, trong lòng càng thêm sự bất đắc dĩ. Thánh nhân bộ mặt, ngươi không thấy chuẩn đề thánh nhân xưng là hồng hoang không biết xấu hổ nhất ra thánh nhân, nhưng là lại có người nào dám khinh thị hắn? Chân chính bộ mặt là trở thành người thắng sau cùng. Có điều những câu nói này, Phục Hy cũng không cách nào cùng nữ hoa đi nói. Thân là thánh nhân, nữ hoa trí tuệ tuyệt đối không ít, chỉ là thiên tính như vậy mà thôi. Nữ hoa thoáng suy nghĩ một hồi, hỏi lần nữa, huynh trưởng, các ngươi đến cùng có cái gì sắp xếp? Có thể có ta có thể giúp đỡ. Trong lòng nàng vẫn là mong nhớ chính mình người huynh trưởng này. Hai người tự hồng hoang khai thiên ban đầu cùng xuất thế, giúp đỡ lẫn nhau, Phục Hy cũng coi như là vì nàng trả giá quá nhiều. Trước mắt Tam Hoàng Ngũ Đế bị Tam Thanh Thánh Nhân môn đặt ở Hỏa Vân Động bên trong. Nữ hoa một tay làm chẳng lên non, cũng không cách nào phản đối. Thế nhưng vẫn là hy vọng có thể là huynh trưởng làm chút gì. Phục Hy nhưng cười không nói. Bọn họ những người này có làm cái gì sắp xếp sao? Nói có, cũng không có. Tam Hoàng Ngũ Đế mỗi người đều là ở là nhân tộc tương lai cân nhắc, mỗi một cái đều làm mưu tính sâu xa, thuận thế mà làm. Đầu tiên là Tam Hoàng mang theo nhân tộc từ man hoang bên trong đi ra, cáo biệt tan tươi nuốt sống sinh hoạt, sau đó tranh giành cuộc chiến, hoàng đế chiến thắng Sibiu, nhưng là mượn tiên thần lực lượng thống nhất nhân tộc, đem vu tộc huyết mạch triệt để nhét vào bên trong loài người, kế tục vu tộc còn lại chạy, từ đó nhân vu một thể. Đợi được ngũ đế chi chuyên húc thì lại chặt đứt thông thiên kiến mục, khiến người thần chia lịa. Nhân tộc từ từ thoát khỏi thần linh ảnh hưởng. Cuối cùng đến đại vũ thời gian. Vũ đế trị thủy sau khi thành công, mang theo như vậy công đức phân chia cửu châu, gen đúc cửu đỉnh, ở nhân tộc cửu châu khu vực lập xuống vạn trượng hồng trần đại trận. Triệt để ngăn cách tiên thần đối với nhân tộc khí vận ảnh hưởng, không còn mặc bọn họ đòi lấy. Từ nay về sau, huyền môn người cũng không dám nữa mưu cầu đế sư vị trí, bày ra nhân tộc công đức. Nay đều là một cách tự nhiên, mỗi một đời nhân tộc nhiệm vụ. Bọn họ có hết sức đi bố trí cái gì không? Cũng không có. Chỉ là một viên là nhân tộc mưu tính sâu xa tâm. Nghĩ tới đây, Phục Hy trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhìn nữ hoa khẽ lắc đầu, nói, muốn thật là có cần muội muội xuất thủ thời điểm, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Bất qua dưới mắt cũng không cần. Muội muội cũng không muốn manh động, không bằng ngồi ngay ngắn hoa hoàng cung bên trong, xem đại thế phát triển đi. Nữ hoa có chút sốt ruột. Đế Tân địa phương phát sinh lớn như vậy biến động, làm sao cảm giác nhân tộc những người này mỗi một người đều bình tĩnh rất, càng là không có ai động lên. Liên như thế ngồi đàng hoàng tại Hỏa Vân Động bên trong, chờ đợi phong thần đại kiếp bắt đầu. Huynh trưởng, ngươi lẽ nào liền không sợ có người ra tay với Đế Tân? Phục Hy cười nói, phong thần đại kiếp nếu như chém giết Đế Tân đơn giản như vậy, những thánh nhân kia cần gì phải mưu tính nhiều như vậy? Cho tới chuẩn đề, nhắc lên cái này phương Tây thánh nhân, liền ngay cả vẫn phong độ phi thiên, ôn hòa vô cùng Phục Hy cũng một mặt xem thường. Nay chuẩn đề vẫn muốn phương Tây hưng thịnh, muốn thừa dịp phong thần đại kiếp đục nước béo cỏ, cho tới quá mức cấp bách, dám ra tay với nhân hoàng. Thử, sau đó tự có báo ứng cho hắn. Sau một khắc, một đạo ánh sao hạ xuống, tự sao văn khúc mà xuống, rơi vào ân thọ trong cơ thể bị nhân hoàng tử lục chấn áp trang giấy bên trên. Phiên phức màu vàng hoa văn trên giấy xuất hiện, càng là cùng tinh hạch bên trong giống như lúc phát họa mà thành phù lục bên trên, nhàn nhạt ánh sao lấp lóe. Ân Thọ không cảm giác được hồng hoang tinh không địa phương biến hóa, đối với sau lưng phát sinh những này cũng không thể nào biết được. Chỉ là cuối cùng nhìn thấy trong đầu nhân hoàng tử lục biến hóa. Nhìn này huyền ảo phù văn, Ân Thọ trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, nhân hoàng sắp mệnh, văn khúc tinh quân. Đây là tấm đùa này ý tứ. Ân Thọ hơi trầm ngâm, trong lòng vô cùng không rõ, ta ngay ở bị kiến trước mặt nói thêm một câu văn khúc tinh quân, sau đó liền kết thành cái này phù lục ấn ký. Một vệt khí tức từ trên thân bị kiến bị thu tới. Nhàn nhạt bóng người, bắt đầu ở tân sinh thành tấm đùa này bên trên chậm rãi sinh thành. Lúc này khuôn mặt còn chưa rõ ràng, có thể từ thân hình đến xem, không thể nghi ngờ là bị kiền bóng người. Chương 20, Văn Trọng trở về chương 20, Văn Trọng trở về Ân Thọ trước người bị kiền, tựa hồ không biết gì cả. Vẫn như cũng là chìm đắm ở trang giấy sinh ra, cùng với Ân Thọ đối với hắn khích lệ bên trong. Chần chờ một chút, Ân Thọ nhẹ giọng hỏi, "Vương thúc, ngươi có thể cảm giác được có cái gì không giống nhau địa phương?" Bị kiền đúng là một mặt kinh ngạc. Không giống nhau địa phương? Bị kiền cúi đầu nhìn một chút chính mình, không phát hiện mình có cái gì không giống a. Nha, đúng rồi. Muốn nói thay đổi lớn nhất, chính là bị kiền lúc này trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Dùng một câu thời thượng lại nói chính là, ta bị kiền cảm giác mình muốn bạo. Lúc này phải cho Ân Thọ lại lần nữa biểu đạt một hồi quyết tâm. Mà Ân Thọ nhìn bị kiền dáng rất kia, cũng biết hắn muốn nói khẳng định không phải là mình muốn biết đáp án. Có chút bất đắc dĩ vung vung tay, nói, được rồi, Vương thúc ngươi hãy đi về trước đi. Đúng rồi, này trang giấy hay là muốn tiếp tục cải tiến một hồi, sau đó mau chóng mở rộng lên. Đến thời điểm cho đại thần trong triều môn phát một phát, biện pháp cũng trực tiếp cho các chư hầu chuyển một phần. Bị kiến nghe vậy, nhất thời sững sờ. A, nhất thời có chút bội và nói, đại vương, tuyệt đối không thể a. Nay tạo giấy chi pháp chính là quốc chi trọng khí, tại sao có thể dễ dàng trao tặng người? Coi như là muốn chuyển đi, dựa theo bị kiến suy nghĩ, cũng phải là vì là đại thương làm ra công hiến, vì khen ngợi chư hầu trung tâm mới có thể cho bọn họ. Nào có như thế cho không? Ân Thọ nhưng căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Làm ra đến, không phải là làm cho người ta dùng. Chẳng lẽ còn để những người này cầm nóc thẻ che đến tiền chính mình? Lúc này quay về bị kiền nghiêm mặt nói, vương thúc, đây chính là ngươi không đúng. Cách cục phải lớn hơn một điểm. Nay tạo giấy thuật nếu là đối với nhân tộc có chỗ tốt, vậy làm sao có thể tệ ký tự chân đây? Lời này vừa ra, nhất thời để bị kiền mặt có vẻ xấu hổ. Đại vương, có điều Ân Thọ này gặp nhưng không có tâm tư tiếp tục nghe giải thích khác, mà là trực tiếp xua tay, đánh gây bị kiền lời nói, tiếp tục nói, được rồi, vương thúc lòng mang đại thương ta tự nhiên là biết được. Có điều việc này liền dựa theo này đi làm đi. Sau đó lại ban thưởng bị kiền ra đa bảo vật, lấy đó ngợi khen, liền vội vội vàng vàng mang theo Khương Vương hậu rời đi. Ân Thọ hiện tại muốn tìm một chỗ yên tĩnh, ngắm nghĩa cẩn thận này nhân hoàng tử lục biến hóa. Đợi được Ân Thọ rời đi sau khi, bị kiền vẫn cứ ở tại chỗ đứng một hồi, trong lòng lẩm bẩm, đại vương động tác này, lẽ nào có thâm ý khác? Vào lúc này bị kiền cũng sẽ không cho rằng Ân Thọ chỉ là thuận miệng vừa nói như thế. Thoáng suy nghĩ một chút, bị kiền trên mặt lại lần nữa phân chấn vẻ, cảnh tượng vội vã hướng về vương cung ở ngoài đi đến. Đế Tân Tẩm cung bên trong, Ân Thọ tạm thời liền cùng Khương Vương hậu các nàng vui vừa tâm tư đều không có, chính mình một người trốn ở trong phòng, tra xét trong đầu của chính mình biến hóa. Nguyên bản nhân hoàng tử lục đang không ngừng mà thu nạp từ văn khúc tinh quân thần bị trên phóng ra ánh sao, chính đang phát sinh biến hóa kỳ dị, càng ngày càng trở nên dày nặng, chân thực không giả. Thế nhưng đối với nhân hoàng tử lục sử dụng, Ân Thọ vẫn như cũng là không được nó pháp. Này bị kiền cũng không có gì biến hóa, chẳng lẽ còn phải chờ hắn sau khi chết mới có thể triệt để kích phát văn khúc tinh quân thần bị uy năng? Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm nghĩ. Có điều hiện tại bị kiền nhưng là Ân Thọ tốt nhất công cụ người. Hắn mới không nỡ đem ban cho cái chết. Quên đi. Lại thử cái khác biện pháp. Lại qua mấy ngày, Phí Trọng đến đây bẩm báo, dựa theo Ân Thọ biện pháp sản xuất ra một nhóm rượu ngon, cực kỳ thuần hậu. Ân Thọ trong lòng hơi động, vội vàng đem triệu hoán tiến vào vương cung. Vội vàng nhìn một chút Phí Trọng sản xuất rượu ngon sau khi, Ân Thọ liền không thể chờ đợi được nữa tán dương, không sai, không sai. Này rượu ngon vừa ra, ái khanh chính là ta đại thương tiểu thần. Sau khi nói xong, Ân Thọ vội vàng quan tâm trong đầu nhân hoàng tử lục biến hóa. Ngày. Biến hóa gì đó đều không có. Lẽ nào là tiểu thần đã sớm tồn tại, vì lẽ đó không có cách nào sắc phong Phí Trọng vì là tiểu thần. Vẫn là nói Phí Trọng sản xuất rượu ngon căn bản cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Ân Thọ trong lòng không rõ, hay hoặc là chính mình phong thần vị có vấn đề. Nhưng là Phí Trọng ở nguyên bản phong thần đại thế bên trong, hẳn là cái gì thần vị tới. Ân Thọ trái lo phải nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng. Lại không phải chuyên môn nghiên cứu cái này, ai có thể nhớ tới một nhân vật nhỏ chết rồi phong thần cụ thể thần vị. Có thể biết một ít nhân vật trọng yếu thuộc về, cũng đã rất đáng ngưỡng. Rất tự nhiên, Ân Thọ từ Phí Trọng nơi này cũng không có thử nghiệm ra biến hóa gì đó, chỉ có thể hậm hực đem việc này để qua sau đầu. Vì lẽ đó Phí Trọng cứ việc dâng lên rượu ngon, viên mãn hoàn thành rồi Ân Thọ nhiệm vụ. Ân Thọ cũng không có tưởng thưởng cái gì, chỉ là thỏa mãn Phí Trọng tâm tâm niệm niệm nguyện vọng, thỉnh thoảng liền mang theo Phí Trọng cùng với hắn để cử Bưu Hồn ở bên người. Có hai người này nghe lời răm rắp ra hòa ở, Ân Thọ càng ngày càng cảm thấy đến thư thái. Mặc kệ là sắp xếp xuất cung vi phục tư phóng, vẫn là hướng về triều ca ở ngoài săn thú, Đạt Thanh, Phí Trọng, Bưu Hồn hai người đều sắp xếp tỉ mỉ chu đáo, hoàn toàn không cần chính mình bận tâm. Nếu là những khác đại thần, khả năng nghe được Ân Thọ không hợp lý mệnh lệnh, còn có thể nói, đại vương tuyệt đối không thể, này không phải mình quân gây nên. Mà hai người này chỉ có một câu nói, chính là, xin nghe đại vương chi mệnh. Sau đó liền liều mạng nghĩ biện pháp hoàn thành. như vậy đại thần ở trong mắt Ân Thọ nhưng là so với những người khác khả ái hơn. Quá mấy ngày thư thái tháng ngày sau khi, Ân Thọ liền dứt khoát cho hai người cùng nhau tham quan, lại ban thưởng rất nhiều tài vật, trong lúc nhất thời hai người ở Triều Ca danh tiếng cũng lừng lẫy lên. Thương Dung, bị tiền mọi người tuy rằng phí trọng, vưu hồn hai người này bất mãn hết sức, cảm thấy đến hai người này chỉ là a dua định hót gian vọng tiểu nhân. Thế nhưng Ân Thọ quay về hai người coi trọng, hơn nữa Ân Thọ tuy là để hai người này làm việc, nhưng đều là chút kỳ dâm kỹ xảo việc, vì lẽ đó cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cùng lúc đó, bị kiền trên người cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Từ cái kia một ngày từ vương cung sau khi trở về, mỗi ngày buổi tối ngủ thời gian, bị kiền đều sẽ mộng vào một mảnh ánh sao đại dương. Trong một cảnh, lúc gần lúc hiện có lôi đình bình thường tiếng vang truyền tới từ xa xa, nhân hoàng xá mệnh, văn khúc tinh quân. Thế nhưng chờ bị kiền tỉnh lại thời gian, nhưng không có phát giác cái gì đặc thù biến hóa. Đối với này, bị kiền trong lòng không khỏi tự dễ ước, xem ra ta là đối với đại vương cái kia phiên khen nhớ mãi không quên a. Ta bị kiền chết rồi, nếu như có thể vào tông miếu hưởng hậu thế tử tôn tế tự, cũng đã chết cũng không tiếc. Còn văn khúc tinh quân, tuy rằng bị kiền là như vậy tự dễ ước, thế nhưng sâu trong nội tâm cũng mơ hồ sinh ra vẻ chờ mong, nếu như sau khi ta chết đại vương thật sự xá phong ta vì văn khúc tinh quân đây. Nhân hoàng xá phong thần vị, từ xưa có. Liên tỷ như nước xương chi thần, tương truyền chính là Phục Hy con gái, ở độ nước xương thời gian chết chìm mà chết, bị Phục Hy thiên hoàng sắc phong làm thần. Chỉ có điều càng đến đại thương thời gian, thấy càng ít. Đại thương càng nặng chính là tổ tiên tế tự, từ trần tổ tiên, chính là bọn họ thần linh. Thế nhưng bạn nhất đại vương thật sự xá phong chính mình đây. Trong lúc nhất thời, bị kiên nhiệt tình càng đủ. Như vậy quá mấy tháng. Ngày hôm đó, vương cung ngự hoa viên bên trong. Lúc này tuy là sắp cuối thu, thế nhưng hoa viên bên trong vẫn như cũng là sắc màu rực rỡ. Ân Thọ nằm nghiêng ở đế bồi bên trên, trong tay niệp ly rượu, khép mắt nhìn Khương Vương hậu ba người dắt tay ngắm hoa. Giai nhân như hoa, chụp ảnh hô ứng. Chính đang Ân Thọ trong lòng ngứa thời điểm, cùng phong pháp phối, một đạo vĩ đại bóng người, vượt một đầu đen kịt vô cùng dị thú, rơi vào Ân Thọ trước mặt. Thân thể hay cùng có bản năng phản ứng bình thường. Bá một tiếng, Ân Thọ trực tiếp đứng lên, con mắt trợn lên lao đại, trong miệng kinh hô, "Văn Thái sư!" Chương 21, Ân Thọ nghi hoặc chương 21, Ân Thọ nghi hoặc đột nhiên xuất hiện ở Ân Thọ trước mặt chính là cưới mặc kỳ lân văn trọng, Văn Thái sư. Văn Thái sư trên người còn mang theo chiến trường khí tức sơ sát, mặt vàng hồng bảo, trên cằm có dài một tấc trồng râu, cả người nhàn nhạt mùi máu tanh. Thế nhưng trong truyền thuyết ba con mắt cũng không có như vậy dò người. Con mắt thứ ba lúc này dường như một đạo bạch văn, thu ở mi tâm, cho Văn Thái sư tăng thêm mấy phần uy nghiêm khí chất. Từ Văn Thái sư một thân khí thế, cùng với trên người có chút ngổn ngang khôi giáp liền có thể nhìn ra, hắn là mới vừa từ phía trên chiến trường hạ xuống. Vội vàng, liền trực tiếp chạy về Triều Ca. Lúc này Văn Thái sư hướng về Ân Thọ không mình hành lễ, trên người khôi giáp len ken vang vọng, bái kiến đại vương. Kính xin đại vương thứ tội, lao thần lần này chính là trong bóng tối trở về, bất tiện ở quần thần trước mặt lộ diện, vì lẽ đó liền trực tiếp tới gặp đại vương. Ân Thọ nơi nào có thể để Văn Thái sư thật sự vái xuống đi. Một cái thoan bộ quá khứ, vội vàng đem Văn Thái sư giúp đỡ lên. Ở đế tân nguyên bản trong ký ức, đối với Văn Thái sư là lại kính vừa sợ. Mà chính Ân Thọ, sâu trong nội tâm cũng là cực kỳ sùng kính cái này trung thành tuyệt đối Văn Thái sư. Ở nguyên bản phong thần đại thế bên trong, Văn Thái sư mất mạng Việt Long lĩnh sau, ở trên phong thần bản trước, còn muốn báo mộng cho đế tân, khuyên bảo đế tân cải tà quy chính. Cuối cùng phong thần sau khi, Văn Thái sư trở thành chấp trưởng lôi bộ Cựu Thiên Ưng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Ở thiên đình bên trong, có thể nói là quyền cao chức trọng, là chân chính nắm giữ thực quyền đại thần. Ân Thọ càng là nghĩ, 28 năm sau khi chúng thần quý vị, đến thời điểm chính mình còn phải Văn Thái sư đến cháo chính mình đây. Đem Văn Thái sư nâng dậy sau khi, Ân Thọ liền vội vàng nói, "Thái sư nơi nào lời nói? Ngươi như vậy phong trần mệt mỏi chạy về, nhất định là có chuyện quan trọng cùng quả nhân nói, quả nhân làm sao sẽ trách tội?" Nói, Ân Thọ vừa nghiêng đầu quay về xa xa nghe tiếng đi tới Khương Vương hậu ba nữ vung vung tay, để bọn họ đi đầu lui ra. Văn Thái sư nếu nói là trong bóng tối đến đây, tất nhiên là có bí mật gì sự, người tự nhiên càng ít càng tốt. Còn nữa, Ân Thọ cũng có chút chột dạ. Ba ngày, lại không phải thời gian nghỉ ngơi, chính mình cùng hậu cung ở đây nô đùa, không làm được Văn Thái sư liền muốn nói hắn. Khương Vương hậu mọi người nhìn thấy Ân Thọ đánh ra thủ thế sau khi, đầu tiên là rất xa hướng về Văn Thái sư hành lễ, ra hiệu, sau đó trực tiếp đem thấp giọng dặn dò một tiếng mang theo chu vi những người không có liên quan đồng loạt thối lui. Đúng như dự đoán, Văn Thái sư bỗng nhiên khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Ân Thọ chuẩn bị rất nhiều nô đùa, chơi đùa đồ vật, rượu ngon món ngon, lại nhìn lấy Khương Vương hậu cầm đầu một đám oanh oanh nghiến nghiến, trầm giọng hỏi, "Hôm nay không phải hưu một thời gian, đại vương càng là có như thế hứng thú?" Ân Thọ nhất thời có chút lúng túng, nhìn Văn Thái sư có chút uy nghiêm vẻ mặt, trong lòng mình cũng có chút nhút nhát. Không trách nguyên bản đế tân đều rất sợ Văn Thái sư, hơn nữa chính Ân Thọ đối lý, càng là không tốt nói thêm cái gì. Ân Thọ cũng không đi biện giải, đội bác cười ha hả nói rằng, "Ha ha, đều là thừa tướng, vương thúc còn có Vũ Thành Vương bọn họ phụ tá tốt, trong triều vụn vặt việc xử lý thỏa thỏa con con." Đúng rồi, Thái sư không phải chính đang Bắc Hải trấn áp Viên Phúc Thông sao? Làm sao đột nhiên như thế trở về? Lẽ nào là chiến sự đã kết thúc? Vừa nói, Ân Thọ một bên đem Văn Thái sư dẫn hướng về bàn trà cạnh ngồi xuống. Vì Ân Thọ như thế hơi trên bảo, Văn Thái sư quả nhiên cũng không có tiếp tục xoắn xuýt phía trước vấn đề. Trên mặt ngược lại là hiện lộ ra mấy phần sầu lo vẻ, lúc này liền chậm rãi lắc đầu nói, "Này Viên Phúc Thông không biết từ nơi nào tìm đến cờ dạ kèn giúp đỡ, chiến sự sợ là trong thời gian ngắn còn khó có thể kết thúc. Bắc Hải chiến sự càng ngày càng sốt ruột, Văn Thái sư cũng khó có thể thoát thân." Nếu không phải như thế, hắn rất sớm liền trở về Triều Ca. Trước cảm nhận được đại thương khí vận biến hóa thời gian, Văn Thái Sư liền trong lòng cấp thiết, hắn không thể lập tức liền cưỡi lên Mặc Kỳ Lân trở về Triều Ca. Thế nhưng tiền tuyến nhất định phải hắn áp trận, vì lẽ đó càng là đợi lâu như vậy mới có cơ hội. Lần này, đại thương cùng phản quân giao chiến sau khi, Văn Trọng trong lòng cân nhắc đối phương cũng là nhân mã bề bài, không có khả năng lắm liên tiếp phát động công kích, liền vội vàng bàn giao phó tướng cùng với chính mình các đệ tử, giả bộ ra Văn Thái Sư vẫn như cũ ở cảnh tượng. Thế nhưng Văn Thái Sư nhưng trong bóng tối cưỡi lên Mặc Kỳ Lân hướng về Triều Ca chạy về. Văn Thái Sư tuy rằng chỉ là lắc đắc vài câu nói rồi một hồi, Ân Thọ cũng có thể tưởng tượng đến trong đó khổ cực. Vội vàng vì là Văn Thái Sư rót một ly rượu ngon, nâng chén nói: "Thái sư khổ cực. Thái sư vì ta đại thường, thiền tinh kết lự, càng lại như vậy buồn bà. Quả nhân kính thái sư một ly." Ân Thọ nói xong, một cái giết chết. Văn Thái Sư tuy rằng uy nghiêm, thế nhưng thấy Ân Thọ nâng chén, cũng liền bận điệu dơ lên rượu ngon uống xong. "Hả? Rượu này càng lại như vậy hương thuần." Văn Thái Sư mặc dù là kim tiên thân thể, linh hữu tiên nhưỡng tự nhiên là uống qua không ít. Có thể trước mắt rượu ngon tuy là phàm bật, nhưng có chút đặc biệt, càng là hắn chưa từng có uống qua tư vị. Nhìn thấy Văn Thái Sư vẻ mặt kinh ngạc, Ân Thọ cũng có chút đắc ý nói: "Thái sư, lại đến một ly, hảo hảo nếm thử này rượu ngon, quả nhân mới được một phần sản xuất chi pháp, đây chính là phí đi không ít khí lực mới làm ra đến. Chân chính tốn sức tự nhiên không phải Ân Thọ, thế nhưng cũng không trở ngại hắn ở Văn Thái Sư trước mặt khoe khoang." Văn Thái Sư theo lời lại lần nữa thử nghiệm sau khi, khẽ gật đầu. Thế nhưng là tận tình khuyên nhủ nói rằng: "Đại vương, rượu ngon mặc dù tốt nhưng là cực kỳ tiêu hao lương thực, đại vương nếu là quá mức nóng lòng đạo này, không phải ta đại thương chi phúc a." Ân Thọ ngẩn người một chút. Hắn xem như là rõ ràng nguyên bản Đế Tân tuy là rất tôn kính Văn Thái Sư, nhưng không thế nào với hắn thân cận. Một cái đạo lý lớn, đều là đang giáo huấn. Liền ngay cả Ân Thọ đều có chút bị không được, huống chi càng thêm hung hăng Đế Tân đây. Then chốt là đối với Văn Thái Sư vẫn đúng là không cái gì có thể chỉ trích, người ta là thật sự nói được là làm được, vững vàng đứng ở đạo đức trên cao điện, một lòng vì đại thương được. "Thái Sư, người nghiêm túc như vậy, để ta này hôn quân rất khó cùng người cẩn thận ở chung a." Bất đắc dĩ, Ân Thọ chỉ có thể giải thích: "Thái Sư, căn cứ này sản xuất chi pháp còn có mặt khác một loại rượu ngon. Đối với Bắc Hải phía trên chiến trường tướng sĩ có đại có ích." Ân Thọ nói tự nhiên chính là càng cao hơn nồng độ cồn. Nồng độ cao cồn đối với bị thương tướng sĩ tới nói, có lúc chính là cứu mạng bình thường tồn tại. Có thể trừ độc, còn có thể gây tê. Đừng nói đây là phong thần thế giới, tiên thần đầy trời. Trên chiến trường máu thịt tung tóe không phải là phổ thông nhân tộc binh sĩ sao? Ân Thọ vội vàng lấy ra mặt khác một vỏ rượu cho Văn Thái Sư rót một ly. "Thái sư, ngươi xem." Văn Thái Sư thấy này trong ly trong suốt, mùi rượu nồng nặc đến gai mũi. Có chút ngạc nhiên đem rượu ly bưng lên, một cái uống vào, cay độc cảm giác chuyển đến. Văn Thái Sư tự nhiên không thể bị này một ly phàm rượu khiến cho hơn say, thoáng thử nghiệm sau khi đối với Ân Thọ lời giải thích cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Đang lúc này, Ân Thọ nói: "Ta đã sớm làm người chuẩn bị 500 đàn, chờ Thái Sư trở về Bắc Hải chiến trường thời gian mang tới. Trong đó rượu dụng, Thái Sư dùng một lát đã biết." Văn Thái Sư vội vã chắp tay: "Đa tạ đại vương, tiền tuyến tướng sĩ nếu là biết đại vương như vậy ghi nhớ bọn họ, ổn thỏa lòng sinh của vũ." Cho đến lúc này, Văn Thái Sư sắc mặt mới tốt hơn một chút. Đại vương vẫn là đang quan tâm Bắc Hải chiến sự, cũng không có hoang phế. Có chút vui mừng gật đầu sau khi, Văn Thái Sư lúc này mới bắt đầu hỏi chính sự, hết sức trịnh trọng hỏi: "Những này trước tiên không nói, đại vương, ta trong bóng tối trở về nhưng là vì mặt khác một chuyện. Khoảng thời gian này Triều Ca nhưng là phát sinh đại sự gì? Ta cách xa ở Bắc Hải càng là đều cảm nhận được đại thương khí vận chấn động." Nói xong, Văn Thái Sư ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Thọ. Ân Thọ ngẩn ra. Ảnh hưởng khí vận đại sự, lẽ nào Thái Sư nói chính là chỉ sự tình? "Thái Sư chờ." Sau khi suy nghĩ một chút, Ân Thọ trực tiếp đứng dậy đi lấy một đao trắng nón như tuyết trang giấy lại đây. "Thái Sư nói nhưng là này chỉ." Ân Thọ đem này một đao chỉ đưa cho Văn Trọng, sau đó liền bắt đầu đơn giản giới thiệu trang giấy công dụng, đợi được đơn giản giới thiệu tạo giấy thuật, biết được nguyên liệu càng là tùy ý có thể thấy được vật liệu gỗ, cây trúc sau khi. Văn Thái Sư trong mắt tinh quang tỏa ra, con mắt thứ ba trên đều có ánh sáng hoa lưu chuyển. Nhìn trong chọc vào trước mắt đao này chỉ, theo bị kiền không ngừng cải tạo, lúc này trang giấy đã càng ngày càng trắng nõn, độ dày đều đều. Văn Thái Sư trong nháy mắt đã nghĩ đến này trang giấy đối với nhân tộc văn minh thúc đẩy tác dụng. Hiện tại viết bất tiện, tri thức truyền thừa gian nan. Những vấn đề này trực tiếp ở trang giấy xuất thế sau khi lặng yên xóa bỏ. Nghĩ đến bên trong đột nhiên vô đuổi, kích động vô cùng nói rằng, chính là này chỉ, cũng không vật ấy không thể chấn động ta đại thương khí vận. Nhìn Văn Thái Sư cũng như thế kích động dáng dấp, Ân Thọ trong lòng tuy rằng có chút đắc ý, thế nhưng cũng tràn ngập nghi hoặc. Không phải là cái chỉ sao? Bị kiên cũng là tôi, chỉ là một phàm nhân, thế nhưng ngươi Văn Thái Sư nhưng là tiệt giáo kim tiên a, lại vẫn sẽ vì này phàm tục đồ vật kích động, này không hợp lý a. Chương 22, Nhân Hoàng Bí Mật chương 22, Nhân Hoàng Bí Mật. Ân Thọ thẳng thắn đem chính mình nghi hoặc nói ra. Văn Trọng một bên xoa xoa trong tay giấy trắng, một bên cười nói: "Đại vương lời ấy sai rồi, này chỉ tuy là phàm vật, nhưng so với cái gì thần thông, tiên pháp đều đối với ta nhân tộc ý nghĩa còn muốn lớn hơn. Toại nhân thị cũng là tiên thiên nhân tộc, lẽ nào hắn không có đại thần thông tại người sao? Có thể nhân tộc nhưng là từ hắn đánh lửa sau khi, mới đi ra mông muội, thoát khỏi ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Này hỏa, không cũng là phàm hỏa. Còn có truy y địa thị, hữu sao thị, vậy không bằng này." Đối với Văn Thái Sư nói những này, Ân Thọ đương nhiên cũng đều biết. Có điều vẫn có chút không rõ. Tạo giấy biện pháp liền như vậy khó, này mạn tiên tiên thần dĩ nhiên đều không làm được. Ân Thọ lại lần nữa đưa ra chính mình nghi hoặc. Văn Thái Sư sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm sao cùng Ân Thọ giải thích. Đột nhiên ánh mắt một thấp, nhìn thấy trên đất con kiến, chính đang bận bịu gấp rút vận chuyển rơi ra đồ ăn. Văn Thái Sư trực tiếp chỉ vào trên đất con kiến nói, đại vương, này run dế vận chuyển đồ ăn gian nan như vậy, lấy đại vương lực lượng có thể hay không có thể trợ giúp này run dế sáng tạo ra thích hợp đồ vật của bọn họ, để bọn họ vận chuyển càng thêm dùng ít sức. Ân Thọ bị hỏi được. Văn Thái Sư thấy Ân Thọ không có gì để nói, lại lần nữa hỏi, cũng được, đại vương trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp cũng không sao. Lấy đại vương lực lượng, giúp run dế vận chuyển này hạt đồ ăn tự nhiên là dễ như ăn cháo, cái kia đại vương có bằng lòng hay không vì là này run dế xuất lực. Nghe nói như thế, lần này Ân Thọ bật thốt lên, có điều là chỉ là run dế mà thôi, ta tại sao phải phí cái này sức lực. Lời còn chưa nói hết, Ân Thọ trên mặt liền đăm chiêu. Hắn có chút nghe rõ ràng Văn Thái Sư lời nói. Đối với tiên thần tới nói, phổ thông nhân tộc giống như là run dế vậy. Vậy bọn họ làm sao có khả năng gặp từ phổ thông nhân tộc góc độ, là nhân tộc suy nghĩ, đi là nhân tộc suy tư xúc tiến bọn họ phát triển phản bật. Văn Thái Sư thấy Ân Thọ hiểu rõ dáng dấp, chờ chính Ân Thọ trầm tư chỉ chốc lát sau, mới thản nhiên nói, thí dụ như trang giấy những này, tuy là phản bật, nhưng là nhân đạo. Cùng người tu hành đại đạo không hợp, bọn họ mãi mãi cũng sáng tạo không được những thứ này. Mà nhân tộc tiên hiển, mặc dù là có tự thân sức mạnh to lớn vẫn như cũ không quên thân phận mình, mới gặp đi là nhân tộc tiền tinh tiền lự. Cho tới ở nhân tộc phát triển trong quá trình, không ngừng lấp lóe những người đại giáo đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là vì là công đức, khí vận hấp dẫn, tham dự đến nhân tộc các loại đại sự bên trong, cũng đều là dựa dẫm tự thân sức mạnh to lớn ra tay. Lại một lần nữa cúi đầu nhìn về phía trang giấy trong tay. Văn Thái Sư trong lòng mừng rỡ vẫn như cũng là lộ rõ trên mặt. Từ xuất hiện bắt đầu, liền vẫn cho Ân Thọ lớn lao áp lực Văn Thái Sư, lúc này dĩ nhiên vui lòng phục tùng quay về Ân Thọ không mình hành lễ, Ân Thọ căn bản không kịp đỡ. Văn Thái Sư nghiêm nghị nói rằng, nguyên bản ta còn lo lắng Triều Ca có biến hóa gì đó, bây giờ cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Đại vương thánh đức, có thượng cổ nhân hoàng chi như a. Văn Thái Sư cảnh giới chỉ có kim tiên, tự nhiên là không có cách nào nhìn thấy đại thương vương triều khí vận toàn cảnh, cụ thể chi tiết nhỏ. Chỉ có điều là bởi vì thân là đại thương thái sư, cùng đại thương vương triều khí vận trong lúc đó liên hệ cực kỳ chặt chẽ, vì lẽ đó lúc trước mới có thể cảm nhận được dị thường. Cái này cũng là vì sao hắn nhất định phải chạy về đến xác nhận một phen nguyên nhân. Ân Thọ đội vã lướt qua bàn trà, đem Văn Thái Sư giúp đỡ lên. Vô cùng khiêm tốn cười nói, Văn Thái Sư quá khen rồi, quả nhân cũng chỉ là làm chuyện nên làm a. Đợi được hai người lại lần nữa sau khi ngồi xuống, Ân Thọ đống nhiên trong lòng hiện lên một ý nghĩ, có phải là cùng Văn Thái Sư dò hỏi một chút con đường tu hành. Văn Thái Sư thân là Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, tự thân tu vi cao thâm. Nguyên bản Ân Thọ thì có ý nghĩ này, muốn triệu Văn Thái Sư trở về dò hỏi. Cuối cùng là lo lắng Văn Thái Sư trở về sẽ ảnh hưởng hắn khoái hoạt hôn quân sinh hoạt, lúc này mới coi như thôi. Nhưng hiện tại Văn Thái Sư ngược lại là cũng đã trở về, hơn nữa hiện tại chính là tâm tình cũng tồi, còn chưa thừa cơ hội này hỏi một chút, càng chờ khi nào. Nghĩ tới đây, Ân Thọ liền vội vàng hỏi, Thái Sư, ta thân là đại thương chi chủ, hiện thế nhân hoàng, cũng chỉ có một chút ma lực, cùng thượng cổ nhân hoàng đại thần thông căn bản không có cách nào so với. Dừng lại một chút một hồi, Ân Thọ thở nhẹ một hơi, ta biết Thái Sư đạo hạnh cao thâm, tu vi tinh xảo, ta cũng muốn tu hành không nói là tái hiện thượng cổ nhân hoàng uy năng, có thể có cái một phần mười ta liền thỏa mãn. Thái Sư có bằng lòng hay không dạy ta? Văn Thái Sư nghe xong vẻ mặt hơi động, sau đó trên mặt rất nhanh treo lên vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, đại vương, lão thần sát thực là có chút tu vi tại người, cũng là đồng ý đem tự thân sở học tất cả đều truyền thụ cho đại vương, nhưng là chỉ có tu hành không được. Nhân hoàng không cách nào tu hành, đây là thiết luật a. Ân Thọ tâm tình nhất thời chìm xuống, trong mắt có chút hy vọng vẻ. Kỳ thực hắn lúc trước thì có điểm suy đoán, trong đầu tuy rằng có nhân hoàng tử lục, thế nhưng là căn bản không làm được cái gì đặc thù thần thông, lại như là có cái gì cầm cố như thế. Thật là từ Văn Thái Sư trong miệng, xác thực biết được đáp án này sau khi, Ân Thọ vẫn có chút thất lạc. Dù sao, tuy rằng đã sớm quyết định là một cái hôn quân, có thể lại có cái kia không muốn bước lên con đường tu hành, thần thông, sức mạnh to lớn ra thân. Thái Sư, đây là vì sao? Ân Thọ vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn cũng không phải nhất định phải muốn trở thành thánh, đắc đạo, thiên địa này thánh nhân nắm chắc, dưới cái nhìn của hắn căn bản là không thể vượt qua đỉnh cao. Thế nhưng tốt xấu làm điểm tu vi tại người, đến thời điểm hôn cái trên thân thể bảng cũng được à, ta không muốn tự thiêu mà chết à. Lửa cháy bừng bừng đốt người khẳng định là thống khổ cực điểm. Nhìn thấy Ân Thọ dáng dấp này, Văn Thái Sư cũng có chút đau đầu, chỉ có thể vội vàng trấn an nói, tự vũ đế sau khi, nhân hoàng liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu hành huyền môn chi pháp. Có điều đại vương có thể tạo giấy, đây là đại đức, nhưng là nhân hoàng chính đạo a. Đại vương không cần phiền muộn. Đối với Văn Thái Sư an ủi, Ân Thọ cũng không có cảm thấy cao hứng một điểm. Này cái gọi là nhân hoàng chính đạo nơi nào có cái gì dùng? Đại thương chỉ có 28 năm khí vận a. Đến thời điểm chúng ta đồng thời toàn bộ chơi xong. Có điều Ân Thọ vẫn là từ Văn Thái Sư trong lời nói bắt lấy rất trọng yếu tin tức, tự vũ đế sau khi nhân hoàng mới không thể tu hành. Ồ, Thái Sư, nay cùng vũ đế có quan hệ gì? Văn Thái Sư nhìn một bức đánh vỡ nồi đất sét hỏi đến tột cùng dáng dấp Ân Thọ. Trong lòng hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình biết nói cho đại vương, cũng coi như là triệt để tuyệt hắn muốn tu hành tâm tư. Miễn cho đến thời điểm chính mình trở về Bắc Hải sau khi, đại vương lại tìm một ít lung ta lung tung người thử nghiệm. Văn Thái Sư lúc này liền nói tới trong này bí ẩn. Chúng ta đại thương Cửu Châu khu vực, đối với sự tu hành người có áp chế tác dụng, không biết đại vương nhưng có biết. Văn Thái Sư đầu tiên là hỏi một câu, sau đó liền chậm rãi giải thích lên. Đại Vũ Trị Thủy sau khi ở Đồ Sơn bộ lạc triệu tập thiên hạ chư hầu, thu thiên hạ binh lính, dựa vào Trị Thủy công đức rèn đúc nhân tộc chấn vận thần khí cửu đỉnh, càng là lấy cửu đỉnh làm mắt trận bố trí xuống cửu đỉnh cửu châu đại trận, lấy nhân tộc vô số nhân quả, vạn trượng hồng trần khí vì là kết giới bảo vệ cửu châu khu vực. Từ đó sau khi cửu châu khu vực liền đối với sự tu hành người có áp chế tác dụng. Người tu hành ở cửu châu bên trong, thời gian lâu dài liền nhân quả quấn quanh người, chậm rãi liền sẽ đạo tâm che đậy, tu vi chỉ trệ không tiến. Nếu là mượn dùng vương triều khí vận tu hành, thì lại nhân quả càng nặng. Đại vương thân là ngàn tỷ nhân tộc khí vận hệ, nhân quả coi trọng nhất, tự nhiên là không cách nào tu hành. Ân Thọ yên lặng gật đầu, thở nhẹ một hơi. Thì ra là như vậy. Không trách người tu hành đều yêu thích trốn ở ít dấu chân người động thiên phúc địa, hải ngoại tiên đảo, rất ít ở nhân tộc phồn hoa khu vực tu hành. Mà ở đời sau, chính kinh người tu hành cũng không muốn dính líu vương triều việc. Chỉ có một ít cái gì cũng không hiểu sơn tinh dạ quái, mới dám ở nhân gian vương triều nhậm chức, cùng vương triều khí vận dây dưa. Nghĩ tới đây, Ân Thọ lông mày bỗng nhiên ngưng lại. Người thái sư kia ngươi chẳng phải là vậy phải bị ảnh hưởng. Văn thái sư không nghĩ đến Ân Thọ vào lúc này dĩ nhiên quan tâm đến trên người mình, đầu tiên là sức sở, sau đó có chút vui mừng cười to lên. Ha ha ha, ta cùng cái khác người tu hành không giống nhau. Ta bái sư Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ, học nghệ 50 năm, vốn là vì xuống núi vì là đại thương hiệu lực. Hơn nữa, ở ta bái sư ngày thứ nhất, lão sư cũng đã nói rồi, bằng vào ta gặp gỡ sợ là cũng chỉ có thể dừng lại với Kim Tiên, đại la vô vọng. Như vậy chính là nhân quả gia thân thì lại làm sao? Văn thái sư trong lời nói hảo hiệp vô cùng. Cái khác người tu hành tránh không kịp nhân tộc nhân quả, hắn nhưng là cam tâm tình nguyện đụng đầu. Ân Thọ cũng bị Văn Thái Sư lời nói này xúc động, trong lòng càng kính nể. Không trách Văn Thái Sư ngày sau có thể trở thành là lôi bộ chính thần, đến Hữu Thiên Ưng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn chi danh đây. Trong lòng hơi động, càng là trực tiếp quay về Văn Thái Sư nói rằng, cái kia không nhất định, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến Thái Sư nhất định có thể đột phá đại la. Chương 23, Ân Thọ xoắn suýt chương 23, Ân Thọ xoắn suýt Ân Thọ chỉ là trong lòng xúc động. Quỷ thần xui khiến nói ra câu nói này. Thế nhưng hắn không có chú ý tới, ở hắn chân tâm thực lòng nói ra câu nói này đồng thời, trong đầu nhân hoàng tử lục hơi long lánh một hồi. Ở huyền ảo phù văn bên trong chạy xuôi kinh dịch, càng là đông dương thiếu rất nhiều. Để nhân hoàng tử lục ánh sáng đều ảm đạm rồi một chút. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở Ân Thọ đối diện Văn Thái Sư, thân thể đột nhiên hơi động, đạo tâm chấn động mạnh. Lúc gần lúc hiện, nguyên bản đã bị vô số nhân quả mê man đạo tâm, đột nhiên liền trong suốt một chút. Vừa giống như là có vô hình tồn tại, đang bị Văn Thái Sư lau chùi trong lòng bụi trần. Trong một ý nghĩ thiên địa rộng, trong nháy mắt càng là có vô số cảm ngộ ở trong lòng chậm rãi sinh ra. Bạch Văn Thái Sư con mắt thứ ba bỗng nhiên mở, một tia sáng trắng bỗng nhiên bắn ra, dài một tấc có thừa ánh sáng lên đỉnh đầu phun ra nuốt vào không ngừng. Thái ớt kim tiên khí tức trong nháy mắt ở toàn bộ trong hoa viên thả ra ngoài, phản phất đem tất cả xung quanh đều đọc lại bình thường. Ca thậm chí Văn Thái Sư rượu trong tay tôn đều bởi vì bỗng nhiên cảm giác ngột ngạt phá nát. Này mạnh mẽ Thái ớt kim tiên khí tức đối với Ân Thọ tới nói nhưng là vô dụng, tự động hộ thể vương triều khí vận hơi rung động. Nguyên bản cảm giác ngột ngạt mười phần Thái ớt kim tiên khí tức ở Ân Thọ trước mặt, dĩ nhiên dường như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Đúng là Văn Thái Sư đột nhiên phát động thần thông con mắt thứ ba, đem Ân Thọ kinh ngạc nhảy một cái, sau đó kinh ngạc nhìn Văn Thái Sư mi tâm trong lúc đó ánh sáng, Ân Thọ nguyên bản còn đang hiếu kỳ. Văn Thái Sư con mắt thứ ba mở sau, là trường ra sao? Phát triển bề ngang, vẫn là dựng thẳng trường. Không nghĩ đến càng là như vậy thiên nhãn, hư thực trong lúc đó, ngang qua có hay không? Càng nhiều là thần thông phương diện thể hiện. Có điều như vậy cũng tốt, nếu như thật sự mọc ra con thứ ba cùng thường quy như thế con mắt, cái kia mặc kệ sao trường, cảm giác đều sẽ có một luồng quỷ dị mùi vị. Đường đường Văn Thái Sư, ngày sau lôi bộ thiên tôn, nhìn như vậy lên mới có cố lâm liệt uy nghiêm khí chất mà. Văn Thái Sư trong nháy mắt hoảng hốt, liền phát sinh nhiều như vậy biến cố, thế nhưng sau một khắc Văn Thái Sư liền thu lại bắt nguồn từ thân biến hóa. Cố nén hiện tại liền thu dọn cảm nộ kích động, Văn Thái Sư vội vàng hướng Ân Thọ hành lễ bồi tội nói, lão thần nhất thời hoảng hốt, vô lễ như thế, kinh hại đến đại vương, kính xin đại vương chỉ tội. Vừa nói, Văn Thái Sư trong lòng một bên ảo não. Làm sao lại đột nhiên thất thần bình thường, ở đại vương trước mặt có hành động như vậy. Cũng còn tốt đại vương chính là nhân hoàng, không bị kim tiên khí tức ảnh hưởng, nếu không thì vậy hắn liền vạn tử không được tội lỗi. Chỉ là, đại la a, người nào người tu hành không có biện pháp đây. Văn Thái Sư tuy rằng ngoài miệng nói ung dung, tựa hồ đối với thành tựu đại la kim tiên căn bản không có cái gì ý đồ như thế, nhưng ý nghĩ trong lòng chính hắn rõ ràng. Sở dĩ xem lúc trước như vậy nói, là có cái nên làm mà có việc không nên làm thôi. Vào lúc này còn không mạnh tử, nếu không thì Văn Thái Sư cao thấp ở trong lòng chỉnh trên một câu, nhân tộc ta mong muốn vậy, đại la cũng ta mong muốn vậy, hai người không thể đều chiếm được, lấy nhân tộc mà xá đại la mà thôi. Ân Thọ nở nụ cười, cười văn nói, Thái Sư lo xa rồi, quả nhân hôm nay kiến thức Thái Sư thiên nhãn, vừa bận thỏa mãn quả nhân hiếu kỳ, có tội gì. Ân Thọ vội vàng để Văn Thái Sư ngồi xuống. Một lần nữa thay đổi ly sau khi, hai người lại cũng chén cạn ly lên. Thái Sư ở Bắc Hải trên chiến trường cực khổ rồi, nếu trở về không ngại trước hết ở triều ca nghỉ ngơi một phen. Ân Thọ hỏi. Văn Thái Sư nhưng khẽ lắc đầu, trong lòng hắn tự nhiên là không bỏ xuống được chiến sự. Quốc không thể một ngày không có vua. Phía trên chiến trường cũng là không thể nhất thời không có chủ soái. Hơn nữa giúp đỡ Viên Phúc Thông những người cờ giặc kẹn, tu vi cường hãn, cần phải có chính Văn Thái Sư áp trận không thể. Nếu không phải là bởi vì lo lắng triều ca biến cố, Văn Thái Sư kiên quyết sẽ không đột nhiên rời đi. Nghĩ tới đây, Văn Thái Sư trong lòng lập tức sinh ra rời đi tâm ý, có điều chỉ là thoáng biểu thị một hồi, liền bị ân thọ ngăn cản. Thái sư, ngươi cũng đã trở về, lại gấp cũng không nóng lòng này nhất thời. Hơn nữa quả nhân còn ở làm người chuẩn bị cho ngươi rượu ngon, trang giấy các loại, đến thời điểm cho ngươi đưa tới. Văn thái sư trong mắt sáng ngời. Cái này có thể có. Có điều ngược lại cũng không cần ân thọ cử người đi đưa, đường đường thái ớt kim tiên, nếu là chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có vậy nói gì tu vi tại người. Đại vương không cần như vậy, chỉ cần nói cho ta vật tư gửi địa phương. Lao thần rời đi thời gian thì sẽ đi lấy. Ân thọ mặc dù là biết được nhân hoàng không cách nào tu hành đáp án, lại rất sớm cũng đã nằm phẳng lấy làm tốt một cái hôn quân làm mục tiêu. Thế nhưng người nào hậu thế linh hồn, đối với tiên thần, tu hành việc không có hứng thú. Lúc này văn thái sư ở trước mắt. Hắn làm sao sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Lúc này không ngừng quay về văn thái sư dò hỏi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đại đa số liền tỉ như, thái sư ngươi bái sư ở Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ, vậy có không có trải qua Kim Ngao đảo, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ trường ra sao, cái gì tính cách? Đa bảo đạo nhân có phải hay không thật sự rất đa bảo bối? Hắn những người bảo bối đồ thật hay là giả? Quảng Thanh Tử thực lực kiểu gì? Đều nói hắn chính là dựa vào phiên thiên ấn mà thôi, cách phiên thiên ấn không phải là bất cứ cái gì. Mọi việc như thế, lung ta lung tung. Mới vừa bắt đầu, văn thái sư còn cẩn thận đắn đo, kiên trì trả lời. Thế nhưng đợi được ân thọ càng hỏi càng hoang đường sau khi, văn thái sư sắc mặt liền chậm rãi thay đổi, thực sự là không nhịn được đánh gậy ân thọ lời nói, đại vương đô là từ đâu tới đây những này tin tức ngầm. Quảng Thanh Tử chính là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, đạo hạnh cao thâm. Làm sao có khả năng như đại vương nói tới như vậy? Văn thái sư trong lòng bất đắc dĩ. Xem ra đại vương đối với sự tu hành việc nhớ mãi không quên, cũng không ngờ đều là từ nơi nào tìm ra hồ thiền, hỏi lung ta lung tung tin tức. Ân thọ xem văn thái sư không phản đối dáng vẻ, nhẹ a một tiếng. Thái sư a, những khác ta khả năng không bằng ngươi. Thế nhưng muốn nói tới tin tức ngầm vậy ngươi nhưng là kém xa tít tắp quả nhân. Liên nắm Quảng Thành Tử tới nói. Vị này nhân hoàng đế sư, 12 kim tiên đứng đầu, xưng là phong thần bên trong thánh mẫu sát thủ. Hai cái thánh mẫu bị hắn đánh chết, một cái bị hắn đánh ra nguyên hình. Thế nhưng hắn bị đồ đệ ân giao trộm đi phiên thiên ấn sau khi, dĩ nhiên là nắm ân giao không có cách nào, suýt chút nữa thua ở đồ đệ mình trong tay. Văn thái sư nhìn thấy ân thọ vẻ mặt, sắc mặt hơi chìm xuống. Đối với ân thọ loại này không hỏi thương sinh hỏi bị thần dáng vẻ, văn thái sư có chút bất đắc dĩ, có chút không thích. Lúc này quên can, cao giọng nói, đại vương, chớ mê mội đạo này a. Đại vương phát minh tạo giấy thuật, với nhân tộc mà nói có thượng cổ nhân hoàng thánh đức, dĩ nhiên là đi ở nhân hoàng bên trên đại đạo, ta đại thương cũng là được phúc, vạn thế vĩnh sương. Đại vương hà tất đối với những thứ đồ này như vậy mê mội. Nhìn thấy văn thái sư lại lần nữa thượng cương thượng tuyến ân thọ vốn là muốn hỏi ra lời nói dừng ở hầu bên trong. Này văn thái sư quả thật làm cho người kính nể. Nhưng chính là cái này tính tình đi. Thực tại để ân thọ khó có thể ung dung lên, không nhịn được thầm nhủ trong lòng, cái gì thượng cổ nhân hoàng a, tam hoàng ngũ đế không phải là bị tam thanh chặn ở hỏa vân động mà. Còn bạn thế vĩnh sương, ta đại thương chỉ có 28 năm khí vận, phong thần mở ra ngươi cũng không biết à. Ồ, xem văn thái sư dáng dấp kia. Lẽ nào hắn thật sự không biết phong thần đại kiếp sự tình? Ân thọ có chút không rõ nhìn văn thái sư, ánh mắt kỳ quái để văn thái sư đều có chút không dễ chịu, càng là cười miệng một hồi, lão thần mới vừa có điểm vô lễ. Có điều này đều là lão thần lợi tâm huyết ta. Đại vương chỉ cần chăm lo việc nước, chấn hương đại hương. Mặt sau lời nói ân thọ đều không có tâm tư nghe. Ngươi có thể dẹp đi đi. Phong thần đại kiếp vừa đến chúng ta quân thần một khối trên phong thần bảng. Còn cái gì nhân hoàng đại đạo? Vạn thế vĩnh sương. Lập tức ân thọ lại đang thầm nghĩ nói, văn thái sư nếu là không biết phong thần đại kiếp sự, hoặc là chỉ là biết, đối với tình huống cụ thể không rõ ràng lắm lời nói. Vậy ta có muốn hay không đề cập với hắn những này, để hắn có chút chuẩn bị, đừng lại chết ở Tuyệt Long lĩnh. Ân thọ trong lòng bắt đầu xoắn xuýt lại. Chương 24, thái sư, ngươi nghe qua phong thần sao? Chương 24, thái sư, ngươi nghe qua phong thần sao? Suy nghĩ một chút, cuối cùng ân thọ vẫn là quyết định cùng văn thái sư tán gẫu một hồi phong thần đại kiếp. Ngoại trừ muốn nhắc nhở một hồi văn thái sư, cũng đừng động loại này nhắc nhở đến cùng hữu dụng vô dụng đi, ngược lại chính ân thọ nói rồi sau khi gặp cảm giác không thẹn với lương tâm. Ta tuy rằng không cố gắng, nhưng ta còn vẫn như cũng là cái người hiền lành đây. Mặt khác cũng coi như là cho văn thái sư đánh dự phòng châm. Không trách ta không nỗ lực, cả ngày mê mội hưởng lạc bên trong, thực sự là thiên mệnh khó trái, đại thế khó sửa đổi a. Bởi vậy, ân thọ trong lòng thoáng trầm ngâm một phen, hỏi dò, thái sư, ngươi có từng nghe tôn sư đã nói phong thần đại kiếp việc? Quả nhiên không ra ân thọ dự liệu, văn thái sư trong mắt mở mịt vẻ mặt nói cho hắn, hắn dĩ nhiên là lần đầu tiên nghe nói cái này. Các ngươi tiệt giáo đến cùng có được hay không a? Người ta xiển giáo người người đều biết, thậm chí mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng, tìm kỹ người chết thế. Ngươi thân là tiệt giáo ở nhân gian nhân vật trọng yếu nhất, dĩ nhiên không biết, cũng không trách ngươi được môn tiệt giáo đại bại đây. Ân thọ âm thầm một tiếng thở dài, đem phong thần đại kiếp mấy chữ này ở trong lòng nhỉ non mấy lần. Văn thái sư cuối cùng lắc đầu một cái, nói, ta ở lão sư môn hạ học nghệ 50 năm, sau khi liền xuống núi phụ tá đại tướng, trải qua tam triều. Nhưng là rất lâu không có trở lại xem lão sư, hay là lão sư đối với các môn hạ đệ tử đã nói, thế nhưng ta không biết đi. Văn thái sư ở tu đạo bên trên xem như là thiên phú dị bẩm. Trời sinh có ba mắt, tự mang thần thông. Ở Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ học đạo thời điểm, vẻn vẹn 50 năm cũng đã tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Thế nhưng tại đây sau khi, văn thái sư tu vi liền chỉ trệ không tiến. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói văn thái sư trên người nhân quả quá nặng, chấp niệm quá sâu. Thái ớt có hy vọng, đại la vô vọng. Không phải là sao? Tu hành đến cảnh giới kim tiên sau khi, văn thái sư liền cũng lại không kiềm chế nổi vào đời tâm ý, hắn muốn là học đạo chính là vì càng dễ phụ tá đại thương. Đợi được Văn Thái Sư trở về đại thương sau khi, cẩn trọng. Sau đó ở nhân tộc ngồi ở vị trí cao, dựa vào đại thương vương triều khí vận tu hành đến thái ớt kim tiền, có điều điều này cũng làm cho là Văn Trọng cực hạn. Cũng bởi vì như vậy, thành tựu cùng đại thương cùng tiến cùng lui Văn Thái Sư. Kỳ thực là kém nhất đường lui. Văn Thái Sư cần cù chiều chính việc, nhiều năm như vậy càng là không có làm sao trở về quá Kim Linh Thánh Mẫu đạo trường. Hay là đối với bọn họ những này đạo hạnh trong cơ thể của người tới nói, mấy chục, hơn trăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua đi. Nói xong những này sau khi, Văn Thái Sư liền không nhịn được chân mày hơi nhíu lại, thầm đủ trong lòng, đại vương không thiệp tu hành, lại là làm sao biết những này tu hành bên trên sự tình. Hơn nữa suy nghĩ thêm trước Ân Thọ hỏi những vấn đề kia, Văn Thái Sư thậm chí đều muốn không nhịn được trên mặt đánh đánh, này đều là cái gì cùng cái gì a? Đa bảo sư ba pháp bảo đều là hàng giả, hàng nhái. Ai nói? Lúc này nghiêm nghị quay về Ân Thọ khuyên giải nói, đại vương, nhân hoàng không thể tu hành chính là thiết luật. Hôm bây giờ đại vương tạo giấy thuật thành tựu, đã đi tới thượng cổ nhân hoàng khang trang đại đạo, cần gì phải tâm tâm niệm niệm như vậy? Đại vương vẫn là đem tâm tư đặt ở triều chính bên trên đi, chớ đừng lại muốn được tiểu nhân đầu độc, bị giả danh lừa bịp người che đậy. Mãi đến tận hiện tại, Văn Thái Sư vẫn như cũ cho rằng Ân Thọ nói những này lung ta lung tung, đều là không biết nơi nào đến tán tu trong miệng biết được tin tức ẩm. Ân Thọ hơi buồn bực, lẽ nào ta nói tới cái này phong thần đại kiếp ngươi liền không kính sợ, liền không muốn biết trong đó chi tiết sao? Tiếp tục nghe Văn Thái Sư thuyết pháp này, rất rõ ràng chưa hề đem phong thần đại kiếp để ở trong lòng. Đại vương mỗi ngày tại thành triều ca bên trong, nơi nào khả năng biết này huyền môn bên trong sự tình? Không nằm ngoài là vô căn cứ, không biết từ nơi nào nghe tới đồn đại đi. Ân Thọ trong lúc nhất thời đều chẳng muốn cùng Văn Thái Sư giải thích, suy nghĩ một chút, nói: Thái sư, ta xem vẫn là tìm tôn sư Kim Linh Thánh Mẫu hỏi rõ ràng đi. Văn Thái Sư gật gù, ta thì sẽ đi hỏi lão sư. Nhìn Văn Thái Sư cũng không phải mười điểm lưu ý dáng dấp, Ân Thọ trong lòng đột nhiên lại sinh ra một cái khác ý nghĩ, trong mắt đống nhiên sáng ngời. Thái sư, ngươi có thể có biện pháp xin mời tôn sư Kim Linh Thánh Mẫu đến đây? Có thể giáo dục ra thái sư như vậy cột quốc chi tài, quả nhân thực sự là trong lòng sùng kính rất a, thật không thể ngay mặt nói cảm ơn. Nếu là Kim Linh Thánh Mẫu đến đây, tự mình cho Văn Thái Sư nói một hồi phong thần việc. Văn Thái Sư tất nhiên gặp càng tăng thêm coi đi. Quan trọng nhất chính là, Ân Thọ đối với này Kim Linh Thánh Mẫu thực sự là rất hiếu kỳ. Không chỉ là Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, cùng với Tam Tiêu, hắn đều muốn chứng kiến nó diện mạo thật. Hiện tại nếu là không nắm lấy cơ hội, đợi được Quảng Thành Tử Phiên Thiên ấn đập một cái, chính mình nhưng là cũng lại thấy không được. Nói, Ân Thọ trong lòng cũng ngứa lên, trên mặt càng là vẻ hưng phấn. Văn Thái Sư nhưng là có chút chần chờ, hắn đúng là có biện pháp liên hệ cho Kim Linh Thánh Mẫu đưa tin, nhưng là nghe Ân Thọ lời nói này, liền đi xin mời lão sư giáng lâm. Dừng lại một chút một hồi sau khi, Văn Thái Sư nói rằng, đại vương, cái này không được đâu. Lão sư ở trong đạo trường thanh tu, ta tốt như thế nào quấy rối nàng thanh tĩnh. Ân Thọ biến sắc, nói năng hùng hồn. Ai, Thái Sư lời ấy sai rồi. Liền ngay cả ta đều nghe nói, người tu đạo cũng không phải cho rằng thanh tu, khổ luyện, cũng là muốn nhiều đang đi lại, hồng trần luyện tâm. Quả nhân mới vừa nói phong thần đại kiếp, ngươi không phải vừa vặn cũng muốn đi hỏi ngươi lão sư, ngược lại cũng là muốn quấy rối, cần gì phải quan tâm sớm muộn. Chẳng lẽ nói, Thái Sư là cảm thấy đến quả nhân không xứng thấy tôn sư một mặt. Văn Thái Sư liền vội vàng không người, vội vàng nói không dám. Ân Thọ phía trước nói cái gì tu đạo việc, Hồng Trần luyện lòng đang Văn Thái Sư xem ra đều là lung tung nói một chút, Kim Linh Thánh Mẫu cũng đã là đại la kim tiên cảnh giới, còn luyện cái gì tâm a. Thế nhưng không chịu nổi Ân Thọ cuối cùng câu nói kia a. Quả thực là uy hiếp trắng trợn. Văn Thái Sư tuy rằng ở Đế Tân trước mặt cực kỳ có uy thế, nhưng này cũng là ở Đế Tân làm không đúng, không tốt thời điểm, hắn nói thẳng trách cứ, có thể tính làm trung tâm quyên can. Có thể nếu như vào lúc này đáp lại Ân Thọ lời nói, vậy thì là đại đại bất trung. Cũng chính là Văn Thái Sư tính tình trực, sẽ không ở trong lòng mắng Ân Thọ, nếu không thì cao thấp đến nói thầm bài câu, cờ mờ nờ, ta kể cho ngươi đạo lý, ngươi liền buộc ta biểu trung tâm. Quả thực hôn quân. Văn Thái Sư hết cách rồi, chỉ có thể một mặt cay đắng nói rằng, đại vương chính là đại thương chi chủ, đương đại nhân hoàng, địa vị tôn sùng vô cùng, làm sao ra lời ấy à? Chỉ là lao sư nàng có nguyện ý hay không đến đây, thực sự không phải ta có thể quyết định. Ân Thọ nghe được Văn Thái Sư đồng ý trên mặt nhất thời vui dạo dực, chờ mong vẻ mặt, vội vàng bưng lên một ly rượu ngon cùng Văn Thái Sư đụng một cái, cười nói, Thái Sư, ngươi làm sao dáng dấp này? Ta lại không nói ngươi nhất định phải làm được, then chốt là thử một chút. Yên tâm, chính là tôn sư không đến ta cũng sẽ không trách ngươi. Giọng điệu này lại như là Văn Thái Sư hiểu lầm hắn như vậy. Chân chính đoan đức hẳn là hắn Ân Thọ. Nhìn Ân Thọ cười ha ha mặt, Văn Thái Sư trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đại vương chuyện này làm sao cùng biến thành người khác như thế? Trước đây Đế Tân không phải là như vậy. Vạn bạn sẽ không như vậy vừa đập vừa cào, khóc lóc om sòm chơi xấu phương thức làm việc. Văn Thái Sư một cái giết chết rượu trong ly, đứng dậy thu dọn một hồi tự thân dáng vẻ. Như vậy, cái kia lão thần liền thử một chút. Chương 25, Kim Linh Thánh Mẫu chương 25, Kim Linh Thánh Mẫu Văn Thái Sư cách bàn rượu. Hướng về trong đình viện đứng lại, hướng về xa xa vung tay lên, một tấm hình chữ nhật bản trà liền bị Văn Thái Sư vẫy tay mà tới, rơi vào trước người, lại đi mặt trên trải lên một thất lụa trắng. Một cái đơn giản bàn thờ liền xuất hiện ở Ân Thọ trước mắt. Cũng không biết Văn Thái Sư làm sao mân mê, đột nhiên liền từ trong tay áo móc ra vài món vật phẩm, rơi vào bàn thờ bên trên. Có một màu đồng xanh lưu hương, ba chú không biết vật gì chế tác hương. Này hương rất xa Ân Thọ đã nghe đến nó thanh đu mùi vị, thấm ruột thấm gan, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Thái sư này không được a. có thứ đồ tốt này, lại không cho quả nhân đưa lên một điểm. Ân Thọ thầm nhủ trong lòng. Hơn nữa trải qua trước mắt tình cảnh này, Ân Thọ trong lòng đột nhiên cũng bước lên mặt khác một ý nghĩ, ta khoảng thời gian này cái gọi là hưởng thụ sinh hoạt, đơn giản chính là tiểu sắc tài vận. Nhưng là đây là phong thần a, có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, linh cầm dị thú. Cái khác trước tiên không nói, hậu thế thường thường hình dung cao cấp nhất mỹ vị gan rồng phượng tùy ta có phải hay không cũng tìm một cơ hội nếm thử. Lúc này, Văn Thái Sư đã thiêu đốt trong tay bàn nén nhang, trong miệng nói lẩm bẩm quay về phương đông lễ bái, sau đó cũng không thấy hắn làm chút cái khác cái gì cử động, hay hoặc là làm cái gì Ân Thọ cũng không nhìn ra. Liền thấy Văn Thái Sư đem này ba nén nhang cắm ở lư hương bên trong, lượn lờ khói xanh thẳng tới, dường như một đường thẳng. Thế nhưng đến đỉnh đầu ba trượng địa phương, càng là đột ngột biến mất không còn tăm hơi, như cùng là đi vào một không gian khác. Sau khi làm xong những việc này, Văn Thái Sư liền khoanh tay đứng ở một bên. Ân Thọ thấy thế không nhịn được liền hỏi, Thái Sư, như vậy cũng tốt, cũng không thấy có cái gì kỳ dị địa phương, hoặc là kinh thiên động địa động tĩnh mà. Liên điểm một nén nhang, liền có thể thông báo đến Kim Linh Thánh Mẫu. Văn Thái Sư gật gù, nói, ta đã đốt hương trên bình lão sư, nếu là lão sư đồng ý đến đây, thì sẽ giáng lâm. Này một tia khói xanh, dắt Văn Thái Sư ý nghĩ thẳng tắp hướng về Đông Hải bên trên mà tới. Thành Cựu Thông Thiên Giáo chủ tứ đại đệ tử thân truyền một trong, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có ở bên ngoài mở ra đạo trường, mà chính là làm bạn Thông Thiên Giáo chủ quảng trường, trái phải, bất cứ lúc nào có thể nghe thánh nhân giáo huấn, ngay ở rộng lớn hùng vĩ Kim Ngao đảo, tìm một nơi động thiên phúc địa. Này một đạo hương hỏa tại trên Kim Ngao đảo xoay quanh một hồi, sau đó liền trực tiếp theo Kim Linh Thánh Mẫu khí tức, hướng về nó đạo trường mà đi. Đợi được hương hỏa hạ xuống, tiên vận mở mịt trong đạo trường, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên Kim Linh Thánh Mẫu bị đã kinh động. Một đôi mắt phượng mở, cả phòng rực rỡ. Tiếp nhận hương hỏa, Kim Linh Thánh Mẫu hiểu rõ Văn Thái Sư thỉnh cầu sau khi, khẽ cau mày, Văn Trọng càng mời ta đi vào Đại Thương Triều Ca. Đế Tân cũng ở. Này Đế Tân có cái gì tốt nói với ta? Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng kinh ngạc. Hầu như là theo bản năng, Kim Linh Thánh Mẫu liền muốn đưa tin nói thẳng từ chối. Lúc này phong thần đại kiếp dĩ nhiên mở ra. Dựa theo Thông Thiên Giáo chủ chỉ thị, Kim Linh Thánh Mẫu ở chính mình đạo trưởng bên trong tĩnh tâm tu hành, tự nhiên là không muốn nhẹ thiệp hồng trần. Đặc biệt là đi đến Triều Ca, gặp mặt Đế Tân. Đế Tân tuy là đương đại nhân hoàng, cũng là nàng nhị đệ tử đại lão bản. Thế nhưng theo Kim Linh Thánh Mẫu cũng có điều là phạm nhân một cái. Vẫn là thật sự cho rằng hiện tại nhân hoàng, cùng trước Tam Hoàng Ngũ Đế như thế. Này Văn Trọng cũng quá không hiểu chuyện. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng có chút khó chịu. Liên bởi vì điểm ấy việc nhỏ, liền muốn nàng tự mình lên đường đi đến, đây là đem chính mình lão sư cho rằng người nào. Theo Kim Linh Thánh Mẫu, đây là tùy trò ra bên ngoài quả a. Đặc biệt là hiện tại phong thần đại kiếp đã mở ra, Triều Ca chính là kiếp khí hội tụ khu vực. Này Đế Tân càng là phong thần bên trong nhân quả dày nặng người. Có điều chưa kịp Kim Linh Thánh Mẫu đưa tin từ chối, Thông Thiên Giáo chủ âm thanh liền trực tiếp xuất hiện ở bên hai, dường như lượn lờ đạo âm, vang vọng cả người. Nhất thời, Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ nghe Thông Thiên Giáo chủ nhàn nhạt nói, "Kim Linh, đợi ngươi nhìn thấy đương đại nhân hoàng sau khi, trở về hướng về Bích Du cung thấy ta." Kim Linh Thánh Mẫu không chút nghĩ ngợi, vội vã hướng về Bích Du cung phương hướng con người. "Vâng, lão sư." Đợi được Kim Linh Thánh Mẫu ngẩng đầu lên, Thông Thiên Giáo chủ thánh nhân ý vị đã hoàn toàn biến mất, lại như là cái gì đều không phát sinh như thế. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt tràn đầy nghi hoặc tâm ý, thầm nhủ trong lòng, lão sư làm sao đột nhiên đối với này Đế Tân cảm thấy hứng thú? Thông Thiên Giáo chủ cảm thấy hứng thú, đương nhiên là bởi vì trước sao Văn Khúc biến cố. Trước Ân Thọ trong lúc vô tình xá phong bị kiển vì là Văn Khúc tinh quân. Sao Văn Khúc chấn động, phong thần bảng cũng là chấn động. Càng là trực tiếp dẫn ra hầu như không ra lục đạo luân hồi điện Bình Tâm Nương Nương, đợi được Bình Tâm Nương Nương một đòn vừa sau khi đi, phong thần bảng bên trên Văn Khúc tinh quân thần bị biến mất vô ảnh vô tung. Trong này biến hóa, xem ở Thông Thiên Giáo chủ trong mắt, hắn làm sao có khả năng không đúng Ân Thọ yếu kỳ? Thế nhưng lúc này phong thần kiếp khí nồng nặc, Ân Thọ có khí vận hộ thể, nhân quả, thiên cơ không cách nào chắc toán, lấy Thông Thiên Giáo chủ thân phận, lại không thể tự mình đi vào Triều Ca nghiệm chứng. Hắn cũng không có chuẩn đề như vậy dày ra mặt. Nhưng vào lúc này, Văn Thái Sư đốt hương cầu xin, hương hỏa trải qua trên đảo Kim Ngao diện. Hương hỏa bên trong tin tức, bị Thông Thiên Giáo chủ nhìn thấu. Cơ hội này không liền đến. Thông Thiên Giáo chủ liền lên tiếng dặn dò Kim Linh Thánh Mẫu, cũng không nói làm cho nàng làm sao tra xét, chỉ cần quay đầu lại nói một chút chính mình nhìn thấy, cảm là được. Đối với những này ẩn tình, Kim Linh Thánh Mẫu nhưng là không biết. Vì lẽ đó trong lòng tràn đầy không rõ, kinh ngạc. Đế Tân chỉ là phàm nhân mà thôi, làm sao liền gây nên lão sư chú ý? Có điều, nghĩ thì nghĩ, làm đi làm. Thông Thiên Giáo chủ cũng đã lên tiếng, Kim Linh Thánh Mẫu nguyên bản từ chối ý nghĩ nhất thời tiêu tan. Nửa điểm không trì hoãn, đứng dậy ra đạo trường, liền hướng về Kim Ngao đảo ở ngoài mà đi. Ân Thọ cùng Văn Thái Sư hai người, ở trong sân mắt to trừng mắt nhỏ. Đợi đã lâu, đều không có thấy động tĩnh gì. Liền ngay cả vẫn lòng tràn đầy chờ mong có thể mở mang kiến thức một chút Kim Linh Thánh Mẫu hình dáng Ân Thọ, cũng cảm thấy Văn Thái Sư đưa tin đá chìm biển lớn, đối phương khả năng không nhận được, hay hoặc là căn bản không muốn đến. Văn Thái Sư cũng có chút ngượng ngùng nói, đại vương, hay là lão sư đang bế quan tu hành, cũng không có nhận đến ta đốt hương cầu xin đây. Ân Thọ nhất thời có chút không hứng lắm, lung tung vung vung tay, nói, được rồi, được rồi, yên tâm, quả nhân còn có thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ trách cứ ngươi hay sao? Nói xong Ân Thọ trầm ngâm chốc lát, lại không nhịn được nói rằng, Thái Sư, ngươi có phải hay không không quá thảo lão sư ngươi niềm vui à? Nếu không thì làm sao phong thần chuyện lớn như vậy không nói cho ngươi? Đốt hương cầu xin cũng xin mời không tới người. Văn thái sư sắc mặt một thần, nhất thời nét mặt giàn mua có chút hơi màu đỏ, miệng khẽ động, liền muốn mở miệng phản bác. Làm sao có thể chứ? Ta nhưng là lão sư môn hạ đệ tử xuất sắc nhất, vẹn vẹn học nghệ 50 năm, cũng đã tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Ta thiên phú này, ta tốc độ này, toàn bộ huyền môn bên trong ai có thể so với? Đang lúc này, một người thị vệ có chút trong lòng run sợ đi vào hoa viên, rất xa liền cúi đầu, cao giọng bẩm báo, khởi bẩm đại vương, cung ở ngoài có một nữ đạo cầu kiến. Nói về chính là Văn thái sư chi sư. Trước thị vệ chung quanh đều bị đế tân bình lùi. Có thể cô gái này đạo nhân nhìn thực sự là thần dị, còn nói là Văn thái sư lão sư, bọn thị vệ không dám thất lễ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đến đây đưa tin. Ân Thọ cùng Văn thái sư hai người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Văn thái sư trên mặt màu đỏ trong nháy mắt dày đặc lên, vội vội vàng vàng đối với Ân Thọ chắp tay, đại vương, ta trước tiên đi nên lão sư. Tiếng nói hạ xuống liền nhanh chân đi ra ngoài. Ra kim ngao đảo kim linh thánh mẫu, lấy nó đại la kim tiên tu vi, rất nhanh liền tới đến đại thương bên trong. Xa xa nhìn thành triều ca bên trong vương cung, kim linh thánh mẫu một bước bước ra liền muốn hướng về trong đó mà vào, văn trọng đốt hương cầu xin, hương hỏa đầu nguồn liền ở vương cung bên trong. Sau một khắc, bình tĩnh trong hư không nhất thời khí vận lan lộn. Đại thương vật tổ thiên mệnh huyền điệu tự khí vận bên trong bay ra, một tiếng kêu khẽ hướng về kim linh thánh mẫu đánh tới. Đáng chết, ta càng là quên này đại thương vương cung có khí vận ngăn cản, không có cách nào thẳng vào. Bất đắc dĩ, kim linh thánh mẫu chỉ có thể hạ xuống đám mây, dường như một phàm nhân bình thường đứng ở cửa cung trước, để bọn thủ vệ đi vào bẩm báo. Lúc này kim linh thánh mẫu chân mày hơi nhíu lại, một mặt vẻ lạnh lùng. Quanh thân khí tức sắc bén, một bước người lại trở tiến vào giáng dấp. Trong lòng thở phì phò thì thầm, văn trọng ngươi thằng ngu này. Chương 26, lần đầu gặp gỡ kinh ngạc chương 26, lần đầu gặp gỡ kinh ngạc kim linh thánh mẫu có thể không giống văn thái sư như thế. Cùng đại thương khí vận chặt chẽ liên hệ, có thể thẳng vào vương cung không bị ngăn cản. Nàng không muốn cùng đại thương vương triều khí vận đối kháng, cũng chỉ có thể đàng hoàng từ cửa cung tiến vào vương cung. Đứng ở vương cung cửa, kim linh thánh mẫu càng nghĩ càng tức giận. Cái này nghiệt đồ, chạy xuống núi lâu như vậy không trở lại nhìn nàng cũng là thôi, hôm nay lại vẫn làm cho nàng ra lớn như vậy xấu. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy Văn thái sư bước nhanh ra đón. Một thân khôi giáp len ken vang vọng. Lúc này Văn thái sư cũng không kịp nhớ cái gì con mắt hai mắt, trong bóng tối trở về, trực tiếp liền như thế xuất hiện ở Đông đảo vương cung thủ vệ trước mặt. Không lo được cái khác, vội vàng đem lão sư nên đi vào quan trọng. Bằng không, Văn thái sư nhớ tới chính mình học nghệ thời gian, bị Kim Linh Thánh Mẫu nhũ nhiết qua lại. Chờ rất xa nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu bóng người, lại nhìn tới nàng chìm xuống vẻ mặt, Văn thái sư lâu như vậy thời gian ngồi ở vị trí cao, lại không ngừng chinh chiến xa trường lăng liệt khí chất trong nháy mắt tan thành mây khói. Càng như là cái phạm sai lầm đứa nhỏ như thế, hơi rụt cổ lại, cười mỉa hướng về Kim Linh Thánh Mẫu đi đến. "Lão sư thứ tội." Văn Trọng nên đón đã muộn. Kim Linh Thánh Mẫu mắt vượng ngưng lại, hừ lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị mở miệng răn dạy Văn thái sư một hồi, đột nhiên lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn về phía Văn thái sư đỉnh đầu hư vô địa phương. Sau một khắc, trong mắt thần quang chấn động mạnh. Ở trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu, có thể phá hư vô, nhắm thẳng vào Văn thái sư khí vận lọc che. Lúc này dĩ nhiên có màu huyền hoàng mây khói, chậm rãi hướng phía dưới chút xuống. Điểm ấy mây khói tuy là cực kỳ mỏng manh, thế nhưng nó đặc thù, huyền ảo càng là liền Kim Linh Thánh Mẫu đều không thể hiểu thấu đáo, cho tới chính Văn thái sư cũng không cái gì cảm thụ, chẳng qua là cảm thấy đạo tâm trong suốt, trong lòng chậm rãi cảm ngộ sinh ra. Liên điểm này biến hóa, càng như là cho Văn thái sư khí tức mang đến một điểm biến hóa về mặt bản chất. Thành tựu người từng trải, Kim Linh Thánh Mẫu biết, đây là sắp đột phá thái ớt kim tiên đỉnh cao, hướng về đại la kim tiên chuyển biến khởi điểm. Kim Linh Thánh Mẫu nguyên bản trách cứ lời nói đều quên nói, chỉ là trong lòng ngạc nhiên vô cùng, quái thai. Này Văn Trọng ta tất nhiên là biết được, kim tiên dễ kiếm, thế nhưng đại la nhưng là thiên nan vạn nan. Làm sao hôm nay khí tượng lại có biến hóa như thế? Văn thái sư đang cầu đạo, học nghệ thời điểm, Kim Linh Thánh Mẫu cũng đã vì hắn chắc quá. Tuy rằng 50 năm cũng đã đạt tới cảnh giới kim tiên, thế nhưng muốn đột phá đến đại la cảnh giới trên căn bản không có cái gì khả năng. Cái này cũng là vì sao Kim Linh Thánh Mẫu như vậy dễ dàng thả Văn thái sư trở về đại thương. Hơn nữa, lúc đó Kim Linh Thánh Mẫu trả lại Văn thái sư phê quá mệnh. Văn thái sư một đời gặp không được một cái tuyệt tự. Nhưng là bây giờ, Văn thái sư nhân quả đã loạn, Kim Linh Thánh Mẫu càng là cũng không nhìn ra. Kim Linh Thánh Mẫu thu hồi trong lòng kinh ngạc, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi thời điểm, đột nhiên liền thấy đại đội nhân mã phần phật vọt ra. Đầu lĩnh chính là một cái thân mang đế vương tử bảo, uy vũ hùng tráng thanh niên. Quanh thân khí vận hộ thể, chính là Đế Tân. Ân Thọ còn chưa đi đến trước mặt, liền thật xa hô: "Thái sư, ngươi cũng các loại quả nhân. Chúng ta đồng thời nên tôn sư không phải càng tốt hơn sao?" Đang khi nói chuyện, Ân Thọ liền đi tới phụ cận. Dương mắt hướng về Kim Linh Thánh Mẫu nhìn lại, nhìn chăm chú vừa nhìn, Ân Thọ càng là trong lòng rung động cả người đều sửng sốt. Kim Linh Thánh Mẫu dĩ nhiên đại là kim tiên cảnh giới, tự thân viên mãn, hình dạng tự nhiên là không nói. Mỹ quả thực không giống như là thế gian tồn tại. Thân là Thông Thiên giáo chủ tứ đại thủ tịch đệ tử một trong, thống lĩnh vô số tiệt giáo môn nhân, càng làm cho nàng khí chất trên có thêm một phần uy nghiêm, cao quý. Hơn nữa Kim Linh Thánh Mẫu trên người thượng thanh đạo vận, cả người đồng bền như phi, như là sau một khắc liền muốn thoát ly nhân gian. Vừa giống như là cùng trước mắt phàm tục trước sau cách một tầng pha lê như thế, có thể thấy được, không thể xúc. Thế nhưng một mực Kim Linh Thánh Mẫu một đôi mắt vượng nhẹ nhàng hất lên, trong mắt sắc bén tâm ý chặn cũng không ngăn nổi, lúc này mới có thêm một phần cảm giác chân thực cảm thấy. Để Ân Thọ xác nhận, người trước mắt là chân thực tồn tại. Đối với Kim Linh Thánh Mẫu, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng có đánh giá như vậy, trải qua trăm nghìn chi kiếp đạo đức đã toàn, nhưng giận tâm khó lùi. Mà tiệt giáo đệ tử cũng phần lớn như vậy. Nói chuyên nghiệp điểm gọi sân niệm khó tiêu, nói dễ nghe một chút chính là tính tình thật, vui cười tức giận mắng, dám yêu dám hận. Hết cách rồi, có ra sao lão sư? Sẽ có cái đó dạng đồ đệ. Này có thể đều là cùng Thông Thiên giáo chủ học. Hô. Ân Thọ trong lòng thở nhẹ một hơi. Trước Đế Tân ở nữ hoa trong miếu, Đế Tân là chịu cỡ nào mê hoặc, nhìn thấy nữ hoa dáng dấp có bao nhiêu đẹp, mới biết xuống như vậy diễm thi. Ân Thọ không biết, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy được. Trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu không nhất định so với nữ hoa nương nương kém. Chỉ là, như vậy tuyệt mỹ, lại tu vi cường hãn Kim Linh Thánh Mẫu, lại bị Nhiên Đăng lão tặc lấy Định Hải Châu đánh lén mà chết. Ai, thực sự là quá đáng tiếc. Ân Thọ ngẩn ra dáng dấp, liền ngay cả Văn Thái Sư đều cảm giác được có chút lúng túng, không nhìn nổi, chớ nói chi là vẫn bị hắn nhìn chằm chằm Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng tức giận, trong mắt đã có kim quang lấp lóe. Lúc này, Văn Thái Sư vội vàng lên tiếng, đánh gãy Ân Thọ suy tư. Đại vương, lão thần đến vì ngươi dẫn tiến. Đây chính là ta lão sư, Thiệt Giáo Thánh Nhân môn hạ Kim Linh Thánh Mẫu. Ân Thọ lúc này mới một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lộ ra có chút ngượng ngùng nụ cười, cười băng nói, quả nhân đã sớm đối với Thánh Mẫu nghe tên đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thần tiên nhân vật. Vì lẽ đó mới vừa mới thất thần, mong rằng Thánh Mẫu không lấy làm phiền lòng. Ân Thọ trực tiếp từ chào lời nói, đúng là để Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng bất mãn thoáng tiêu tan một điểm. Lúc này cũng làm một cái đã ấp, quay về Ân Thọ lạnh lùng nói, Thiệt Giáo Kim Linh, nhìn thấy đại vương. Đại vương lệnh tiểu đồ đốt hương đưa tin cùng ta, không biết có gì chỉ giáo. Ân Thọ vội vã xua tay, cười to nói, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là Thánh Mẫu vì ta đại thương bồi dưỡng thái sư như vậy trụ cột, nếu không có thái sư phụ tá quả nhân vẫn đúng là không biết làm thế nào mới tốt, tự nhiên là muốn ngay mặt cảm tạ. Dứt lời rồi hướng Văn Thái Sư nháy mắt. Ân Thọ tiếp tục cười nói, trước tiên không nói những này, đứng ở này cửa cung nói chuyện cũng không phải cái sự, Thánh Mẫu đường xa mà tới, liên để quả nhân tận một hồi người chủ địa phương. Dứt lời làm một cái thủ hiệu mời. Mà Văn Thái Sư cũng liền đội vàng tiến lên đi dẫn Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu nếu cũng đã đến rồi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khẽ gật đầu, theo hướng về vương cung bên trong đi đến. Vừa đi, một bên trong lòng cân nhắc. Nàng được rồi Thông Thiên giáo chủ dặn dò, tự nhiên là đối với Ân Thọ tỉ mỉ nhìn kỹ, nhất cử nhất động thậm chí nửa điểm vẻ mặt biến hóa đều ánh vào thần hồn bên trong. Này Đế Tân cũng không quá kỳ quái địa phương à, vì sao lão sư gặp đối với hắn cảm thấy hứng thú? Ân Thọ không tu vi tại người, nhân hoàng tử lục dấu ở trong đầu cũng sẽ không để Kim Linh Thánh Mẫu phát giác. Theo Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên là phàm nhân một cái, chỉ có đặc biệt chính là khí vận hộ thể, nhưng đây là mỗi cái vương triều chi chủ đều có, cũng không phải chỗ kỳ quái gì. Hơn nữa, mới vừa Ân Thọ ánh mắt để Kim Linh Thánh Mẫu vô cùng không thích. Như vậy trần trụi, nhiệt liệt ánh mắt, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không cần nghĩ, đều biết người đàn ông này trong lòng đang suy nghĩ gì. Hừ, thân ở nhân gian vương triều, làm mưa làm gió quen rồi. Đối với ta dĩ nhiên đều dám động kế vật. Nếu không có là phong thần đại kiếp đến, kiếp khí tràn ngập, liều mạng khí vận phản vệ ta cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Kim Linh Thánh Mẫu nghĩ đến vừa mới Ân Thọ ánh mắt, đến bây giờ còn có điểm thở phì phò. Có điều, hắn gái kia một lần cuối cùng, biểu lộ tiếc hận là cái gì ý tứ? Kỳ quái,